truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, lai giả bất thiện. Quần sơn bao la, màu trắng ngang nga. Một tòa không ngớt đỉnh cao, cao vút trong mây. Mà tại mây mù chi đỉnh, đỉnh núi. Nơi này, có một cái tiểu viện rơi. Lúc này chính vào mặt trời chiều ngã về tây. Tầng tầng sương chiều, như sương như khói, bao phủ tiểu viện tử. Tại cái này đỉnh núi cao quan sát mà xuống, có mây mù lượn lờ, bạch hạc lệ minh, chợt cảm thấy hết thể như mộng huyễn. Cái gọi là tiên cảnh, nói chung không gì hơn cái này đi. Bên ngoài sân nhỏ, một khối rộng khoảng một trượng tảng đá xanh, Chu Ất ngồi xếp bằng trên đó, hắn hô hấp cân xứng, tựa hồ chợp mắt. Như thế thời gian một nén nhang, hắn chữa trị khỏi tâm tình, theo sau mở to mắt, ở trên tảng đá lớn bắt đầu mở rộng thân thể, tựa hồ tại làm lấy một bộ tập thể dục theo đài. Một bộ này động tác tự nhiên không phải tập thể dục theo đài, mà là tu luyện thân thể lực lượng pháp môn. Mà Chu Ất cũng không phải thế giới này người, hắn đến từ với địa cầu, đi vào thế giới này đã 8 năm. Nơi này gọi là Huyền Đạo Tông. Nghe cái tên này, hắn không thể nghi ngờ là xuyên qua đến huyền huyễn thế giới ở trong. Lúc này, trời chiều đã đâm chìm hơn phân nửa, bóng đêm chẳng mấy chốc sẽ đến. Tia sáng cũng biến thành tối. Nếu là nhìn từ đằng xa, tảng đá xanh bên trên, chỉ có một cái mơ hồ bóng người, tại lật qua lật lại. Xích lại gần nhìn, tảng đá xanh trên có không ít rêu xanh, tại cái này mây mù chi đỉnh, khí ẩm nặng, tự nhiên không thể thiếu những vật này. Mà Chu Ất có thể tại che kín rêu xanh trên tảng đá, làm lấy một bộ này độ khó cao luyện thể động tác như dẫm trên đất bằng, hiển nhiên đã có nhất định tu luyện căn cơ. Đông nhiên, Chu Ất động tác ngừng lại, khép mắt lại, nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó đi tới người. Hắn từ trên tảng đá đứng thẳng thân, đánh giá người tới. Huyền Đạo Tông đám đệ tử người đông đảo. Cái này quần sơn trong, Huyền Đạo 13 phong cộng lại, vượt qua hơn vạn người. Nhưng, mình cùng sư phụ sư tỷ, vẹn vẹn ba người thanh tu tiểu huyền phong thế nhưng là cực kỳ quặng cuẻ sơn phong, 3-5 năm đều chưa chắc có khác mạch đệ tử tới. Hôm nay vị này là người kia đến gần Chu Ất khối này tảng đá xanh, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, cũng không có chào hỏi. Liền như là Chu Ất là không khí, vượt qua tảng đá xanh. Hắn đi thẳng tới cửa chính của sân. Chu Ất cũng không có ngay lập tức ngăn lại người này, đối với không nhìn mình ngạo nghễ, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, càng không có tư cách nói cái gì. Truy cập để đờ cờ chuyện bởi vì người kia mặc chính là áo tím. Đệ tử áo tím, tại Huyền Đạo Tông bên trong, chỉ có 7 người. Vạn người đại tông, chỉ có 7 người có thể mặc áo tím, có thể nghĩ 7 người này địa vị. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai Huyền Đạo Tông chủ chi vị, bắt đầu từ 7 người này bên trong chọn lựa. Mà hắn chỉ là áo trắng, vẹn vẹn mạnh hơn ngoại môn đệ tử một tuyến mà thôi. Chu Ất từ tảng đá xanh bên trên nhảy xuống, từ phía sau nhìn chăm chú lên đệ tử áo tím này. Rồi mới, nhìn hắn đứng tại viện tử ngoài cửa lớn. Đại Huyền Phong, Dư Thiên Vũ, cầu kiến Lý Sư Thúc. Chu Ất nghe được từ đệ tử áo tím này trên thân phát ra thanh âm, trong lòng hơi động, là hắn. Dư Thiên Vũ, Đại Huyền Phong đệ tử, thu áo tím, dẫn đầu tịch đệ tử vị. 7 vị đệ tử áo tím bên trong. Đệ nhất nhân. Chu Ất tại tảng đá xanh bên cạnh, nhìn chằm chằm kia Dư Thiên Vũ, vị này Huyền Đạo Tông đại sư huynh hôm nay thế nào sẽ đến bái kiến sư phụ của mình. Lại nghe lúc này, từ tiểu viện tử bên trong truyền tới vài tiếng ho khan, tựa hồ chủ nhân thanh âm thân thể cũng không quá tốt, rồi mới trong tiểu viện truyền ra một đạo có chút suy yếu lại rất hiển tang thương thanh âm. Dư Thiên Vũ. Dư Thiên Vũ cung kính lại bái, nói, chính là đệ tử. Trong tiểu viện một gian phòng ốc bên trong, ngồi xếp bằng một cái một bộ áo trắng lão giả. Hắn khuôn mặt tiểu tụy hôi bại, tóc thai rối bời, khí sắc rất là suy yếu, lại ho khan vài tiếng, hỏi, ngươi đến có chuyện gì? Chu Ất ở bên ngoài nghe thấy sư phụ thanh âm, cũng là nhìn chăm chú lên kia Dư Thiên Vũ bóng lưng. Đại Huyền Phong không giống tiểu Huyền Phong như vậy môn nhân đệ tử tàn lụi, tại Huyền Đạo Tông bên trong, Đại Huyền Phong là trừ thượng vị trưởng môn xuất thân chỗ thông Huyền Phong bên ngoài, thế lực danh vọng khổng lồ nhất một mạch. Mà lại, vị kia Đại Huyền Phong chủ thế nhưng là từ trước đến nay cùng mình sư phụ không hợp nhãn. Lại thêm tiểu Huyền Phong thế yếu, cứ thế với Đại Huyền Phong đệ tử trên dưới hơn ngàn người, đều là không nhìn chúng mình sư đồ ba người chỗ tiểu Huyền Phong, lại không nghĩ, hôm nay vị này Đại Huyền Phong thiên tài xuất sắc nhất, thế mà lại tự mình đến tiểu Huyền Phong. Chu Ất ánh mắt lấp lóe, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Quả nhiên, liền nhìn lúc này ngoài cửa Dư Thiên Vũ chậm rãi đứng thẳng người, dùng một loại bình ổn mà không kiêu ngạo không tự ti ngữ điệu chậm rãi nói ra, nghe nói Lý sư thúc 8 năm trước tâm mạch thụ khó lành trọng thương, cứ thế với những năm gần đây thường xuyên chịu đủ thương thế tra tấn. Đệ tử bất tài, trùng hợp lần trước xuống núi du lịch quá trình bên trong, đạt được hiếm thấy tứ phẩm chữa thương đan dược, hồi thiên đan. Chu Ất ở một bên nghe được hồi thiên đan ba chữ, nhịn không được trong ánh mắt lộ ra kích động. Hồi thiên đan, lại là tứ phẩm chữa thương đan dược hồi thiên đan. Đã tên hồi thiên, kia dĩ nhiên liền có hồi thiên chi lực. Đan dược này nghe tiếng trình độ, tại thiên nam chi địa, chỉ cần là người tu luyện đều biết cái tên này, rất khó luyện chế, nhưng lại có đoạt thiên địa tạo hóa hồi thiên chi lực, coi như trọng thương sắp chết, cũng có thể cứu trở về một mạng. Mình sư phụ thương thế, một mực là Chu Ất nội tâm thống khổ, lại không nghĩ, hôm nay lại có thể nhìn thấy để cho mình sư phụ khôi phục thương thế hy vọng. Hắn đã từ cái này Dư Thiên Vũ trong giọng nói nghe được hắn ý tứ, hẳn là muốn đem đan dược này hiến cho sư phụ của mình. Nghe được hồi thiên đan thời điểm, không chỉ có là Chu Ất kích động, chính là trong phòng ngồi xếp bằng ông lão mặc áo trắng cũng là có chút trầm mặc một cái trước mắt. Lão giả giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra, hắn mặc dù khí sắc nhìn rất là suy yếu, nhưng là hai mắt mở ra về sau, trong mắt lại có một cỗ khiếp người thần quang, nhìn thấy tia mắt kia, rất dễ dàng để người xem nhẹ đây là một cái bị trọng thương lão nhân. Bởi vì cái này ánh mắt quá lăng lệ. Vô sự mà ân cần, cái này hồi thiên đan chân quý bực nào, người ta không thân chẳng quen, nói thẳng ra ngươi chuyến này chân chính ý đổ đến đi. Lão giả thanh âm mang theo vài tia lanh túc. Dư Thiên Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạt cười, nói, sư thúc lời này liền khách khí, mọi người phân thuộc Huyền Đạo Tông, ngài lại là trưởng bối của ta. Lão giả lại sắc mặt lạnh lẽo, nếu không nói thẳng, liền rời đi đi. Dư Thiên Vũ chắp tay đứng thẳng ngoài viện, ánh mắt lấp lóe, cười nhạt nói, quả nhiên không thể gạt được sư thúc pháp nhãn, đệ tử này đến trừ muốn đem cái này hồi thiên đan hiến cho sư thúc bên ngoài, còn muốn thỉnh giáo sư thúc một môn liên quan với ta Huyền Đạo Tông thần thông. Chu Ất ánh mắt lấp lóe, thỉnh giáo sư phụ thần thông. Đây chính là người này mục đích. Mà lúc này đây, chỉ nghe thấy trong phòng lão giả thản nhiên nói, dư sư điệt tu vi cảnh giới, đã sớm cùng lao phu tương đương, đặt đến ma kha cảnh giới như thế, trong tông kinh khố đối ngươi lại không ẩn tàng, lại, lấy sư điệt thụ trong tông trưởng bối coi trọng trình độ, vô luận hỏi ai, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không tàng tư, tội gì hỏi lao phu cái này tàn phế người. Dư Thiên Vũ nói, sư thúc quá mức khiêm, cũng không phải là đệ tử không muốn tìm cái khác trưởng bối, mà là bởi vì, cái môn này thần thông, phóng nhãn toàn bộ Huyền Đạo Tông, vẹn vẹn sư thúc một người sẽ. Hắn lời còn chưa nói hết, lúc này chỉ nghe thấy trong sân lão giả thanh âm, đột nhiên lạnh mấy phần. Ngươi quả nhiên là hướng về phía ngũ vận hóa lôi thủ tới. Không tệ. Dư Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chớp lên, nói, đệ tử nguyện lấy hồi thiên đan dâng lên, đổi lấy sư thúc ngũ vận hóa lôi thủ. Nhưng là, theo sau chỉ nghe thấy trong phòng lão giả chìm giận thanh âm, quát lạnh một tiếng, ất, tiễn khách. Lạnh tuyệt thanh âm, không mang theo bất luận cái gì về chậm chỗ trống. Chu Ất một mực tại cách đó không xa nghe, chính tâm bên trong nghĩ thẩm sư phụ ngũ vận hóa lôi thủ là cái gì, lúc này, chỉ nghe thấy sư phụ lạnh tuyệt thanh âm. Để cho mình tiễn khách. Chu Ất sửng sốt một cái trước mắt, trong ánh mắt có chút không giảng hòa phức tạp. Nhưng mà, sư mệnh phía trước, hắn không thể không làm. Cũng liền tại Chu Ất chuẩn bị tiến lên mời cách vị kia thủ tịch đệ tử thời điểm. Giờ khắc này Dư Thiên Vũ cũng là không nghĩ tới, cái này tiểu Huyền Phong chủ cư nhiên như thế lạnh tuyệt, không chút nào nguyện ý thương lượng. Hắn mặt cũng châm xuống, sư thúc thật không muốn cân nhắc. Phải biết, sư thúc mặc dù đạt đến ma kha cảnh giới, có được gần ngàn năm thọ nguyên, nhưng tâm mạch bị tổn thương, bản mệnh nguyên khí không khô mất, nếu là lại không cứu chữa, chỉ sợ sống không quá 30 năm. Nghe được Dư Thiên Vũ trong miệng câu nói này, Chu Ất tiến lên bước chân dừng một chút, trên mặt tất cả đều là phức tạp. Nhưng mà, trong phòng lão giả thanh âm, lại là lạnh hơn, Ất, ngươi là nghe không hiểu vi sư sao, để ngươi tiễn khách. Chu Ất thật sâu hô hấp một tiếng, siết chặt nắm đấm, rồi mới tại Dư Thiên Vũ phía sau mặt không thay đổi nói. Mời. Dư Thiên Vũ sắc mặt đột nhiên bởi vậy trở nên lạnh, rồi mới, một đôi lặng lẽ liếc nhìn Chu Ất. Chu Ất trong lòng giật mình, đột nhiên cảm thấy một cỗ sơn hải nặng nề khí thế hướng hắn bao trùm tới. Bất quá, đạo này khí thế là chớp mắt là qua, nhưng vẫn để Chu Ất cảm nhận được sơn hải bàng bạc lực lượng, tựa như trong nháy mắt liền có thể đem hắn nghiền thành bột phấn. Ma Kha, vô lượng ý nghĩa. Ma Kha cảnh giới, đã có vô lượng đại lực. Dư Thiên Vũ liếc mắt Chu Ất, rồi mới nhìn về phía tiểu viện. Chỉ bằng sư thúc cái này đệ tử, sợ là còn đưa không đi ta. Hắn nói chuyện thời điểm, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt miệt nhưng, có chút chắc tay, đối tiểu viện tử tiếp tục nói, sư thúc, đệ tử đã đem lời hữu ích đều nói tận, sư thúc không cần không biết hảo ý. Ngươi dạy ta ngũ vận hóa lôi thủ, ta tặng ngươi hồi thiên đan chữa trị thương thế, theo như nhu cầu. Trong phòng lão giả lạnh lùng nói, ngươi không đi đúng không, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi, Ất, ngươi vào nhà đến, để hắn chờ đợi đi. Chu Ất mắt sáng lên, không nói gì, trầm mặc đi vào tiểu viện tử. Dư Thiên Vũ thời khắc này sắc mặt chậm rãi trở nên cứng ngắc, có chút khó coi. Mắt hắn híp lại, Lý Sư Thúc thật không làm một tia cân nhắc sao? Trong phòng lão giả đã nhắm mắt lại, không còn nói tiếp. Đỉnh núi, gió mát nhẹ nhàng thổi qua ngoài viện. Dư Thiên Vũ trên mặt thêm ra tức giận, nhìn lại tiểu viện tử, cắn răng nói. Tốt. Vậy đệ tử như vậy cáo tử. Trong lòng của hắn hận đến cắn răng, nhưng dù sao còn muốn bận tâm lão giả phong chủ thân phận, cứ việc tiểu trúc phong nhân mạch tàn lụi, lão giả này y nguyên vẫn là một phong chi chủ. Bị vô tình cự tuyệt, Dư Thiên Vũ không thể không quay người. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng nói, không biết điều lão giả. Tiểu Huyền phong chủ thái độ, hắn đã thấy, là thà chết cũng không thể đáp ứng hắn. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đi hướng trong sân Chu Ất, khép mắt lại. Lão giả, không nguyện ý đem thần thông ngoại chuyện, nhưng ta Dư Thiên Vũ không chiếm được. Hai người đệ tử cũng đừng nghĩ đạt được. Tiểu Huyền Phong đã tàn lụi còn lại hai người đệ tử, một nam một nữ, hai cái phế vật. Ta muốn thu thập bọn hắn, không cần tốn nhiều sức. Dư Thiên Vũ ở đây đụng phải một cái mũi cho, con mắt hiện lên hàn mang. Lão giả, không có truyền nhân, ngươi liền đem thần thông mang vào quan tài đi thôi. Chương 2, chờ một cái cơ hội. Tiểu viện tử bên ngoài. Dư Thiên Vũ đã rời đi. Trong nhà này thổi tới một cơn gió mát, bóng đêm cũng dần dần toàn bộ bao phủ bầu trời. Chu Ất đẩy ra cửa phòng. Bên trong không có điểm đèn, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một lưng gù thân ảnh ngồi xếp bằng trên giường. Theo sau, trên giường thân ảnh phát ra vài tiếng thanh âm ho khan. Chu Ất tiến lên mấy bước, đi vào trước giường, hỏi, sư phụ, ngươi không sao? Lý Thiên Cương hít một hơi thật sâu, rồi mới nhìn xem tên đồ đệ này, chậm rãi nói ra, như thế nhiều năm, sớm quen thuộc. Chu Ất có chút do dự, hỏi, vừa rồi hắn nói. Lý Thiên Cương nói, ta chỉ có 30 năm tốt sống sự tình. Chu Ất không có ứng thanh, chỉ là ánh mắt phức tạp thấy sư phụ. Phòng mờ mờ bên trong, ánh mắt của hắn rất sáng, lộ ra một cỗ 10 phần khẩn trương, rất là chờ mong có thể theo sư phụ trong miệng nói ra cũng không phải là như thế tới. Thế nhưng là, Lý Thiên Cương chậm rãi nói ra, hắn nói không sai, khả năng còn nói nhiều. Nói nhiều là ý gì? Là 30 năm đều không sống nổi sao? Chu Ất nghe nói mấy chữ này, lúc này thốt ra, sư phụ ngươi tại sao không đáp ứng hắn? Lý Thiên Cương nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không có ngay lập tức trả lời Chu Ất vấn đề. Hắn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ hồi lâu. Thẳng đến cửa sổ bên ngoài, cái kia thiên không bên trên trăng khuyết triệt để bị mây che khuất, trong phòng không có một điểm quang tuyến, trở nên cực kỳ đen. Lúc này, Lý Thiên Cương thanh âm tựa như từ trong nhà bất kỳ chỗ nào xuất hiện, mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Bản mạch thần thông, tuyệt không truyền cho người ngoài. Hắn nói xong cái này 8 chữ. Rồi mới nhìn xem Chu Ất, lần nữa phun ra một câu. Môn thần thông này, là ngươi. Chu Ất trên mặt lộ ra cười khổ. Sư phụ. Hắn lên núi 8 năm. Lúc trước cùng hắn cùng nhau lên núi những đệ tử kia, hiện tại có không ít đều đã kết thành thánh thai, hắn lại như cũ tại hình tàng tiểu cảnh giới. Hình tàng cùng thánh thai, đây đều là tu luyện bước đầu tiên bí tàng đại cảnh giai đoạn. Bí tàng đại cảnh, cùng chia 3 bước, hình tàng, thức tàng, thai tàng. Bí tàng đại cảnh về sau là thiên cương đại cảnh, lại về sau là mà kha đại cảnh. Vậy hôm nay tới Dư Thiên Vũ, hết thể cao hơn hắn ra 3 cái đại cảnh, gần như 10 cái tiểu cảnh giới. Mình trình độ như vậy, thế nào cùng người ta so? Mình muốn cái này thần thông, có cái gì sử dụng đây? Lý Thiên Cương nhìn chăm chú lên Chu Ất, nhìn hắn chằm chằm thật lâu. Vị sư cùng ngươi nói rất nhiều lần rồi, tư chất của ngươi cũng không so bất luận kẻ nào chênh lệch, sở dĩ hiện tại rơi với người sau. Là bởi vì ngươi từ đầu đến cuối không có tu hành qua bất luận cái gì nội công pháp môn. Chu Ất im lặng túi đầu xuống, thấp giọng nói, đệ tử nhớ kỹ, sư phụ nói qua, muốn ta ma luyện hình thể, chờ một cái cơ hội. Lý Thiên Cương gật đầu, theo sau, trong ánh mắt có một điểm Chu Ất chưa từng thấy qua quan mang. Cơ hội này, rất gần. Thời điểm nào? Chu Ất bật thốt lên liền ra. Bất quá hắn hỏi xong, trong lòng liền hối hận. Bởi vì lúc trước hắn cũng hỏi qua không chỉ một lần. Thế nhưng là sư phụ cho tới bây giờ gọi mình không cần phân tâm, một mực rèn luyện thân thể liền tốt. Nhưng, không nghĩ tới. Lần này, Lý Thiên Cương thế mà cũng không có ngay lập tức từ chối. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này mặt trăng một lần nữa leo ra ngoài tầng mây, trong nháy mắt đó tán phát ra ngân sắc ánh sáng, như có trùng ma lực, đốt sáng lên Lý Thiên Cương vốn là sắc bén hai mắt. Để ánh mắt của hắn càng sáng hơn. Trong nháy mắt này, hắn trong đôi mắt, phảng phất như có vô tận tự tin và hy vọng. 2 năm sau 15 tháng 8, diễn đạo sơn. Lý Thiên Cương nhìn về phía Chu Ất. Khi đó, chính là của ngươi cơ hội. Chu Ất trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong lòng quanh quẩn mấy chữ này. 2 năm sau. 15 tháng 8. Diễn đạo sơn. Hắn lúc này còn phải lại hỏi, bởi vì đây là 8 năm vừa đến, sư phó lần thứ nhất nói với hắn ra một cái minh xác kỳ hạn. 2 năm sau diễn đạo sơn có cái gì? Chu Ất không kịp chờ đợi bên trong thốt ra, trong mắt xem như chờ mong. 8 năm ở giữa, luôn luôn bị người vượt qua, cùng hắn chênh lệch thời gian không dài các sư huynh đệ phân biệt tiến vào huyền đạo tông các mạch, hiện tại người khác một đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Hắn lại có thể nào không muốn tốt tốt tranh một hơi. Nhưng, lúc này, Lý Thiên Cương nhắm mắt lại. Không nên hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Biết quá nhiều, người tâm sẽ loạn. Chu Ất kinh ngạc không biết nói cái gì. Đi thu thập một chút, nghỉ ngơi đi thôi. Lý Thiên Cương thanh âm thong thả truyền đến. Chu Ất thầm cười khổ một tiếng, rồi mới nói, phải. Dù sao, hắn đối với sư phụ vẫn là vô cùng tôn kính. 8 năm trước, nếu không phải sư phụ, hắn đã sớm chết. 8 năm qua, Lý Thiên Cương đối với hắn từng ly từng tí, có nghiêm có tử, hôn như một cái phụ thân. Sư phụ nếu là không muốn nói, hắn coi như cầu cũng là cầu không được. Thế là, Chu Ất theo sau liền cáo lui một tiếng, đi vài bước, đến bên giường, đóng lại bên giường cửa sổ, đi ra thời điểm lại đem cửa mang lên. Rồi mới, liền trở lại phòng của mình nghỉ ngơi đi. Lại nói một bên khác. Dư Thiên Vũ rời đi Tiểu Huyền Phong. Hắn ma kha cảnh giới, vẹn vẹn thời gian chừng nửa nén hương liền trở về khoảng cách Tiểu Huyền Phong mấy chục dặm bên ngoài đường núi Đại Huyền Phong. Đại Huyền Phong so Tiểu Huyền Phong hiển nhiên náo nhiệt hơn nhiều. Thời khắc này Tiểu Huyền Phong chỉ có một chiếc đèn đuốc. Đại Huyền Phong lại là lượt núi tươi sáng, giống như ban ngày. Dư Thiên Vũ đi qua đá xanh tiểu giai, chậm rãi đi tới một cái động phủ bên ngoài. Một cái thanh âm hùng hậu từ bên trong truyền ra. Vào đi. Dư Thiên Vũ cất bước đi vào, bên trong rực rỡ sáng lên, là một gian bố trí đường hoàng động phủ đại điện. Trong điện chỗ cao, ngồi xếp bằng một vị trung niên nam nhân. Đại Huyền Phong phong chủ. Liêu Hàn Phong. Liêu Hàn Phong trông thấy đệ tử thần sắc, nhàn nhạt hỏi, không có đổi được. Dư Thiên Vũ một mặt âm trầm lấy ra một viên đan dược. Hồng Bì Tử Văn. Hắn lạnh lùng nói, hắn không muốn sống, ai cũng không có cách nào. Liêu Hàn Phong đối với mình cái này đệ tử thái độ sớm thành thói quen. Cho dù ai tại Dư Thiên Vũ tuổi như vậy, có được có thể so sánh với các đại phong chủ, trưởng lão thực lực, cũng đều sẽ giống như hắn cao ngạo lạnh lùng. Cho nên, hắn có thể không cần cùng đệ tử khác đồng dạng, đối trưởng bối cung kính có thừa. Cùng nó nói đây là thiên tài đặc quyền, không bằng nói đây là có được thực lực cường giả đặc quyền. Ngươi sau đó phải chuẩn bị thế nào làm? Liêu Hàn Phong nhàn nhạt hỏi. Dư Thiên Vũ siết chặt nằm đấm, tựa như muốn đem kia hồi thiên đan nghiền nát, hắn ánh mắt ấm lãnh, môn thần thông này, đã ta không lấy được, vậy ai cũng đừng nghĩ đạt được. Ồ! Liêu Hàn Phong lông mày nhíu lại. Dư Thiên Vũ ánh mắt nhìn về phía ngoài động, tựa như nhìn chăm chú lên Tiểu Huyền trên đỉnh tòa tiểu viện kia, nhìn thấy đã nghỉ ngơi Chu Ất. Bọn hắn kia sư đồ, không phải xưa nay lấy tình cảm thâm hậu tại trong tông lấy xương sao, ta liền muốn lợi dụng bọn hắn cái này một yếu điểm, để hắn Tiểu Huyền Phong sau kế không người, chỉ lưu lão già kia một cái. Môn kia thần thông, liền để hắn mang vào quan tài đi thôi. Liêu Hàn Phong ánh mắt chớp động, rơi vào Dư Thiên Vũ trên tay Tử Văn đan dược trí thông minh. Ngươi muốn lấy cái này mai có thể cứu Lý Thiên Cương sống sót đan dược làm dẫn, để hắn vậy đệ tử vào bẫy. Dư Thiên Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn mình sư phụ, ánh mắt sáng ngời, cười lạnh nói, không được sao. Tùy ngươi. Liêu Hàn Phong cười nhạt một tiếng, ta cái kia sư đệ, 8 năm qua, bởi vì bản thân bị trọng thương gây nên môn nhân đệ tử tàn lụi, bây giờ, cũng không có cái gì địa vị, mượn hắn cuối cùng nhất cái này điểm danh khí, thành tựu ngươi tại trong tông hy vọng, có gì không thể. Dư Thiên Vũ nghe vậy cười lạnh. Trong động, không nói nữa. Chương 3, Trừ Thiên Vương lệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Ất rửa mặt về sau, từ trong nhà cầm một thanh trường kiếm xuống núi. Tu hành là cá thể lực sống, cho nên cần không ngừng bổ sung dinh dưỡng. Nhất là hắn 8 năm qua đều đang rèn luyện thân thể, cần có dinh dưỡng tự nhiên không thể đoạn tuyệt. Tiểu Huyền Phong, vốn là huyền đạo 13 phong một trong, tại tiền nhiệm phong chủ trên tay, cũng là một chi đại mạch, ấn ly đến nói cũng không thiếu tu luyện tài nguyên. Nhưng, Chu Ất vẫn là cần tự mình động thủ đi vì chính mình tu luyện giành tài nguyên. Bởi vì Tiểu Huyền Phong từ khi Lý Thiên Cương đảm nhiệm phong chủ về sau, liền ít thu môn nhân đệ tử. Kỳ thật, trước kia trừ Chu Ất cùng một cái khác sư tỷ bên ngoài, núi này bên trên cũng là còn có mấy cái môn nhân, nhưng 8 năm trước từ khi Lý Thiên Cương đem Chu Ất mang lên núi về sau, liền lần lượt đem những cái này đệ tử đều phân phát. Chuyện cho tới bây giờ, núi này bên trên liền chỉ còn lại sư đồ 3 người. Nếu như tại Lý Thiên Cương không có thụ thương trước, lấy thực lực của hắn cảnh giới, trong tông khẳng định cũng sẽ không thiếu Tiểu Huyền Phong tài nguyên. Nhưng Lý Thiên Cương thụ thương, vẫn là không mấy năm sống trọng thương. Cái này về sau, Tiểu Huyền Phong chỉ có cái này mèo con hai con cùng một cái trọng thương chờ chết lão hủ. Huyền Đạo Tông tự nhiên không còn cho phúc lợi, cùng nó cho Tiểu Huyền Phong lãng phí không cần thiết tài nguyên tu luyện, còn không bằng cái khác mấy phong phân. Là lấy, mấy năm trước Chu Ất tu hành ăn chính là sư phụ nhà mình lưu một chút bổ thế tráng cốt đang ăn dược, sau đó đã ăn xong, cũng chỉ có thể mình xuống núi đánh giá thú, lấy huyết tủy tinh cốt, mình luyện chế ra. Chu Ất sắc mặt bình tĩnh đi xuống đường núi, trực tiếp từ nay về sau núi mãng hoang trong rừng đi đến. Nơi đó đều là hung ác xài lang hổ báo. Huyền Đạo Tông không thanh trừ những này dã thú, cũng có ma luyện đệ tử ý tứ ở bên trong. Trước khi đến mãng hoang thâm lâm trên đường, đi ngang qua luận võ bãi. Lại có một người đệ tử chết tại sinh tử đấu trên lôi đài. Luận võ bãi, là Huyền Đạo Tông không biết từ thời điểm nào truyền thừa một quy củ. Đó chính là tại song phương đều đồng ý tình huống dưới, triển khai một trận quyết đấu. Bên thắng lấy đi kẻ bại tất cả mọi thứ. Loại này quy tắc sở dĩ tiếp tục kéo dài, tự nhiên là bởi vì cho Huyền Đạo Tông mang đến chỗ tốt. Tại loại này quy tắc hạ bồi dưỡng ra được Huyền Đạo Tông đệ tử, mỗi một cái đều là sát phạt quả quyết tính tình cùng thiên tài chân chính, bởi vì kẻ yếu sớm đã bị đào thải ra khỏi đi. Huyền Đạo Tông đệ tử bụng dạ độc ác. Cái này tại Thiên Nam là nổi danh. Chu Ất đối luận võ bãi bên trên sự tình, tựa hồ đã nhìn lắm thành quen, bộ pháp đều không có đình chỉ, tiếp tục hướng trong núi sâu đi. Đây chính là Huyền Đạo Tông. Không giống loại kia truyền thống chính phái đại tông, giảng cứu cung kính nhân thiện, thân mật đồng môn. Chuyện của tôi C. Hấm VN ở đây, tuân theo cường giả vi tôn, lợi ích trên hết pháp tắc. Cho nên, Tiểu Huyền Phong tại Lý Thiên Cương trọng thương sau, không có bao nhiêu tác dụng, tự nhiên là không nhận coi trọng. Trong tông các mạch cũng liền thành thạo vô cùng đem Tiểu Huyền Phong đánh vào lãnh cung, không còn cho cung cấp bất luận tông môn gì phúc lợi. Đại Huyền Phong bên trên. Dư Thiên Vũ đem Hồng Bỉ Tử Văn Hồi Thiên Đan giao cho một người trên tay. Ta nói đều rõ ràng sao. Người này dáng dấp mày rậm mắt to, mặt vuông chữ quốc, khỏe miệng khẽ nhếch, sư huynh yên tâm, có đan dược này làm dẫn, nhất định có thể để cho kia tiểu tử bên trên luận võ bãi. Luận võ bãi, có một cái hạn chế, đó chính là thực lực của hai bên không thể chênh lệch quá lớn, cái này tự nhiên là vì để tránh cho cường đại đệ tử coi đây là tử, đi đổ sát sự tình. Chu Ất 8 năm qua thủy chung là hình tàng thực lực, điểm này, bởi vì Tiểu Huyền Phong đặc thù nguyên nhân, tại Huyền Đạo Tông cơ hồ không ai không biết. Cho nên Dư Thiên Vũ siêu việt Chu Ất ba cái đại cảnh giới thực lực, tự nhiên là không thể ra tay. Là lấy, hắn lựa chọn Đại Huyền Phong bên trên hình tàng cảnh lợi hại nhất thiên tài Phương Hồng, đến thay hắn. Tại đồng dạng hình tàng cảnh giới, Phương Hồng có được nghiền ép Chu Ất thực lực. Bởi vì hắn tùy thời đều ở có thể đột phá đến thức tàng giai đoạn. Cái này mặt chữ quốc nam tử Phương Hồng tiếp nhận mệnh lệnh về sau, không người cáo lui rời đi. Hắn muốn để Chu Ất mắc câu. Rồi mới tại luận võ bãi bên trên, lấy đi Chu Ất mệnh. Vì Dư Thiên Vũ hoàn thành đoạn tuyệt Tiểu Huyền Phong một mạch kế hoạch. Huyền Đạo Tông mãng hoang trong rừng. Giống. Đối diện truyền đến cự vật giống to, tiếng gầm chấn Chu Ất sợi tóc hướng sau bay múa. Hắn sắc mặt bình tĩnh, một kiếm gọt ra. Một đầu trượng cao cự hùng nào vào trước mặt. Cái kia có thể đem Chu Ất thân thể đập thành thịt nát to lớn tay gấu, chỉ kém một thước liền muốn rơi vào đỉnh đầu của hắn. Nhưng mà, theo sau một tiếng ầm vang, cự hùng bàn tay sát Chu Ất thân thể, trượt ra ngoài. Nương theo lấy cái này âm thanh ầm ầm vang lớn, cự hùng trùng điệp đập vào xốp trên mặt đất. Tanh hôi máu tươi giạt rào chảy ra, đem hùng thi thể dần dần toàn bộ bao phủ, nhuộm đỏ. Chỉ thấy nó phần eo trở lên, từ đầu ở giữa, bị chia làm hai nửa. Chu Ất động tác nhanh chóng lột ra cạo xương. Không bao lâu liền bao hết một bao lớn đồ vật, gánh tại trên vai, chuẩn bị đi trở về Tiểu Huyền Phong. Một bên khác, Phương Hồng đứng tại Tiểu Huyền Phong dưới chân. Ánh mắt của hắn yếu ớt tấm lãnh. Hắn đã biết Chu Ất một giờ trước từ Tiểu Huyền trên đỉnh xuống dưới. Hắn cũng không biết Chu Ất đi nơi nào. Nhưng hắn biết Chu Ất nhất định tại trời tối trước trở lại Tiểu Huyền Phong. Cho nên, hắn không cần bao lâu, liền có thể ở chỗ này chờ đến Chu Ất. Chu Ất ngay tại hướng trở về. Theo tốc độ này, hắn hẳn là tại nửa giờ sau, liền có thể đến Tiểu Huyền Phong chân núi. Phương Hồng cũng sẽ tại nửa giờ sau, đợi đến Chu Ất. Rồi mới, dẫn Chu Ất bên trên luận võ bãi. Đây là tại hết thảy đều bình thường phát triển tình huống dưới. Nhưng là, thế gian sự tình, mãi mãi cũng không phải bình thường phát triển, tràn đầy các loại ngoài ý muốn. Vào thời khắc này, mảnh này bao la hùng vĩ dãy núi trên bầu trời, treo thuyền qua đây một đạo bạch quang. Đạo này bạch quang cực kỳ chói mắt, rất là chói lọi. Liền như là trên trời thêm ra tới một cái mặt trời. Nhưng, quỷ dị chính là, cơ hồ tất cả mọi người tựa như nhìn không thấy đạo ánh sáng này đồng dạng. Liền ngay cả Huyền Đạo Tông chỗ sâu, kia đã siêu việt ma kha đại cảnh lao quái vật, đều là không hề hay biết. Như là, bầu trời vẫn là trước sau như một, tựa như đạo bạch quang kia trong mắt bọn hắn cũng không tồn tại. nhưng, lại có một người nhìn thấy. Người này chính là Chu Ất. Hắn cũng không biết chỉ có chính hắn nhìn thấy đạo ánh sáng này. Hắn hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn xem đạo ánh sáng này từ không trung đánh tới. Nó không thể tưởng tượng nổi đột phá Huyền Đạo Tông phòng ngự đại trận. Tốc độ cực nhanh. Sau một khắc, trực tiếp xuất tại Chu Ất trên thân. Chu Ất nháy mắt trước mắt chỉ còn lại có một cái nhan sắc. Bạch. Rồi mới, tại cái này bạch quang mịt mờ bên trong, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ sự vật hình tượng. Kia tựa như một cái lệnh bài đồng dạng. Bàn tay rộng, dài hơn một thước. Cái này là cái gì? Chu Ất trong lòng tràn đầy rung động, thứ này thế mà không tốn sức chút nào đã đột phá Huyền Đạo Tông hộ tông đại trận. Rồi mới, hắn trong đôi mắt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp, cây kia lệnh bài, như chớp giật, thật nhanh đâm về phía thân thể của hắn. Hắn còn chưa kịp túi đầu nhìn, chính là tim mát lạnh. Cây kia lệnh bài, thế mà đâm vào trái tim của hắn bên trong. Nháy mắt, Chu Ất trong mắt liền nhiều hơn sợ hãi. Muốn chết. Nhưng mà, đây chỉ là hắn nháy mắt lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Sau một khắc, hắn phát hiện ý thức của mình như cũ rõ ràng, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Không chết. Ngay lúc này, Chu Ất trong lòng lóe lên bốn chữ. Trừ Thiên Vương lệnh. Nương theo lấy bốn chữ này xuất hiện tại Chu Ất trong lòng, đạo này bắn trên người Chu Ất bạch quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà, quỷ dị chính là, Chu Ất thân thể lại cũng theo bạch quang cùng nhau biến mất. Lẳng lặng trong rừng. Có gió, thổi rơi xuống trên cây một chiếc lá. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Huyền Đạo Tông hoàn toàn như trước đây. Bởi vì trừ bỏ bị lực lượng thần bí mang đi Chu Ất, ai cũng không có trông thấy đạo ánh sáng này. Tự nhiên, liền ai cũng không biết, nơi này phát sinh như thế một sự kiện. Chương 4, Chư Thiên Thế Giới cùng Linh Lung Đạo Tâm. Rừng phong. Màu đỏ tươi rừng phong. Lại đỏ so máu rất đẹp. Đại địa bên trên cũng giống như nhiễm máu. Lúc này, một người đống nhiên liền xuất hiện ở nơi này. Sự xuất hiện của hắn lại không có chút nào báo hiệu. Giống như cái này đầy đất hồng phong, ai cũng không biết sau một khắc, sẽ là cái kia cái lá cây đóng phía trên chúng. Chu Ất kinh ngạc nhìn xem trước mặt hoàn toàn xa lạ rừng cây. Nơi này tuyệt không phải Huyền Đạo Tông. Nơi này là nơi nào? Đây là một cái thức tàng cấp thế giới. Một thanh âm từ trong lòng của hắn vang lên. Chu Ất lập tức che lấy trái tim vị trí, ánh mắt rung động, ngươi là? Ta chính là viên kia lệnh bài. Trừ Thiên Vương lệnh. Chu Ất nói ra cuối cùng nhất bị quang mang bao phủ thời điểm. Hiện lên trong lòng kia bốn chữ. Ngươi đến tột cùng là cái gì đồ vật? Đây hết thể đến tột cùng là thế nào chuyện? Ta là Chư Thiên Vương lệnh khí linh, ngươi cũng có thể dùng vương lệnh hai chữ xưng hô ta, ta chính là vương lệnh chính là ta. Cái thanh âm kia hồi đáp. Theo sau, nó tiếp tục nói ra, ngươi, là ta tại vương lệnh khí vận sắp hao phí hầu như không còn thời điểm, tìm tới một cái duy nhất có được bất phàm thể chất người. Cũng chính là ta chủ nhân mới. Chư Thiên Vương lệnh thanh âm bình tĩnh mà đạm mạc. Tựa hồ không mang mảy may tình cảm. Ta. Bất phàm thể chất. Chu Ất nghe được bốn chữ này, cơ hồ yên lặng. Ngươi có được Linh Lung Đạo Tâm, chính ngươi lại không biết sao. Chu Ất nháy mắt sửng sốt, Linh Lung. Đạo Tâm. Ngươi lại thật không biết, bất quá, cái này râu ria, ta hơi sau sẽ nói cho ngươi biết. Trước lúc này, ta phải nói cho ngươi chính là. Ngươi bây giờ chính là ta tân chủ nhân, làm Chư Thiên Vương lệnh chủ nhân, ngươi có thể qua lại Chư Thiên. Tại từng cái Chư Thiên Thế Giới lữ hành. Chu Ất nghe đến đó, lập tức trong lòng động niệm, vào xem trước mắt cái này thê diễm như máu hồng phong lâm. Nói cách khác, ta đã đến một thế giới khác. Chu Ất giờ phút này coi như tỉnh táo, dù sao, Chư Thiên Vạn Giới loại này khái niệm, hắn trên địa cầu lúc, cũng là có chỗ nghe thấy. Vậy cái này là cái nào thế giới? Hắn lập tức lại hỏi. Chư Thiên Vương lệnh nói, Chư Thiên Thế Giới, nhiều như sao trời, đây chỉ là một trong số đó, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ là tùy tiện dựa theo ngươi thực lực hiện hữu, xuyên qua đến tối cao thực lực đẳng cấp, không cao hơn thức tàng cảnh giới một cái thế giới mà thôi. Bí tàng đại cảnh, ba cái giai đoạn. Hình tàng, thức tàng, thai tàng. Hắn thực lực là hình tàng đỉnh phong, mà nơi này là tối cao thực lực đẳng cấp không cao hơn thức tàng thế giới. Chu Ất trầm mặc. Chốc lát, hắn mới nói, ngươi nói tiếp đi. Chư Thiên Vương lệnh nói ra, bản thể của ta, có xuyên qua Chư Thiên năng lực. Nhưng năng lực này cũng không phải là vô duyên vô cớ mà đến, cần một loại lực lượng đến thôi động, làm nguồn suối. Là cái gì? Thế giới khí vận. Chư Thiên Vương lệnh nói ra như thế bốn chữ. Rồi mới, nó tiếp tục nói ra, cho nên, cần ngươi không ngừng trợ giúp bản thể của ta không ngừng bổ sung thế giới khí vận, nó mới có thể không ngừng mang ngươi tiến về càng nhiều thế giới. Đồng thời, tại khí vận đầy đủ xuyên qua thế giới thời điểm, thêm ra tới khí vận, có thể dựa theo khí vận lượng nhiều ít, ta có thể giúp ngươi làm tới thế giới khác một vài thứ cùng vật phẩm. Còn như tại sao muốn đi trước càng nhiều thế giới, vương lệnh không cần giải thích, bởi vì Chu Ất cũng minh bạch. Chư thiên thế giới, nhiều như sao trời, mỗi cái thế giới đều mang ý nghĩa có vô tận cơ duyên. Có thể để hắn thu hoạch vô số chỗ tốt. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng mà, càng quan trọng hơn vẫn là chư thiên vương lệnh cuối cùng nhất một câu. Có thể làm tới thế giới khác vật phẩm. Đây cũng chính là nói, chỉ cần khí vận đầy đủ, hắn có thể đạt được các loại chân quý vật phẩm, thí dụ như tu luyện kinh thư, đan dược, thần thông, pháp bảo, chờ một chút. Ta muốn thế nào làm? Chu Ất tỉnh táo mà hỏi. Tại từng cái thế giới lưu lại thuộc về ngươi lực ảnh hưởng, liền chiếm cứ thế giới bộ phận khí vận. Những này lực ảnh hưởng, ta đại khái có thể phân chia như thế một cái cấp độ, mới ra đời, thanh danh vang dội, danh chấn một phương, truyền thuyết, sử thi, thần thoại. Chu Ất ánh mắt lấp lóe, phía trước ba đẳng cấp đều dễ lý giải, phía sau ba cái, liền có chút không dễ phán đoán. Thế là, hắn tự nhiên hỏi lên. Vương lệnh hồi đáp, truyền thuyết, mang ý nghĩa ngươi tại một cái thế giới, lưu lại không chỉ nhất thời ảnh hưởng, dù cho thời gian trôi qua hàng trăm năm, thế nhân y nguyên sẽ còn ghi khắc tên của ngươi, nói sự tích của ngươi. Sử thi, mang ý nghĩa ngươi với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng, sẽ thành không thể xóa nhòa lịch sử, dù cho hậu nhân đều quên ngươi, nhưng cái kia kinh thư sách sử, cũng sẽ ghi chép ngươi hết thảy, chuyển sướng không suy. Cuối cùng nhất một cái cấp bậc, thần thoại, là để thiên địa đều ghi nhớ ngươi, trở thành thiên địa quy tắc bất hủ một phần tử. Chu Ất thật sâu hô hấp, đối cái này thần thoại đẳng cấp lực ảnh hưởng, cảm thấy rung động. Trở thành thiên địa quy tắc một phần tử. Hắn không khỏi nhớ tới ở kiếp trước nhìn qua một bản tiểu thuyết. Gia Thiên. Nhân vật chính Diệp Phàm tại độ kiếp thời điểm, liền đã từng xuất hiện viễn cổ thời đại cường giả hư ảnh. Loại cấp bậc này, chính là bị thiên địa đều ghi khắc ở thần thoại cấp ảnh hưởng. Vương lệnh lúc này, tiếp lấy nói ra, hiện tại ta mang ngươi xuyên qua đến thế giới này, khí vận đã còn thừa không có mấy, ngươi ít nhất phải ở cái thế giới này đạt tới danh chấn một phương, mới có thể thu được đầy đủ khí vận, để ta mang ngươi xuyên qua đến kế tiếp thế giới. Chu Ất gật đầu. Hắn ý thức được, mình là bị một cọc thiên đại tạo hóa đập trúng. Cái này chư thiên vương lệnh, chính là mình đi đến chủ thế giới đỉnh phong tốt nhất vương bài. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình lần nữa tỉnh táo lại. Giờ phút này, một cỗ gió thu, thổi lên trên đất lá đỏ. Tựa như máu đang bay múa. Mấy hơi thở sau, Chu Ất cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh tâm tình, 8 năm ma luyện, để hắn có được không phải bình thường tâm tính của người ta. Chưa nói tới vinh nhục không sợ hãi, nhưng cũng sẽ không bởi vì các loại cảm xúc khốn oanh chính mình. Vậy bây giờ, liền nói chuyện ta linh lung đạo tâm là thế nào một chuyện đi. Chu Ất nói. Hắn đang nói câu nói này thời điểm, nội tâm kỳ thật mơ hồ đã có suy đoán. Sư phụ của hắn, 8 năm qua không cho hắn đụng nội công, chỉ làm cho hắn tu luyện thân thể. Ngay tại hôm qua, hắn cuối cùng đạt được sư phụ chính xác một cái trả lời. Muốn mình chờ đợi chủ thế giới 2 năm về sau, diễn đạo sơn, có mình cơ hội. Cái này, chẳng lẽ liền cùng mình cái này cái gọi là linh lung đạo tâm có quan hệ? Vương lệnh đối Chu Ất vấn đề, không có dừng lại, trực tiếp hồi đáp. Cái gọi là linh lung tâm, tên như ý nghĩa, linh lung hai chữ, chỉ bách biến suy nghĩ nhiều, phóng ánh sáng long lanh, thông tục tới nói, cũng chính là tâm trí viễn siêu thường nhân, đối với sự vật thường xuyên có được có thể nhìn thấu bản chất năng lực, có được linh lung tâm người, từ trước đến nay đều là thánh hiền cổ triết, mà linh lung tâm lại thêm một cái chữ đạo. Đúng đấy, thấy rõ thiên địa, càng thêm thân cận thiên địa đại đạo, có thể tùy tiện nhìn thấu pháp tắc bản chất. Là lấy có được linh lung đạo tâm người, nhất định là bất thế gia tu luyện kỳ tài, người khác học 10 lần, trăm lượt mới có thể sẽ đổ vật, ngươi có thể nhìn một lần liền sẽ, đồng thời còn có thể sửa cũ thành mới, lấy trái ngược ba. Ta sở dĩ tuyển ngươi làm chủ nhân của ta, chính là bởi vì như thế. Có thể sáng lập truyền thuyết, trở thành thần thoại người, nhất định khác biệt phàm nhân, những này, là chỉ có được hơn người thiên tư tồn tại, mới có thể làm được. Mà ngươi, chính là loại người này. Chu Ất trong lòng lại chấn, lại nghi nói. Nhưng vì sao, ta? Bởi vì ngươi linh lung đạo tâm còn ở vào chưa giác tỉnh giai đoạn, cho nên, ngươi bây giờ vẫn cùng người bình thường không khác. Vương lệnh nói như thế. Chu Ất trong lòng thì thào, đối mặt, cái này đối mặt, 2 năm sau diễn đạo sơn. Sợ sẽ là vì để cho ta thức tỉnh đạo tâm đi. Nhưng mà lúc này, chư thiên vương lệnh một câu, lần nữa để Chu Ất trong lòng giật mình một chút. Ta có thể lợi dụng còn lại điểm ấy khí vận, trước trợ giúp ngươi thức tỉnh một bộ phận đạo tâm. Nghe được chư thiên vương lệnh nói có thể giúp mình người sớm giác ngộ tỉnh một bộ phận linh lung đạo tâm. Chu Ất cũng không có ngay lập tức đáp ứng, mà là cẩn thận suy tư một chút, rồi mới hỏi, đại giới là cái gì? Vương lệnh bây giờ còn có lấy một bộ phận thế giới khí vận, có thể dùng tới giúp ngươi hoàn thành một bộ phận đạo tâm thức tỉnh, nhưng là, những này khí vận là dùng tới giúp ngươi rời đi thế giới này, nếu như dùng, vậy ngươi liền cần ở cái thế giới này đạt tới truyền thuyết cấp lực ảnh hưởng, mới có thể rời đi. Muốn hay không dùng cái này mang ngươi rời đi khí vận, đến thức tỉnh một bộ phận đạo tâm. Chính ngươi quyết định. Chư Thiên Vương lệnh đã đem lời nói rõ, còn lại liền nhìn Chu Ất lựa chọn ra sao. Chương 5, Lục Tiểu Phụng thế giới. Nhưng mà, Chu Ất chỉ là trải qua thời gian ngắn tỉnh táo suy nghĩ, liền kiên quyết nói, giúp ta tỉnh lại đi. Ngươi đã suy nghĩ kỹ. Vương lệnh hỏi lần nữa. Chu Ất cười nhạt một tiếng, nếu như cái này linh lung đạo tâm là ngươi chọn chúng ta lý do, như vậy, có thể thấy được thức tỉnh sau cường đại, nếu như ta đã thức tỉnh một bộ phận linh lung đạo tâm, còn không cách nào tại cái này thức tàng cấp đê võ thế giới, đạt tới truyền thuyết cấp ảnh hưởng lực lời nói, như vậy đã nói lên, là ánh mắt của ngươi có vấn đề. Chư Thiên Vương lệnh ngắn ngủi trầm mặc một hồi. Rồi mới, nói, ngươi thật sự làm một cái chính xác nhất quyết định. Như vậy, liền bắt đầu đi. Chu Ất hít sâu một hơi, nói. Chư Thiên Vương lệnh nghe theo Chu Ất mệnh lệnh, giờ phút này, không có hai lời. Lúc này Chu Ất liền cảm giác được trái tim của mình chỗ, có một vật ngay tại hướng ra chui. Sau một khắc, một viên dài hơn thức cổ phát lệnh bài, từ trái tim của mình chui ra. Lơ lửng trước mặt mình. Không có lãng phí thời gian. Sau một khắc, từ lệnh bài mũi nhọn chỗ, bắn ra quang mang. Hào quang bảy màu. Đây chính là thế giới khí vận lực lượng. Chu Ất nhìn xem cái này Mỹ luân Mỹ hoán nhan sắc, trong mắt như si như say. Quang mang này đánh vào trên thân thể của hắn, lập tức. Chu Ất trong mắt con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cảm giác được trái tim của mình, ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa như ở trái tim bên trong, có một viên hạt giống đồng dạng đồ vật, chậm rãi phát ra. Một tia chồi non. Như thế, thời gian một nén hương quá khứ. Chư Thiên Vương lệnh phía trên quan mang, toàn bộ biến mất, thậm chí ngay cả bản thể cũng thay đổi làm thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Sau một khắc, Chư Thiên Vương lệnh bản thể, nhanh chóng kích xạ tiến vào trái tim vị trí. Vương lệnh. Chu Ất hỏi. Không có trả lời. Chu Ất ánh mắt chớp lên, là lực lượng hao hết sao? Xem ra, mình nhất định phải ở cái thế giới này, lấy được truyền thuyết cấp ảnh hưởng tới, nếu không, cả đời này đều muốn ở chỗ này. Hồng Phong Lâm bên trong, lá phong bay múa, như máu loang lổ. Chu Ất che ngực, cảm giác tựa hồ trên trái tim, nhiều một cái lỗ nhỏ. Thất khiếu linh lung sao? Đây là mở ra trước một khiếu. Chỉ là, Chu Ất cảm giác cái này một khiếu tuyệt không hoàn toàn mở ra, vẹn vẹn mở ra một phần mười mà thôi. Nhưng, dù là như thế, hắn giờ phút này trong mắt thế giới, đã hoàn toàn khác biệt. Đều nói, xem vừa rơi xuống Diệp Chi Thu. Chu Ất nhẹ nhàng vươn tay, tiếp nhận một mảnh lá đỏ. Ánh mắt của hắn có chút thâm thúy. Linh lung đạo tâm đã thức tỉnh một bộ phận, hắn hiện tại lại nhìn cái này lá rụng, chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra lá rụng quy tích. Hắn lần nữa nhìn về phía lại một mảnh lá rụng. Trong mắt hắn, mảnh này lá rụng trải qua từng cái nhân tố ảnh hưởng. Cuối cùng, sẽ rơi vào mình dưới chân phải. Xa hai thước một tấc chi địa. Năm cái hô hấp về sau. Lá đỏ điểm rơi chỗ, cùng hắn trong lòng tính toán ra tới không sai chút nào. Đây chính là linh lung đạo tâm sơ bộ hiệu quả, có thể có được không giống thường nhân tính nhầm năng lực, từ hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được toàn bộ sự vật. Từ năng lực này nghĩa rộng ra, là hắn đối 8 năm qua tu luyện một môn kiếm pháp càng sâu lĩnh ngộ. Chu Ất chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng thật nhanh thôi diễn một môn kiếm pháp sau tục chiêu số. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương. Lần nữa mở mắt. Chu Ất trong mắt, tựa hồ có lăng lệ đến cực điểm kiếm quang hiện lên. Cái này thời gian nửa nén hương bên trong. Hắn đã đem 8 năm qua tu luyện môn kia kiếm pháp, dung hội quan thông, thậm chí đạt đến đỉnh phong tiêu chuẩn. Chu Ất tâm niệm vừa động, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Sau một khắc, hắn lần nữa đem kiếm vào vỏ về sau, bước nhanh chân, đi ra cái này Hồng Phong Lâm. Liền nhìn xem cái này dị thế giới. Đến tột cùng là cái gì dạng tình huống đi. Thức tàng cấp thế giới. Đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ đâu. Rời đi Hồng Phong Lâm, Chu Ất đi nửa ngày lộ trình. Cuối cùng đi tới trên quan đạo. Thuận quan đạo đi thẳng, tại sát trời nhanh đến trạm vạng tối thời điểm, cuối cùng gặp được một tòa thành. Mà trên thành hai chữ, lại là khiến Chu Ất trong lòng không hiểu khẽ động. Phồn thể chữ Hán. Trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ, đi vào trong thành. Trong thành đều là cổ hương cổ sắc kiến trúc lầu cát, bàn đá xanh lắt thành đường cái. Tựa hồ Trung Quốc cổ đại. Chu Ất tùy theo đến gần một nhà tử quán, phát hiện bọn hắn nói chuyện mình cũng có thể nghe hiểu, thế là theo sau liền điểm mấy thứ chiêu bài đồ ăn, một bầu rượu, cũng không nhúc nhích đồ ăn, tự rót tự uống. Dù đang uống rượu, Chu Ất nhưng không có toàn bộ tâm tư đang uống rượu phía trên, hắn tại chú ý người chung quanh nói chuyện. Không bao lâu, Chu Ất trong mắt tinh quang lóe lên. Để hắn phản ứng như thế, là đến từ với 10 mét bên ngoài mấy cái mang theo đao kiếm khách nhân nói chuyện. ngươi gần nhất nghe nói không? Gần nhất trên giang hồ ra một kiện đại sự.
Cái gì?
Ngươi có biết hay không hiện tại trên giang hồ nhất làm náo động người là ai?
Cái kia còn phải hỏi, thiên hạ này chi lớn, nhất làm náo động chẳng trách hồ như vậy mấy vị.
Là Lục Tiểu Phụng,
Tây Môn Suy Tuyết,
hoặc là Diệp Cô Thành.
Vẫn là giang nam nhà giàu nhất Hoa Thất Công Tử.
Không không không, đã không phải là bọn hắn, mà là một người mới.
Một cái ai cũng chưa từng nghe qua người.
A, người này là ai?
Là một cái thêu hoa người.
Nàng là nữ nhân.
Không, là một cái thêu hoa nam nhân.
Thế mà còn có loại này ly kỳ sự tình, bất quá, mặc dù thêu hoa nam nhân hiếm thấy, tiệm may bên trong lại có mấy cái, tại sao cái này thêu hoa nam nhân liền như thế nổi danh?
Bởi vì hắn không chỉ có sẽ thêu hoa, sẽ còn thêu mù lòa.
Nghe đến đó, Chu Ất tinh quang trong mắt cơ hồ đã khiến người không dám nhìn gần.
Thế mà,
nơi này lại là hắn kiếp trước đã học qua một vị võ hiệp đại sư dưới ngòi bút tiểu thuyết thế giới.
Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Hoa Mãn Lâu, bốn người này.
Nhất là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, hai cái danh tự này, cơ hồ không có mấy cái không biết.
Mà, kia một bàn khách nhân trong miệng thảo luận sự kiện, chính là Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bộ hai kịch bản.
Thêu hoa đạo tặc.
Chu Ất trong lòng bởi vậy suy nghĩ.
Lục Tiểu Phụng thế giới.
Một cái tiểu thuyết võ hiệp thế giới, lại là thức tàng cấp bậc.
Thức tàng, kia là đã đạt đến dùng tinh thần ảnh hưởng thân thể phát ra lực lượng cường đại cảnh giới.
Bất quá, chật, Chu Ất đã nghĩ thông suốt, nếu như nói có cái nào thế giới võ hiệp, đối với tinh thần ý thức miêu tả có thể đạt tới thần hồ kỳ thần tình trạng, như vậy không thể nghi ngờ chính là Cổ Long Đại Sư.
Tại Cổ Long dưới ngòi bút tuyệt đại đa số nhân vật chính cùng vai phụ, hơn nữa là Cổ Long dưới ngòi bút đa số thế giới võ hiệp. Tinh thần ý chí trọng yếu tính, tại rất nhiều tác phẩm bên trong đều có nhất định bút mực đề cập.
Mà trong thế giới này, thần kỳ nhất võ công, tự nhiên được xưng tụng là Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ.
Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông.
Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ, đã không giống như là võ công, càng giống là một loại trạng thái huyền diệu.
Cái này có lẽ chính là vì cái gì thế giới này, sẽ là thức tàng cấp bậc nguyên nhân đi.
Mà muốn ở cái thế giới này, lưu lại truyền thuyết.
Chu Ất lập tức nghĩ đến một chỗ.
Đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi Đỉnh.
Chương 6, Tư Không Trích Tinh.
Chu Ất không nghĩ tới Chư Thiên Vương lệnh nói tới thức tàng cấp thế giới, thế mà lại là kiếp trước mình nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp Lục Tiểu Phụng thế giới.
Phát hiện thế giới lai lịch về sau, Chu Ất trong mắt tinh mang triển lộ.
Đây chính là đối với hắn có lợi ích rất lớn một điểm.
Mình rõ ràng thế giới này hết thảy, cái này nhưng so sánh cái gì cũng không biết gì thế giới mạnh hơn nhiều lắm.
Tại biết thế giới này chính là Lục Tiểu Phụng chi thêu hoa đạo tặc kịch bản vừa mới bắt đầu thế giới, Chu Ất trong lòng lập tức liền có ở cái thế giới này lưu lại truyền thuyết kế hoạch.
Mọi người đều biết, Lục Tiểu Phụng thế giới có được tiểu thuyết võ hiệp thế giới nổi danh nhất hai nhân vật.
Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành.
Hai người kia tại hậu thế lưu lại truyền thuyết, cơ hồ là hoàn toàn đệ lại tiểu thuyết nhân vật chính Lục Tiểu Phụng.
Thậm chí, nói đến kiếm loại binh khí này thời điểm, hai người kia danh tự, cơ hồ là tất bị đề cập.
Đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi Đỉnh, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên.
Cái này 16 chữ, là hậu thế mỗi một cái nhìn Cổ Long tiểu thuyết đều nhớ mãi không quên kiếm đạo truyền thuyết.
Tử Cấm Chi Đỉnh.
Chu Ất uống một ngụm rượu, trong lòng thì thào đọc lấy bốn chữ này.
Đây chính là tốt nhất nhất nhanh có thể tại thế giới này lưu lại truyền thuyết phương thức.
Chỉ cần tại Tử Cấm Chi Đỉnh lấy kiếm đánh bại Tây Môn Suy Tuyết hay là Diệp Cô Thành, như vậy có thể đoán được, ngày sau tại phương thế giới này, hắn chính là sẽ vì người trong giang hồ truyền miệng võ lâm truyền thuyết.
Nhưng muốn nói đến đánh bại Tây Môn Suy Tuyết hoặc là Diệp Cô Thành.
Chu Ất giờ phút này trong lòng trầm âm, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không có bao nhiêu nắm chắc.
Bởi vì hai người kia mặc kệ là bất cứ người nào, đều đã thanh kiếm dùng đến đỉnh phong, cực hạn.
Mà nếu muốn ở kiếm đạo bên trên đánh bại hai người này,
độ khó không nhỏ a.
Chu Ất lại uống một ngụm rượu, trong lòng cảm thán.
Hắn mặc dù tại nửa ngày trước đó, bởi vì Linh Lung Đạo Tâm một bộ phận thức tỉnh năng lực, đem mình 8 năm qua luyện tập một môn kiếm pháp dung hội quán thông, nhưng muốn nói như vậy có thể đánh bại trong hai người này bất kỳ một cái nào.
Thực lực của hắn cảnh giới, ở vào hình tàng đỉnh phong, đổi lại Lục Tiểu Phụng thế giới bên trong người, hẳn là cũng liền cùng Lục Tiểu Phụng nói tới kia 6 cái tại đương thời đem võ công luyện đến đỉnh phong người không sai biệt lắm.
6 người này là võ đang trưởng lão Mục Đạo Nhân, Thiếu Lâm Vương Trượng Đại Bi Thiền Sư, Vạn Mai Sơn Trang Tây Môn Suy Tuyết, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, Thanh Y Lâu Hoắc Hưu, Nga Mi trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc.
Đương nhiên, 6 người này bên trong, đầu tiên muốn khác nhau ra, có 3 người thực lực, là lăng giá với cái khác 3 người phía trên.
Bọn hắn chính là hai vị đương thời đỉnh tiêm kiếm khách Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết, cuối cùng nhất một đạo nhân,
thực lực của hắn càng là ẩn tàng sâu vô cùng, là U Linh Sơn Trang một bộ bên trong trung cực lớn đủ. Bất quá, sáu người này thực lực, là Lục Tiểu Phụng tại bộ thứ nhất Kim Bằng Vương Triều bên trong nói ra được, trong đó hai người đều đã chết tại Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm, kỳ thật tại phía sau mấy bộ ở trong còn có so sáu người này mạnh hơn, thí dụ như kia tương đương với Lao Tăng Quét Rắc tồn tại tiểu lão đầu cùng có được kỳ dị thân thể cấu tạo cung cửu. Chu Ất chỉ là ở đây đem chính hắn thực lực đến cùng Lục Tiểu Phụng thế giới người đối ứng một chút. Hắn đoán chừng mình bây giờ cũng chính là sáu người này bên trong, ba cái kia phổ thông võ công đỉnh phong cấp độ thực lực. Cái này phía trên, kia là siêu việt bình thường võ công cảnh giới đỉnh cao. Tỷ như Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, cùng phía sau một đạo nhân, tiểu lão đầu. Thực lực của những người này cơ hồ đều đã không thể dùng võ công để hình dung, cho nên, thế giới này mới là thức tàng cấp thế giới A. Mà hắn, chỉ là hình tàng đỉnh phong thực lực. Chu Ất ánh mắt lấp lóe, đột nhiên, nghĩ đến một cái có thể tại kiếm đạo phương diện đánh bại Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành biện pháp. Đã ta đã có được có thể linh lung đạo tâm năng lực, như vậy, sao không phương tung ôm bách ra chi trường, sáng tạo ra một môn có thể đánh bại bọn hắn hoàn mỹ kiếm pháp. Diệp Cô Thành chiêu kia thiên ngoại phi tiên. Không phải liền là bởi vì như là thiên ngoại bạch vân, thanh khiết trong xanh phẳng lặng, vô treo vô ngại, không có sơ hở, có thể chịu được bên trên hoàn mỹ chi kiếm, cho nên mới như vậy lợi hại sao? Cho nên, hắn tại sao không thể cũng sáng tạo ra tới này sao một môn kiếm pháp? Võ công, còn không đều là người sáng tạo. Không tin mình cái này đến từ với huyền huyễn thế giới người, vốn có linh lung đạo tâm về sau, sáng tạo không ra một môn tại thế giới võ hiệp có thể xưng được là hoàn mỹ kiếm pháp. Giờ khắc này, Độc Cô Cầu bại Độc Cô Cửu Kiếm, chính là hắn ở trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên qua sau tốt nhất bắt trước đối tượng. Bất quá, chợt, hắn liền rất nhanh phủ định Độc Cô Cửu Kiếm phương hướng. Bởi vì Độc Cô Cửu Kiếm cấp quá thấp. Độc Cô Cửu Kiếm, cũng là mới vô chiêu mà thôi. Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên cũng là không có sơ hở vô chiêu kiếm pháp. Như vậy, vô chiêu đối vô chiêu, khẳng định là cũng không thể toàn thắng. Cho nên, chỉ có sáng chế một môn so Độc Cô Cửu Kiếm càng hoàn mỹ hơn kiếm pháp. Mới có thể tại kiếm đạo phía trên, nghiền ép Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết, lưu lại võ lâm truyền thuyết. Chu Ất một bên uống rượu, một bên đang suy tư ở cái thế giới này kế hoạch cùng phương hướng. Không bao lâu, trời nhanh thấy đen. Chu Ất rượu trên bàn cũng uống xong, đồ ăn hắn không hề động, nửa ngày sau, cũng thả không xong, không muốn lại ăn. Điếm tiểu nhị trong khách sạn có thể nói kinh nghiệm lao thành, xem xét một bàn này Chu Ất dáng vẻ, đại khái liền rõ ràng. Thế là, hắn đi tới. Mang theo khuôn mặt tươi cười hỏi, khách quan có thể ăn tốt. Chu Ất thấy điếm tiểu nhị cái dạng này, trong lòng chính là khẽ động, rồi mới, ở trên người sờ lên. Giống như, mình cũng không có vàng bạc loại vật này. Tại huyền đạo tông hắn chưa từng có hoa trả tiền, lại thêm chủ thế giới tiền tệ cũng không phải vàng bạc. Thế là hồ, bầu không khí lập tức có chút trầm mặc. Điếm tiểu nhị trông thấy Chu Ất ở trên người sờ lên, cái gì đều không có mò ra, lập tức liền sắc mặt biến đổi. Nhưng hắn chợt đã nhìn thấy Chu Ất trên người một kiện đồ vật, nhãn tình sáng lên, khách quan nếu như không mang tiền, dùng những vật khác thế chấp cũng là có thể. Chu Ất nói, vậy ngươi xem thanh kiếm này giá trị bao nhiêu tiền? Điếm tiểu nhị lắc đầu, chúng ta thế nhưng là đứng đắn khách sạn, không dám thu ngài loại vật này. Chu Ất rất nhanh liền từ điếm tiểu nhị như có như không ánh mắt, nhìn về phía trên người mình lại một vật. Kia là treo ở bên hông một viên ngọc bội. Đây là huyền đạo tông đệ tử thân phận minh bài. Mặc dù nói tại chủ thế giới không thế nào đáng tiền, nhưng ở cái này phổ thông thế giới võ hiệp, lại khác biệt. Cái này mai ngọc bội minh bài lóe ra ánh ánh lưu quang, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Chu Ất cười, con mắt ngược lại là rất độc. Điếm tiểu nhị cười hắc hắc, vừa định lại nói, đã thấy Chu Ất gọn gàng đem ngọc bội kéo xuống, cầm đi đi, tạm thời áp tại ngươi cái này, mặt khác lại cho ta cầm một kiện sạch sẽ quần áo tới. Đúng vậy. Điếm tiểu nhị vui vẻ ra mặt lấy qua ngọc bội. Thứ này xem xét liền đáng giá ngàn vàng, có như thế cái bảo bối áp ở đây, còn sợ người này không trở lại trả tiền. Còn như quần áo sạch, đây đều là việc nhỏ, bởi vậy hắn trực tiếp không có hai lời đáp ứng xuống. Điếm tiểu nhị thế là liền mang theo ngọc bội đi quầy hàng, chuẩn bị cho trưởng quỹ giao nộp, nói một tiếng một bàn này sự tình. Hắn cách quầy hàng, cũng liền như vậy vài chục bước, ngọc bội nắm ở trong lòng bàn tay. Vừa tới đến quầy hàng, hắn đối trưởng quỹ nói, trưởng quỹ ngài nhìn, bàn kia khách nhân. Hắn vừa nói, đông nhiên lập tức sắc mặt trắng bệnh, như cùng chết cha mẹ đồng dạng. A ngọc bội đâu? Điếm tiểu nhị đều nhanh nóng nảy khóc lên. Chu Ất nháy mắt nghe thấy thanh âm, vừa quay đầu. Rồi mới, trong lòng của hắn xúc động, lập tức nhìn về phía một người. Không đợi trưởng quỹ kia hỏi rõ ràng tiểu nhị thế nào chuyện. Bên này, Chu Ất liền đi tới một cái phía trước bàn. Hắn nói, giao ra đi. kia ngồi trên bàn người, không hiểu hỏi, ngươi nói cái gì, ta. Lập tức, liền gặp một đạo hàn quang từ trước mặt hắn đâm tới. Người kia trong lòng chửi rủa một tiếng, đụng phải cái kẻ khó chơi. Hắn không nghĩ tới Chu Ất thế mà không nói hai lời, trực tiếp liền một kiếm muốn thẳng hướng mình. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đâm trúng người này hết hầu. Đồng nhiên, giống như quỷ mị như chớp giật, người kia nhanh chóng thoát ra một kiếm này phạm vi công kích, cùng lúc đó, trước mặt hắn kia một mặt cái bàn, bị người kia nhanh chóng đập lên. Chỉ nghe, lộc lạp lạp một tiếng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cái bàn mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Người kia, lại là đã không tại cái này khách sạn. Chu Ất nhíu mày, loại này khinh công, loại này trộm thuật. Tư không trích tinh. Chương 7, Thiên ngoại phi tiên, ngươi trộm đạt được sao? Chu Ất đã là hình tàng đỉnh phong tố chất thân thể. Lại thêm tự thân môn kia huyền đạo luyện hình kiếm đã dung hội quán thông, ở cái thế giới này, không sai biệt lắm có được Độc Cô Hạc, Hoắc Hưu loại này tuyệt đỉnh cao thủ thực lực. Nếu như không tính Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết, hắn cơ hồ đã có thể tại cái này trên giang hồ sông pha. Thế nhưng là, mình vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm đâm tới, thế mà vẫn để người kia tránh né đi qua. Tuy nói Chu Ất một kiếm này tuyệt không thi triển toàn lực, nhưng là có thể tại một kiếm hạ tùy tiện tránh thoát thân thủ. Loại này khinh công, loại này trộm thuật. Phóng nhãn toàn bộ Lục Tiểu Phụng thế giới, cũng chỉ có Trộm Vương Chi Vương Tư Không Trích Tinh. Mà người này, chính là Tư Không Trích Tinh. Vị này thiên hạ đệ nhất tặc, tại khinh công một hạng bên trên, có được tuyệt trần tốc độ, liền xem như Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp vị này. Lục Tiểu Phụng khinh công, xếp hạng thiên hạ thứ ba, ở trước mặt hắn, cũng là cam bái hạ phong, chỉ vì vị này chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ khinh công. Trong khách sạn, trưởng quỹ cùng khách nhân khác đều đã bị sợ ngây người. Theo sau, Chu Ất bước chân ngay cả đạp đuổi theo. Mà trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị giờ phút này nửa câu cũng không dám nói, khối ngọc bội kia là trên tay bọn họ mất, vị đại gia này không tìm bọn hắn phiền phức đã là vận hạnh, nơi nào còn dám ngăn cản. Lại nói Tư Không Trích Tinh thân pháp như là bạch vân quải tụ, không thể nắm lấy, khinh công nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ở cái thế giới này, nếu như nói cứng có mấy cái võ công là không thể theo lẽ thường lý giải. Như vậy Tư Không Trích Tinh khinh công tuyệt đối tính một hạng. Liên như là Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ, có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới đều kẹp lấy bất luận cái gì binh khí, không thể tưởng tượng nổi. Tư Không Trích Tinh khinh công cũng là như thế. Thân pháp của hắn tựa hồ đã nhanh đến không phải võ công cấp độ. Thiên hạ đệ nhất tặc, danh bất hư truyền. Chu Ất mặc dù mau chóng đuổi theo, nhưng không đến nửa nén hương thời gian, ý nguyên vẫn là đã mất đi tung tích. Hắn đứng tại trong rừng hoang, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nhạt một tiếng. Thật là cao minh khinh công, Tư Không Trích Tinh, cho ta đem nó giao đi. Kiến thức qua Tư Không Trích Tinh tuyệt đỉnh tốc độ về sau, Chu Ất trong lòng đã đối cái này không thể tưởng tượng nổi thân pháp lên lòng mơ ước. Trong lòng của hắn cảm ứng, nhìn về phía một cái phương hướng, mặc cho ngươi tốc độ lại nhanh, dịch dung vô song, đáng tiếc ta biết, là ngươi không thể lý giải. Thời gian ngắn đã mất đi Tư Không Trích Tinh thân ảnh, Chu Ất cũng không nóng nảy, chậm rãi hướng về một phương hướng tiến đến. Mà tại một bên khác, một cái trên mặt lộ ra cơ linh cùng rảo hoạt thanh niên cất bước đi ở trong rừng, trong tay vướt vướt Chu Ất khối ngọc bội kia. Nhìn xem trên ngọc bội mặt như cùng sống những cái kia lưu quang đường vân, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự là bảo bối tốt, thật ly kỳ đồ chơi. Hắn mặc dù danh xưng thiên hạ đệ nhất tặc, nhưng lại xưa nay sẽ không bởi vì thiếu tiền mà đi trộm cắp vàng bạc, hắn đã đem trộm cắp trở thành một môn nghệ thuật. Trừ phi nhìn thấy một loại nào đó nóng lòng không đợi được đồ vật, hắn mới có thể mượn qua đến thưởng thức mấy ngày. Rồi sau đó lại hội thần không biết quỷ không hay còn cho người mất. Chính là dạng này phẩm cách, để hắn mặc dù thân là cướp gà trộm chó chi đồ, nhưng cũng trong giang hồ không phụ nổi danh. Tư Không Trích Tinh vuốt vuốt cái này kỳ dị ngọc bội, không khỏi nhớ tới Chu Ất, trong giang hồ thời điểm nào ra như thế một vị cao thủ, may mắn bản trộm vương thân pháp thiên hạ đệ nhất, không phải thật đúng là được chừa chút đồ vật tại hắn dưới kiếm. Hắn không khỏi sau sợ rụt cổ một cái. Vừa rồi người kia võ công chí ít đã đến tuyệt đỉnh cao thủ cấp độ. Trước đây thế mà chưa từng nghe nói, không biết Lục Tiểu Kê có biết hay không. Trong miệng hắn nói thầm. Hắn bị người nhờ vả, muốn đi trộm một cái bằng hữu tốt nhất của hắn đồ vật. Bằng hữu tốt nhất của hắn dĩ nhiên chính là Lục Tiểu Phụng. Mà hắn muốn trộm đồ vật, chính là thêu hoa đạo tặc lưu tại Bình Nam Vương phủ duy nhất một kiện chứng cứ. Một cái tơ lụa, phía trên có thêu đen mẫu đơn. Khối này tơ lụa bây giờ liền đang Lục Tiểu Phụng trong tay. Là thiên hạ đệ nhất thần bổ kim cửu linh cấp cho Lục Tiểu Phụng. Hy vọng Lục Tiểu Phụng có thể điều tra ra thêu hoa đạo tặc đến tuột cùng là ai. Mà hắn hiện tại liền muốn đi trộm cái này đồ vật. Lục Tiểu Kê à, lần này ngươi cũng đừng trách ta, ngươi biết, ta chỉ cần đáp ứng người khác sự tình, liền cho tới bây giờ nhất định sẽ làm được. Mặc dù khối này bằng lụa là ngươi mấu chốt phá án, nhưng người nào để ta có khó khăn khó nói, là không thể không làm a. Hắn lắc đầu, hướng một cái phương hướng mà đi. Không nói đến Tư Không Trích Tinh lần này đi cùng Lục Tiểu Phụng đấu trí đấu dũng. Lại nói Chu Ất tại nửa sau đêm thời gian bên trong, đi tới thành Nam một cái am ni cô. Hắn lăng không nhảy lên, liền lên nóc phòng. Đây chính là biết rõ kịch bản ưu thế. Nhất là tại hắn đã thức tỉnh một bộ phận linh lung chi tâm sau, hắn phát hiện hắn đối với Lục Tiểu Phụng thế giới kịch bản thoáng hồi ức, thế mà liền lên cả một đời đọc sách thời điểm mỗi một chữ đều nhớ rõ ràng. Cho nên, đuổi không kịp Tư Không Trích Tinh không sao. Hắn chỉ cần ở chỗ này chờ, Tư Không Trích Tinh sớm muộn sẽ đến tới đây. Bởi vì hắn giao phó kia bằng lụa địa điểm chính là chỗ này. Một đêm thời gian trôi qua. Đến buổi chiều ngày thứ hai. Cái này am ni cô hậu viện tới một người mặc áo lam cực đẹp nữ tử. Nàng đem khối kia bằng lụa đặt ở hậu viện một cái từ đường lữ động tân tượng thần phía dưới. Chu Ất tại nóc phòng nhìn xem một màn này, trong lòng cười nhạt, tới. Chật, hắn xách thân nhảy lên. Liền lao tới am ni cô tiền viện. Quả nhiên, nơi này đã nhiều một chiếc xe ngựa. Một cái có được bốn đầu lông mày cùng nam tử đem Tư Không Trích Tinh dưới lưng lập tức xe, rồi mới cả giận nói, ta hẳn là để ngươi chết ở nơi đó. Tư Không Trích Tinh rên rỉ, ưu hoán mà nói, Lục Tiểu Phụng, ngươi cứ như vậy đối ta, ta đều nhanh chết rồi. Ngươi căn bản cũng không có chúng độc. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói. Tư Không Trích Tinh con mắt đi lòng vòng, biết bị khám phá, hì hì cười một tiếng, muốn từ trên tay ngươi trộm đồ, không cần khổ nhục kế, thế nào sẽ thành công. Ta biết ngươi chí ít đối đãi bằng hữu là rất quan tâm. Ngươi mau nói, ngươi đem kia bằng lụa giao cho người nào? Lục Tiểu Phụng quát khẽ hỏi. Tư Không Trích Tinh chỉ một ngón tay, ấy, cái này không liền đến. Lục Tiểu Phụng vừa quay đầu nhìn lại, quả nhiên tới một người, nhưng hắn trong lòng lập tức không ổn dâng lên. Không thể nào là người này. Lại chúng tiểu tặc kia kế, hắn biết, hắn bây giờ quay đầu, nhất định là đã nhìn không thấy tiểu tử kia. Nhưng là... Hắn thế mà nhìn thấy Tư Không Trích Tinh còn tại phía sau hắn. Lục Tiểu Phụng lập tức liền minh bạch Tư Không Trích Tinh tại sao không đi. Cho dù ai trên cổ đặt vào một thanh kiếm, hắn đều là một cử động cũng không dám. Tư Không Trích Tinh giờ phút này biểu lộ cứng ngắc. Trên cổ của hắn liền có một thanh kiếm. Nắm vào lấy kiếm người, tự nhiên là Chu Ất. Vị huynh đài này là Lục Tiểu Phụng cẩn thận nhìn xem Chu Ất. Người này có thể không có chút nào âm thanh xuất hiện tại sau lưng của hắn, đem kiếm đặt ở Tư Không Trích Tinh cái cổ. Phần này thực lực, có thể nói tuyệt đỉnh cao thủ. Có được loại thực lực này, toàn bộ giang hồ không cao hơn 10 cái. Nhưng mà, dạng này một cao thủ, hắn thế mà chưa bao giờ thấy qua. Chu Ất cười nhạt một tiếng, ta chỉ là tới bắt về thuộc về ta đồ vật. Hắn đưa tay ra. Tư Không Trích Tinh lúng túng đem ngọc bội đặt ở Chu Ất trên tay. Lục Tiểu Phụng lập tức liền đã hiểu là thế nào chuyện. Hắn lạnh lùng mắt nhìn Tư Không Trích Tinh. Lúc này, liền nghe Chu Ất nói. Lục đại hiệp hẳn là đang tìm một khối thêu lên đen mẫu đơn tơ lụa đi. Ngươi Lục Tiểu Phụng trừng trong mắt không dám tin nhìn xem Chu Ất. Người này là như thế nào biết đến? Ta ở chỗ này chờ hắn, trong lúc vô tình trông thấy một vị có cái, đem một khối tơ lụa đặt ở hậu viện lữ động tân tượng thần phía dưới. Chu Ất nói. Lục Tiểu Phụng không nghi ngờ gì, thầm cười khổ. Có cái. Quả nhiên là Tiết Băng. Chỉ có hắn họ hàng gần nhất gần hai người thông đồng tốt, mới có thể từ bên cạnh hắn trộm đi đồ vật. Tư Không Trích Tinh là bằng hữu của hắn, Tiết Băng là nữ nhân của hắn. Có thể từ Lục Tiểu Phụng cầm trên tay đi đồ vật, cũng liền hai người kia. Đa tạ. Lục Tiểu Phụng ôm quyền về sau, rồi mới nhìn thoáng qua từ am ni cô bên trong đi ra tới một cái nữ đạo nhân. Phiền phức dẫn đường, ta muốn đi tìm Lữ Động Tân. Ai ai ai. Lục Tiểu Phụng, ngươi liền mặc kệ ta, tên ngốc này, hắn giết người không chớp mắt ta. Tư Không Trích Tinh khẩn trương. Hắn còn nhớ rõ trước đây không lâu. Chu Ất một lời không hợp liền rút kiếm dáng vẻ. Lục Tiểu Phụng thanh âm xa xa truyền đến, đáng đời, ngươi nếu như bị giết, ta sẽ thả pháo chúc mừng. Tư Không Trích Tinh trong lòng ai thán, rồi mới vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Chu Ất, đồ vật trả lại ngươi, ngươi có thể thả ta đi. Chu Ất cười tủm tỉm nhìn xem hắn, không được. Lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Lục Tiểu Phụng rời đi phương hướng, Lục Tiểu Phụng kia lời nói, tuy nói nhìn như chế nhạo ngươi, kỳ thật lại tại cảnh cáo ta, nhưng... Ngươi cho rằng... Ta sẽ sợ Lục Tiểu Phụng sao? Đang khi nói chuyện, hắn lươi kiếm càng tiếp cận một điểm Tư Không Trích Tinh cái cổ. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư Không Trích Tinh cười khổ nói. Thế nào tiện tay tiện A, chọc như thế một tên sát tinh? Chu Ất nhàn nhạt hỏi, nghe nói, trên đời này không có ngươi trộm không đến đồ vật, liền xem như cái người sống sờ sờ, ngươi cũng có thể trộm được. Quả nhiên là có chuyện nhờ với ta. Tư Không Trích Tinh trong lòng buông lỏng, dạng này tính mạng của hắn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn nói, ngươi muốn ta đi trộm đồ. Chu Ất nói, không tệ. Hắn hỏi, trộm cái gì? Chu Ất nói, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên, ngươi trộm đạt được sao?
Cái gì? Muốn ta trộm Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên?
Thư Không Trích tinh khiếp sợ nghẹn ngào mà ra.
Chương 8, đồ ước.
Ngươi bây giờ liền giết ta đi.
Thư Không Trích tinh hữu khí vô lực nói.
Ồ.
Chu Ất nhàn nhạt nhìn xem hắn.
Thư Không Trích tinh nói, muốn ta đi trộm Diệp Cô Thành kiếm pháp, kia cùng để ta đi chịu chết có cái gì khác nhau?
Đã tả hữu đều là chết, chết muộn không bằng chết sớm, ngươi bây giờ liền giết ta đi.
Thư Không Trích tinh nhắm mắt lại, rất có một loại dũng giả vươn cổ liền giết thời khắc quanh liệt.
Chu Ất nhẹ nhàng cười một tiếng, thế nào, trong truyền thuyết trộm vương chi vương, cũng có trộm không đến đồ vật.
Thư Không Trích tinh nháy nháy mắt, cái kia cũng muốn nhìn cái gì đồ vật.
Chẳng lẽ ngươi muốn trên trời tinh tinh, ta cũng có thể cho ngươi trộm được sao?
Chu Ất nói, thiên ngoại phi tiên cũng không phải trên trời tinh tinh.
Muốn trộm được Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên, cùng từ trên trời hái một vì sao độ khó, cũng không có cái gì khác nhau.
Thư Không Trích tinh túi đầu thở dài.
Thật sự có như vậy khó sao?
Chu Ất nhàn nhạt hỏi.
Dù sao ta là làm không được, ngươi hoặc là liền giết ta, hoặc là liền thả ta.
Tư Không Trích tinh nói xong, tiếp lấy lắc đầu, tiếp tục nói, trộm thiên ngoại phi tiên, ta là tuyệt đối không thể lại đi.
Lúc này, Chu Ất bỗng nhiên chuyển biến chuyện, ngươi nói trộm Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp cùng trộm Diệp Cô Thành kiếm pháp, cái nào độ khó lớn hơn?
Tư Không Trích tinh thật đúng là sờ lên cằm nghĩ nghĩ, không biết, hai người bọn họ đều là đương thời tuyệt đỉnh kiếm khách, nhưng lại không có giao thủ qua, thật đúng là khó mà nói ai càng khó.
Chu Ất cười nhạt nói, như vậy, chính là nói hai cái này khó khăn không sai biệt lắm.
Ngươi ý gì?
Thư Không Trích tinh không hiểu hỏi.
Chu Ất mắt sáng lên, không bằng chúng ta đánh cược đi.
Thư Không Trích tinh cẩn thận hỏi, đánh cái gì cược?
Chu Ất trong ánh mắt có chút quang mang lóe lên, đã ngươi nói trộm Diệp Cô Thành kiếm pháp là khó như lên trời, như vậy tới kỳ dành Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp, cũng nên là đồng dạng.
Không bằng dạng này, ta đi trộm Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp, ngươi đi trộm Diệp Cô Thành kiếm pháp, liền xem ai có thể đắc thủ.
Nghe được Chu Ất đoạn văn này, Thư Không Trích tinh ngây ngẩn cả người.
Rồi mới, hắn bật cười, có ý tứ, có ý tứ.
Rất có ý tứ.
Tốt, ta liền cùng ngươi đánh cái này cược, tiền đánh cược là cái gì?
Thư Không Trích tinh vỗ tay cười nói.
Ngươi nếu là trộm được, ta có thể do ngươi đề ra một cái yêu cầu, giúp ngươi làm một chuyện, hoặc là giúp ngươi giết một người.
Chu Ất nói.
Thư Không Trích tinh nghe vậy trong lòng hơi động, cái này thanh niên thần bí thực lực, hắn đã bản thân lĩnh giáo, tuy nói khả năng không có kia hai cái đương thời đỉnh tiêm kiếm khách mạnh, nhưng trừ hai người kia bên ngoài, thực lực của người này, cơ hồ có thể nói là không có địch thủ.
Có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại Lục Tiểu Phụng cùng mình phía sau, loại thực lực này, trong thiên hạ, còn tìm không ra mấy cái tới. Mà, có thể có được dạng này một vị cao thủ hứa hẹn, tất nhiên là thật to có lời.
Lúc này, trong lòng của hắn nhanh chóng hiện lên những ý niệm này, trên mặt lại bất vi sở động, hỏi tiếp, vậy ngươi nếu là trộm được, liền đại biểu ta cũng phải thua ngươi một kiện đồ vật đi, ngươi muốn cái gì?
Chu Ất nhìn chằm chằm Tư Không Trích tinh. Trong mắt lấp lóe ý cười, ta muốn khinh công của ngươi.
Thư Không Trích tinh con mắt lấp lóe, thành giao.
Chỉ nghe sang sảng một tiếng, Chu Ất thu kiếm vào vỏ.
Một tháng sau, vẫn là nơi này, nghiệm chứng ngươi ta riêng phần mình năng lực.
Nói xong một câu nói kia về sau, hắn cất bước đi hướng kia am ni cô bên trong.
Thư Không Trích tinh tại nguyên chỗ nhìn xem Chu Ất bóng lưng, nội tâm nói thầm, dù sao khinh công của ta không có cái gì không tầm thường, có thể luyện đến bây giờ cảnh giới này, toàn do ta bản nhân thiên phú dị bẩm. Đến lúc đó thua ngươi, cũng không có cái gì ghê gớm.
Võ công xưa nay không là lợi hại nhất là người.
Hắn tự xưng là trộm vương chi vương, nhận định nếu như hắn trộm không đến đồ vật, người khác cũng không thể nào trộm đến.
Mà nếu quả như thật đắc thủ, như vậy Tư Không Trích tinh, thật đúng là nghĩ mời Chu Ất làm một chuyện.
Cứ tính toán như thế đến, hắn thế nào đều không lỗ.
Nhưng hắn cũng không biết, Chu Ất thiên tư cũng không yếu với hắn, thậm chí siêu việt hắn mấy lần.
Chu Ất dã vọng là sáng tạo ra một môn càng hơn Độc Cô Cửu Kiếm hoàn mỹ kiếm pháp.
Cùng này so sánh, Tư Không Trích tinh khinh công, sẽ so đây càng khó sao.
Có Linh Lung Đạo Tâm Thiên Phú gia thần, đây hết thể đều không phải vấn đề.
Chu Ất cất bước đi hướng cái này am ni cô.
Nói đến, hắn đối với Tư Không Trích tinh đáp ứng mình đổ ước một chuyện, trong lòng có thể nói là không có chút nào ngoài ý muốn.
Làm nhìn qua cổ long nguyên tác, lại có Linh Lung Đạo Tâm Thiên Phú phía dưới. Đem nguyên tắc văn tự từng cái trong lòng ruộng rõ ràng hồi ức qua một lần người.
Hắn đối với Lục Tiểu Phụng thế giới bên trong nhân vật tính cách, thật có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa.
Tư Không Trích tinh người này, mặc dù là trộm vương, lại phẩm cách cực giai.
Mặc dù làm việc thẳng thắn tùy tiện, tâm tính lại rất có hiệp đạo chi phong.
Hắn nếu không muốn trộm đồ vật, ngươi chính là đem hắn nhốt vào trong hầm ngầm đói mấy ngày mấy đêm, đều không có cách nào để hắn cải biến tâm ý. Trừ phi chính hắn nguyện ý trộm đồ vật, hắn mới có thể xuất thủ. Mà hắn trừ trộm đồ bên ngoài, bình sinh thích nhất chính là cùng người đánh cược, nhất là thích cùng Lục Tiểu Phụng đánh cược. Ngay tại nửa tháng trước, hắn vì thắng Lục Tiểu Phụng, khổ luyện nửa năm lộn nhào, cuối cùng để Lục Tiểu Phụng không thể không dựa theo đồ ước, cho hắn đi đào 680 đầu con run. Cho nên, Chu Ất liền lấy tư không trích tinh cái này một thích cờ bạc tâm tính, làm tính toán hắn mắc câu mồi nhử. Hắn bắt đầu để tư không trích tinh đi trộm thiên ngoại phi tiên, quả nhiên tư không trích tinh cự tuyệt, nhưng là, hắn đưa ra muốn đang trộm thuật bên trên cùng tư không trích tinh đánh cược thời điểm, tư không trích tinh lập tức liền đáp ứng. Đây là một cá biệt trộm cắp trở thành nghệ thuật người, lại cực yêu cùng người đánh cược, cho nên, Chu Ất từ hai phương diện này tới tay, tùy tiện liền để cái này trộm vương vào bẫy. Mà hắn để tư không trích tinh trộm thiên ngoại phi tiên, kỳ thật cũng không có nhiều khó khăn, liền nhìn tư không trích tinh, có thể hay không phát hiện kia bày ở trước mắt hắn có sẵn kiếm pháp. Hết thể đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Hắn phát hiện đã thức tỉnh một bộ phận linh lung đạo tâm thiên phú sau, càng ngày càng thích hợp làm những này chủ tính tính toán hoạt động. Chu Ất mỉm cười, đi vào cái này am ni cô bên trong. Nơi này mặc dù là am ni cô, lại ở không phải ni cô, mà là một cái nữ đạo nhân. Cô gái này đạo nhân gọi là Giang Khinh Hà, là Bình Nam Vương phủ tên kia thống lĩnh hộ vệ Giang Trọng Uy muội muội. Giang Trọng Uy chính là tận mắt nhìn đến Thêu Hoa đạo tặc người kia. Thêu Hoa đạo tặc từ trước mặt hắn tự mình cầm đi kia 18 sồi minh châu, cũng tú mù ánh mắt của hắn. Nhưng kỳ thật, cô gái này đạo nhân là Giang Trọng Uy qua cửa thế tử. Chỉ vì Giang Trọng Uy tiên thiên không thể nhân sự, cũng không muốn chỉ hoãn Giang Khinh Hà, cho nên cùng nàng ở riêng lưỡng địa, để nàng không nên lại cùng ngoại nhân đề cập mình cùng nàng vợ chồng quan hệ. Gặp người hỏi, chỉ nói là huynh muội. Mà Giang Khinh Hà cảm niệm Giang Trọng Uy ân tình, nhưng cũng không muốn tái giá, dứt khoát xuất ra. Nhưng, dù sao lòng người đều là thịt dáng dấp, nữ tử lâu dài thầm cư khuê bên trong, lại là cái này thanh lãnh nam tử, trong lòng tự nhiên khó nhịn tình mình. Lại thêm, nàng đụng phải Lục Tiểu Phụng nam nhân như vậy. Cái này trên giang hồ liền không có mấy cái cùng Lục Tiểu Phụng quan hệ trong sạch nữ nhân. Dù sao, hắn là trời sinh lãng tử, lại là thế giới này nhân vật chính. Khí vận gia thân, lại thêm mị lực cá nhân xuất chúng, cực chiếm được nữ hài vui vẻ. Tại cái này trên giang hồ, không có mấy cái nam nhân không muốn trở thành Lục Tiểu Phụng dạng này tiêu giao lãng tử, tự nhiên, cũng không có mấy cái nữ nhân không muốn trở thành cùng Lục Tiểu Phụng có quan hệ nữ nhân. Người như hắn, dù sao rất hấp dẫn nữ nhân. Cũng chính bởi vì Lục Tiểu Phụng cùng cô gái này đạo nhân Giang Khinh Hà có chút mập mờ. Cho nên, vừa rồi tại tư không trích tinh chỉ hướng Giang Khinh Hà, chuẩn bị lừa gạt một chút Lục Tiểu Phụng. Để câu thoát thân thời điểm, Lục Tiểu Phụng mới có thể nháy mắt kịp phản ứng tư không trích tinh đang nói láo. Chỉ bất quá, Lục Tiểu Phụng dù sao vẫn là quá tự tin. Hắn tự nhận là đối Giang Khinh Hà hiểu rất rõ, cho nên, kết luận tuyệt đối không phải là Giang Khinh Hà chỉ điểm tư không trích tinh đi trộm kia vật chứng. Nhưng tại giờ khắc này, hắn vẫn là tính sai. Chu Ất mới vừa đi tới am tử trong viện thời điểm, vừa vặn trông thấy Lục Tiểu Phụng, Tiết Băng, Giang Khinh Hà, Giang Trọng Uy mấy người đang nói chuyện. Đồng nhiên. Lục Tiểu Phụng nhìn chằm chằm Giang Khinh Hà chân, như có điều suy nghĩ, giày của ngươi bên trên, thế nào có đầu viền đỏ lộ ra. Giang Khinh Hà lập tức biến sắc, theo bản năng liền phải đem giày giấu đi. Nhưng mà, Lục Tiểu Phụng cảm thán nói, đạo bào của ngươi quá ngắn, giấu không được đầu kia viền đỏ, cũng tự nhiên giấu không được bọc tại giày vải phía dưới đỏ giày. Thật độc con mắt. Giang Khinh Hà lập tức cười lạnh, lúc này xuất thủ. Nhưng mà, Lục Tiểu Phụng thực lực, trong thiên hạ muốn giết chết hắn, chỉ sợ còn không có mấy cái. Hai người chỉ là một cái thắt thân, Lục Tiểu Phụng liền tóm lấy Giang Khinh Hà chân, bỏ đi bề ngoài mặt một con giày vải, khiến cho lộ ra một con màu đỏ giày. Nàng quả nhiên tại giày vải phía dưới, còn chụp vào một con đỏ giày. Mà nghe đỏ giày ba chữ này, Giang Trọng Uy cùng Tiết Băng đều sắc mặt thay đổi. Giang Khinh Hà vậy mà là đỏ giày người. Bại lộ thân phận Giang Khinh Hà, giờ phút này cắn chặt răng ngà, nói, đáng ghét tiểu tặc, nhìn ám khí. Trong thiên hạ có ám khí có thể thương tổn được Lục Tiểu Phụng sao? Linh tê nhất chỉ, cũng không phải là chỉ là hư danh. Không có bất kỳ cái gì binh khí, có thể thoát khỏi hắn ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy. Mà Giang Khinh Hà mục đích cũng không phải làm bị thương Lục Tiểu Phụng, nàng chỉ là nghĩ thoát thân mà thôi. Ám khí thả ra, làm cho người phân thần ứng đối thời điểm, nàng liền nhanh triển khinh công rời khỏi nơi này. Tiết Băng khen, người tên ngốc này con mắt thật nhọn, ta đều nhìn không ra, nàng giày vải lộ ra màu đỏ bên cạnh. Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, ta cũng nhìn không ra. Kia Tiết Băng khẽ giật mình. Là bởi vì, trên đời này chỉ cần là làm tặc người, nhất định trộn dạ người, liền không nhịn được người khác lừa dối. Lúc này, một thanh âm tới gần bọn hắn. Lục Tiểu Phụng ba người tìm theo tiếng nhìn sang. Là ngươi. Lục Tiểu Phụng nói. Chính là Chu Ất. Chu Ất lại nhìn về phía Tiết Băng. Nếu như không có nhớ lầm, cái này Tiết Băng cũng là đỏ dậy người ở bên trong đi. Nàng, đứng hàng lao bát. Tiết Băng thấy Chu Ất nhìn về phía mình ánh mắt, lại liên tưởng đến vừa rồi Chu Ất nói trong lòng có quỷ người, nhất định trột dạ lời nói, trong lòng lúc này mất tự nhiên. Chương 9, cùng Lục Tiểu Phụng lần thứ nhất tiếp xúc. Trừ Giang Kinh Hà, Tiết Băng cũng là Hồng Hải tổ chức bên trong một thành viên, nàng đứng hàng lao bát. Hồng Hải tổ chức là Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bên trong một cái rất thần bí tổ chức, thành viên toàn là nữ tính, có thể nói là Lục Tiểu Phụng thế giới một cái có chút nữ quyền ý vị tổ chức. Tổ chức này bên trong chỉ có nữ nhân, đồng thời thành viên lai lịch đều là cực lớn. Lục Tiểu Phụng tại vừa rồi phát giác ra được Giang Khinh Hà đôi giày kia có một ít không đáp phối thân hình của nàng cùng đã bảo, cho nên vô ý ở giữa mở miệng một lừa dối, kết quả khiến trột dạ Giang Khinh Hà tại chỗ hiện hình. Mà Lục Tiểu Phụng không biết, đứng tại bên cạnh mình cái này thích nhất nữ nhân, lại cũng là đỏ giày một thành viên. Tiết Băng nhìn xem Chu Ất nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, liên hệ đến vừa rồi Chu Ất câu nói kia, giờ phút này trột dạ không hiểu, trên mặt nhưng biểu hiện ra tới tức giận, nhìn cái gì nhìn. Lại nhìn đem ngươi tròng mắt cho ngươi móc ra. Võ Lâm tứ đại có cái, Tiết Băng chính là một cái trong số đó, mặc dù tuyệt mỹ, lại tính cách táo bạo, nàng thẹn thùng cũng chỉ có tại đối mặt Lục Tiểu Phụng thời điểm mới có thể biểu lộ ra. Chu Ất cười nhạt một tiếng, đối với chọc thủng Tiết Băng thân phận một chuyện, cũng không có cái gì ý nghĩ, Hồng Hải tổ chức cùng hắn hiện giai đoạn cũng không có cái gì ân oán, kế hoạch của hắn cũng không có liên lụy đến Hồng Hải tổ chức nội dung. Cho nên, hắn không cần thiết xen vào việc của người khác. Hắn là vì Lục Tiểu Phụng mà đến. Trong thế giới này, có mấy thứ võ công, là thuộc về không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Từ Không Trích Tinh Khinh Công tính đồng dạng, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kiếm pháp cũng thế, làm nhân vật chính Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ, cũng là như thế. Hắn trừ ngấp nghẽ Từ Không Trích Tinh Khinh Công bên ngoài, đối với Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ cũng là rất có tưởng niệm. Hắn trong thế giới này mặt chế định kế hoạch, là muốn đọc nhiều bách gia chi trường, sáng chế thuộc về mình một môn hoàn mỹ kiếm pháp, rồi mới trên kiếm đạo mặt đánh bại đương thời vĩ đại nhất hai vị kiếm khách, lưu lại truyền thuyết. Cho nên, các loại kỳ diệu võ công đều là mục tiêu của hắn. Nếu như có thể đem Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ đặc tính dung nhập vào kiếm pháp bên trong, như vậy uy lực của nó không cần nói cũng biết. Lục đại hiệp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chu Ất không còn đi xem trột dạ Tiết Băng, mà là đối Lục Tiểu Phụng nhẹ gật đầu. Cái này kính đã lâu hai chữ thật là không có nửa điểm giả dối, trong sách nhân vật, nhìn thấy người sống, có thể không tính kính đã lâu sao? Lục Tiểu Phụng trong lòng đối với Chu Ất lai lịch từ đầu đến cuối còn có cẩn thận, có được dạng này thực lực cao thủ, hắn thế mà trước đây chưa từng nghe nói qua, trùng hợp lúc này trên giang hồ xuất hiện thần bí khó lường võ công kinh người Thêu Hoa đạo tặc, hắn theo bản năng liền đem Chu Ất cùng Thêu Hoa đạo tặc liên tưởng đến cùng một chỗ. Nhưng, đây chỉ là hắn theo bản năng một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, hắn không nghĩ tới Chu Ất thế mà chủ động mở miệng hỏi đến Thêu Hoa đạo tặc sự tình. Chu Ất nói: Nghe nói Lục đại hiệp hiện tại ngay tại truy tra bây giờ trên giang hồ thứ nhất đại án Thêu Hoa đạo tặc. Lục Tiểu Phụng trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: Các hạ đến tột cùng là? Chu Ất nói: Giang hồ hạ người vô danh, họ Chu tên Ất, Lục đại hiệp hẳn là chưa từng nghe nói qua. Chu Ất. Lục Tiểu Phụng nội tâm nhai nuốt lấy hai chữ, theo sau hỏi: Ta bằng hữu kia thế nào? Chu Ất biết Lục Tiểu Phụng hỏi chính là Tư Không Trích Tinh, Lục Tiểu Phụng mặc dù bằng hữu khắp thiên hạ, nhưng là có thể chân chính cùng hắn thâm giao cũng liền như vậy mấy vị này trọng yếu bằng hữu, Tư Không Trích Tinh tuyệt đối tính được là một cái. Chu Ất cười nhạt nói, hắn trả ta đồ vật, ta liền thả hắn đi. Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, ta bằng hữu kia chính là điểm này không tốt, ta thay hắn hướng Chu huynh bồi tội. Hắn lời nói khách khí. Chu Ất nhìn mới 18-19 niên kỷ, Lục Tiểu Phụng có 30 tuổi, lại miệng nói Chu huynh, có thể thấy được tại Lục Tiểu Phụng trong lòng. Trước mắt thanh niên này thực lực cho hắn thân phận mang đến cực lớn tăng thêm. Lục Tiểu Phụng hỏi rõ Chu Ất danh tự sau, lại đem câu chuyện chuyển trở về, nói, không sai, tại hạ hoàn toàn chính xác đang truy tra bây giờ trên giang hồ tên tuổi nhất kình Thêu Hoa đạo tặc án, không biết Chu huynh nhưng có gì manh mối. Lục Tiểu Phụng vốn là trong lúc vô tình hỏi một chút, nhưng không có nghĩ đến, sau một khắc, Chu Ất trong miệng thốt ra mấy chữ, để hắn lập tức biến sắc. Chỉ nghe Chu Ất nói, ta đích xác có manh mối. Cái này 6 cái chữ vừa ra tới, lập tức, Amni cô trong sân mấy người, Lục Tiểu Phụng, Tiết Băng nháy mắt biến sắc. Dù cho là bởi vì Giang Khinh Hà thân phận lộ ra ánh sáng lâm vào ngắn ngủi thất thần nghèo túng bên trong Giang Trọng Uy, giờ phút này cũng là không dám tin nhìn xem Chu Ất. Bọn hắn cũng không có đem Lục Tiểu Phụng thuận miệng hỏi một chút coi là chuyện to tát, nhưng không có nghĩ đến, người này thế mà thật nói mình có manh mối. Lục Tiểu Phụng ngược lại là tỉnh táo, hắn thật sâu thở ra một hơi, nói, Chu Minh có gì manh mối, mong rằng không tiếc cáo chi. Chu Ất nhếch miệng lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, ta nào chỉ là có manh mối, theo hoa đạo tặc chân thực thân phận, ta đều nhất thanh nhị sở. Lời vừa nói ra, lập tức tái dẫn được trong lòng ba người chấn động. Câu nói này ra, trong viện đồng thời thổi tới một cỗ gió lạnh, để trong này không khí lập tức khẩn trương lên. Bây giờ có thể xưng trên giang hồ thứ nhất đại án thêu hoa đạo tặc án, người này cũng dám nói hắn đối với thêu hoa đạo tặc thân phận nhất thanh nhị sở. Loại giọng nói này lý do thoái thác. Chẳng lẽ, thêu hoa đạo tặc chính là người này? Bọn hắn không có lý do không như thế nghĩ. Chu Ất tựa hồ cũng nhìn ra ba người này nội tâm suy nghĩ, cười nhạt một tiếng, nói, liền sợ ta nói ra về sau, Lục Đại Hiệp cũng không tin tưởng. Lục Tiểu Phụng nhìn xem Chu Ất, nói, có tin hay không, là ta sự tình. Còn xin Chu huynh nói tới. Chu Ất ánh mắt chớp lên, nói, thêu hoa đạo tặc một án, khuấy động giang hồ phong vân, có thể nói là danh tiếng thịnh nhất đại án tử, thêu hoa đạo tặc thân phận, cũng là người trong giang hồ hiện nay quan tâm nhất chủ đề, thân phận của người này, hẳn là rất đáng tiền đi. Mặc dù Chu mỗ mộ danh Lục Đại Hiệp lâu vậy, nhưng lại còn chưa tới có thể đem như thế giá cao giá trị một cái tình báo tặng không đưa cho ngươi đạo lý. Lục Tiểu Phụng trong lòng hơi động. Thiết Băng, Giang Trọng Uy cũng hiểu được Chu Ất ngữ vừa ý nghĩ. Người muốn cái gì? Lục Tiểu Phụng ánh mắt híp lại. Chu Ất cười nhạt nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cho ngươi biết thêu hoa đạo tặc chân thực thân phận, ngươi đưa ngươi linh tê nhất chỉ võ học giao cho ta, có thể hay không? Lục Tiểu Phụng sắc mặt lúc này thư hoán xuống tới, hắn lập tức lắc đầu nói, các hạ xuống đây lịch thần bí, chính ta không rõ, tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi. Ý tứ của những lời này là đơn giản chính là nói, Chu Ất lai lịch bí ẩn, là tốt là xấu hắn còn không rõ ràng. Như Chu Ất là một cái người xấu, hắn đem linh tê nhất chỉ chuyển cho Chu Ất, tránh không được ngày sau người này nghiệp chướng tứ phương đồng lõa. Chu Ất cũng không thất vọng, vốn là không muốn lấy Lục Tiểu Phụng có thể ngay lập tức đáp ứng hắn, dù sao, Lục Tiểu Phụng thông minh cùng trí tuệ, chính là cổ long nhân vật chính bên trong trước ba nhân vật. Một người như vậy, thế nào có thể sẽ tùy tiện tin tưởng người khác? Cũng chỉ có Tư Không Trích Tinh người như vậy, mới có thể bị hắn tùy tiện tính toán, muốn từ Lục Tiểu Phụng trong tay đạt được linh tê nhất chỉ, còn cần chậm rãi mưu toan. Điều kiện ta đã bày ra tới, Lục Đại Hiệp nếu là đã suy nghĩ kỹ, có thể hướng cái này khách sạn lưu một cái lời nhắn, liền có thể tìm tới ta. Chu Ất đem mình vào thành sau kia cái thứ nhất khách sạn danh tự nói cho Lục Tiểu Phụng. Theo sau, tại Lục Tiểu Phụng như có điều suy nghĩ trong ánh mắt, Chu Ất chậm rãi rời đi cái viện này. Lục Tiểu Phụng không có đáp ứng mình trao đổi yêu cầu, Chu Ất cũng không nóng nảy, bản này chính là tùy ý giơ lên, nếu là có thể dùng hắn biết kịch bản tùy tiện liền có thể đổi được Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ. Vậy dĩ nhiên là thiên đại tiện nghi. Nhưng nếu không thể đổi được, phía sau cũng còn có cái khác cơ hội. Chu Ất rời đi Amnico, thừa dịp bóng đêm làm một lần đầu trộm đuôi cướp, bình minh sau, mua một con ngựa, hướng núi Nga Mi mà đi. Muốn đạt được Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp, trừ từ Tây Môn Suy Tuyết bản nhân trên thân đạt được, còn có một cái biện pháp khác. Biện pháp này, chính là chết tại Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm phái Nga Mi trưởng môn độc cô nhất hạt. Mà hắn, hiện tại liền muốn lên phái Nga Mi đi bái sơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, đao kiếm song sát 7749 thức. Sắc trời mờ nhạt, mục dã mênh mông, ngựa đạp đất vàng đuổi bay lên. Tại thông hướng thuộc Trung Nga Mi đất vàng trên đường nhỏ, nhanh như tên bắn mà vụt qua một thất tuấn mã. Người cưỡi ngựa, ước chừng bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, là cái trẻ tuổi thanh niên anh tuấn. Người này tất nhiên là Chu Ất. Kỳ thật trên đời này chết tại Tây Môn Suy Tuyết chi kiếm hạ người đã là nhiều vô số kể, Chu Ất nhưng vì sao đơn độc muốn tìm chết tại Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm phái Nga Mi trưởng môn độc cô nhất hạt đâu? Đây là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết 7 tuổi học kiếm, 7 năm có thành tựu, từ bước vào giang hồ đến nay, chưa thường bại một lần, chết tại dưới kiếm của hắn cao thủ có rất nhiều, độc cô nhất hạt lại là mạnh nhất một cái kia. Sự tình phát sinh ở Thêu Hoa đạo tặc trước đó Kim Bằng Vương triều bên trong. Nga Mi trưởng môn độc cô nhất hạt là dưới gầm trời này đem võ công luyện đến cực hạn 6 người một trong. Lời này xuất từ Lục Tiểu Phụng trong tay. Hắn cùng người giao thủ kinh nghiệm chi phong phú, nội công chi thâm hậu, lại thêm đao kiếm dung hội quán thông hình thành đao kiếm song sát 7749 thức uy lực bá đạo tuyệt luân, lấy đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hắn là được tôn sùng là đương kim trên đời 7 đại kiếm phái trưởng môn nhân bên trong, võ công đáng sợ nhất một người. Ngay lúc đó Tây Môn Suy Tuyết còn chưa có cùng Diệp Cô Thành quyết chiến thời điểm loại kia trạng thái đỉnh phong, liền càng không nói đến Lục Tiểu Phụng hậu kỳ kiếm thần cảnh giới. Tây Môn Suy Tuyết mạnh địa phương ngay tại với, giao thủ với hắn người, đều chết hết, chỉ có hắn sống đến cuối cùng nhất, cho nên mới có Lục Tiểu Phụng hậu kỳ kiếm thần thanh danh tốt đẹp. Độc cô nhất hạc cùng Tây Môn Suy Tuyết giao thủ, tại ngay lúc đó người giang hồ trong mắt, Tây Môn Suy Tuyết nếu như khó có thể tại 30 chiêu bên trong thủ thắng, như vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết vẫn là thắng, mặc dù có Độc Cô Nhất Hạc cùng người so vứt nội lực, cứ thế nội lực không tốt nguyên nhân ở trong đó, nhưng Tây Môn Suy Tuyết gặp mạnh thì mạnh kiếm đạo thiên phú là không thể nghi ngờ. Tại cùng Diệp Cô Thành trước khi quyết chiến, Độc Cô Nhất Hạc chính là Tây Môn Suy Tuyết gặp phải cường đại nhất địch thủ. Tây Môn Suy Tuyết kém chút lúc ấy chết tại Độc Cô Nhất Hạc trên tay. Chính là bởi vì tại cùng dạng này một vị cao thủ quyết đấu bên trong, Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo mới tiến thêm một bước, đạt đến hiện tại lăng giá với đương thời tuyệt đỉnh cao thủ siêu nhiên hàng ngũ. Cho nên, Tây Môn Suy Tuyết lưu tại Độc Cô Nhất Hạc vị này đại cao thủ trên người kiếm thương, là tiếp cận nhất hắn hiện tại kiếm đạo cảnh giới một kiếm. Đây cũng là Chu Ất bỏ qua cái khác lại càng dễ tìm tới Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm chi thi thể, hết lần này tới lần khác đi vào thuộc Trung Nga Mi nguyên nhân. Trừ cái đó ra, kia Độc Cô Nhất Hạc sáng tạo đao kiếm song sát 7749 thức, hắn cũng rất muốn tại phái Nga Mi nơi này mở mang kiến thức một chút. Móng ngựa ngay cả đạp nhanh như gió. Nửa tháng thời gian bên trong, Chu Ất liền đi tới phái Nga Mi dưới núi. Thuộc Trung nhiều dãy núi, trên đó có môn phái võ lâm mười mấy nhà. Độc Cô Nhất Hạc vốn là núi Nga Mi bên trong Huyền Chân Quan quán chủ, bởi vì võ công đáng sợ, mới có thể nhất thống Nga Mi các phái, quản lý với hắn dưới cờ. Lên núi trèo lên dai. Nga Mi cao tuấn thần tú, mây mù lượn lờ. Chu Ất lại đối với mấy cái này cảnh đẹp toàn vẹn không để ý, một đôi mắt chỉ là nhìn chăm chú phía trước. Ở phía trước của hắn, có một tòa đá cẩm thạch lát thành sơn môn quảng trường, ánh mắt cuối cùng là hai cây cột đá dựng mà thành môn đỉnh. Môn đỉnh bên trên thạch biển bên trên, Long Phượng bay múa Nga Mi hai chữ hiển thị rõ ba khí. Giờ phút này, ở trước sơn môn quét dọn một cái Nga Mi đệ tử nhìn thấy đứng tại trên quảng trường Chu Ất, lúc này biến sắc, cái gì người? Chu Ất không nói một lời, trực tiếp đi về phía trước. Dám xông vào phái Nga Mi. Kia sơn môn khẩu đệ tử kinh sợ một tiếng, theo sau, rút ra bên hông bảo kiếm, thuận thế đánh tới. Chỉ nghe phanh một tiếng. Người kia đều không nhìn thấy Chu Ất là như thế nào ra chiêu, liền phát giác mắt tối sầm lại. Thật giống như bị một cái vỏ kiếm đồng dạng đồ vật đập trúng, nháy mắt kêu thảm bay rớt ra ngoài. Chu Ất tay cầm vỏ kiếm, sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục đi vào môn kia trong đỉnh. Sơn môn nơi này phát sinh động tĩnh, lập tức bị nơi xa trên đài cao thủ sơn đệ tử trông thấy, nhao nhao sắc mặt đại biến. Từ vừa rồi người này tiện tay đánh bay tên đệ tử kia một màn cũng có thể thấy được, thực lực của hắn không thể coi thường. Không tốt, nhanh bẩm báo các đại trưởng lão cùng mấy vị sư huynh sư tỷ. Núi Nga Mi đỉnh gió lạnh khốc liệt, lá cây phiêu diêu. Chu Ất đến, để trên đỉnh núi này không hiểu tăng thêm rất nhiều túc sát khẩn trương không khí. Không bao lâu, phái Nga Mi bên trong một ngụm lớn đồng hồ liền bị gõ vang. Lập tức, một đám mặc áo trắng cầm kiếm nam nữ liền xuất hiện ở Chu Ất đỉnh đầu trên cầu thang một chỗ. Trong những người này có mấy vị chính là trên giang hồ dự tên lâu vậy Nga Mi Tam Anh Tứ Tú, Nga Mi Thất Kiếm bên trong mấy vị. Thất Kiếm bên trong, Tam Anh là nam tử, Tứ Tú toàn là nữ tử. Chỉ bất quá, bây giờ Thất Kiếm chỉ còn lại có 4 vị. Tô Thiếu Anh chết tại Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm, Thạch Tú Vân bị Thượng Quan Phi Yến giết chết, Tôn Tú Thanh bởi vì bị Tây Môn Suy Tuyết cứu, thành Tây Môn Suy Tuyết thế tử. Hiện tại nơi này chỉ còn sót Trương Anh Phong, Nghiêm Nhân Anh, Mã Tú Chân, Diệp Tú Châu. Người đến người nào? Trương Anh Phong chìm giận nhìn xem bậc thang hạ Chu Ất. Sư huynh, cùng hắn phế cái gì lời nói, dám đến phái Nga Mi Dương Ai, giết là được. Diệp Tú Châu gương mặt xinh đẹp đằng nhưng giận lên, lạnh giọng nói. Lúc này, liền nghe Chu Ất cười nhạt cười, nghe qua phái Nga Mi trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc xưa nay tự cao tự đại, tòa hạ Tam Anh Tứ Tú cũng đều là mắt cao hơn trời, không coi ai ra gì hạng người. Độc Cô Nhất Hạc ở thời điểm, các ngươi có người làm chỗ dựa, tâm tính ương ngạnh, còn có thể lý giải, bây giờ, Độc Cô Nhất Hạc đã chết, thế mà còn như vậy kiêu căng, khó trách cuối cùng nhất Nga Mi một môn chỉ còn sót một cái Tôn Tú Thanh. Chu Ất nói là phái Nga Mi cuối cùng nhất hạ tràng. Tam Anh Tứ Tú vẹn vẹn chỉ có thân là Tây Môn Suy Tuyết thê tử Tôn Tú Thanh sống tiếp được, mấy người còn lại tất cả đều chết tại phía sau mấy bộ trong vở kịch. Nguyên nhân cái chết của bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng mình bản thân mắt cao hơn đỉnh, không coi ai ra gì cản rỡ tính tình thoát không khỏi liên quan. Im ngay, ngươi không chỉ có rủa ta nhóm, dám nhắc tới tiện nhân kia. Hôm nay ngươi là tuyệt khó còn sống hạ cái này núi Nga Mi. Diệp Tú Châu giờ phút này gương mặt xinh đẹp hàm sát, lúc này chân đạp khinh công, từ trên bậc thang bay xuống. Một kiếm đánh tới. Nàng sử dụng chính là Độc Cô Nhất Hạc sáng tạo đao kiếm song sát 7749 thức. Chu Ất giờ phút này nhìn xem Diệp Tú Châu từ trên cao đánh xuống một kiếm này, trong ánh mắt hơi có thất vọng. Quả nhiên, võ công là chết, người mới là sống. Cái này đao kiếm song sát 7749 thức tại Độc Cô Nhất Hạc trong tay, là để Tây Môn Suy Tuyết đều thận đúng đáng sợ kiếm pháp, nhưng ở những này Nga Mi hậu bối trong tay sử ra, lại ngay cả 1% uy lực đều không có. Chỉ thấy Chu Ất kiếm đều không có ra khỏi vỏ, huyền thiết vỏ thân, như thiểm điện tại trước mặt một ngăn. Diệp Tú Châu một kiếm không lệch không rời điểm vào Chu Ất trên vỏ kiếm, tựa như mình đụng vào. Trên bậc thang Mã Tu Chân, Nghiêm Nhân Anh, Trương Anh Phong thấy thế, trong lòng kinh sợ. Sư muội sư tỷ, ta tới giúp ngươi. Nháy mắt, ba người riêng phần mình rút kiếm ra khỏi vỏ, ngang nhiên đánh tới. Chu Ất mặt không biểu tình, đối mặt phái Nga Mi song anh song tú giác công, ứng đối nhẹ nhàng như thường, nằm ở bốn người này chiến đấu bên trong, trong ánh mắt như có hóng ánh trí tuệ quang mang chớp động. Sau một khắc, hắn trường kiếm cuối cùng ra khỏi vỏ, đánh tới, lại là để trong này tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc võ công. Đao kiếm song sát 7-7-49 thức. Trương Anh Phong, Nghiêm Nhân Anh, Diệp Tú Châu, Mã Tú Chân đồng thời sắc mặt trắng bệnh, nghẹn ngào kêu to. Cái này, thế nào khả năng? Chương 11, Trấn Nga Mi. Núi Nga Mi còn lại song anh song tú, cùng nhau đỡ kiếm công về phía Chu Ất. Bọn hắn sử dụng tự nhiên là phái Nga Mi trưởng môn độc cô nhất hạc độc môn võ công đao kiếm song sát 7-7-49 thức. Mà giao chiến không đến mấy hiệp về sau, bọn hắn đỗng nhiên gặp được Chu Ất đồng dạng xuất ra cái môn này đáng sợ võ công. Đao kiếm song sát 7-7-49 thức. Giờ phút này, không chỉ có là song anh song tú, liền ngay cả trên bậc thang phái Nga Mi đông đảo đệ tử cùng một đám trưởng lão cũng nhao nhao lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái này sao khả năng? Người này thế nào khả năng cũng sẽ đã chết trưởng môn đao kiếm song sát 7-7-49 thức. Trong lòng mọi người hãi nhiên không thôi. Cái này quá khó khiến người tin tưởng. Nhưng, bọn hắn lại rõ ràng chính mắt thấy. Chỉ thấy Chu Ất trường kiếm ra khỏi vỏ sau, kiếm quang đã có nhẹ nhàng chi lực, cũng là không ít uy mãnh bá đạo. Đây chính là độc cô nhất hạc một mình sáng tạo đáng sợ võ công. Độc cô nhất hạc vốn là Kim Bằng Vương Triều một vị cao thủ, Kim Bằng Vương Triều tan rã thời điểm, chạy trốn tới Trung Nguyên, bản thân có bất thế đao pháp, mai danh nhận tích sau, bái nhập Nga Mi môn hạ, vứt bỏ đao dùng kiếm, kinh lịch hơn 30 năm tinh luyện đốn ngộ, đem đao chi uy mãnh, kiếm chi nhẹ nhàng dung hợp là một. Phải biết võ công cảnh giới cao thâm, giảng cứu chính là cương nhu cùng tồn tại. Đao và kiếm, một cương một nhu, dung hợp là một. Cửa này đao kiếm song sát 7-7-49 thức bị Chu Ất thi triển ra, trong lòng cảm thán không thôi. Loại này cương nhu tịnh tể võ công, cũng chỉ sợ chỉ có Kim Dung trong thế giới võ đang tổ sư Trương Tam Phong chân nhân Thái Cực Quyền Kiếm có thể so sánh. Võ công kiếm pháp đạt đến cương nhu cùng tồn tại, hòa hợp một thể cảnh giới, vị này độc cô nhất hạc sát thực nên được thượng thiên hạ ở giữa lục đại tuyệt đỉnh cao thủ tên tuổi. Chu Ất với giờ phút này, trường kiếm quét qua mà ra, phảng phất như có khai sơn đại lực, lại như rắn linh động, khó mà phỏng đoán, trong đó xen lẫn cương nhu mạnh lực, ngàn vạn biến hóa. Một kiếm quét ra, cái này song anh song tú bốn người căn bản khó có mảy may lực phản kích. Bản này chính là bọn hắn phái Nga Mi kiếm pháp võ công, bây giờ lại tại một cái chưa từng thấy qua trên thân người, hiện ra uy lực như thế. Lại tựa như, sư phụ của bọn hắn độc cô nhất hạc tự mình thi triển đáng sợ. Chỉ nghe phốc 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 bốn tiếng bạo hưởng, máu tươi tứ phương, bốn người đều kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Bốn người này trên thân riêng phần mình có một cái lô máu, máu tươi giạt rào chảy ra, nhưng không có tại chỗ chết đi. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Chu Ất. Lúc này, Chu Ất không để ý đến cái kia bay ngược ra ngoài bốn người. Túi đầu nhìn về phía kiếm trong tay mình, quả nhiên không hổ là linh lung đạo tâm, mình nhìn xem Nga Mi bốn kiếm tại trước mặt riêng phần mình đùa nghịch một lần về sau, liền nháy mắt minh ngộ, đem môn này cương nhu tịnh tể võ công nháy mắt học được, đồng thời, vừa mới xuất thủ, liền cơ hồ có được đại thành cấp uy lực. Đây chính là linh lung đạo tâm. Nó năng lực là có thể phân tích thiên địa quy tắc. Là lấy, chẳng qua là thế giới võ hiệp võ công mà thôi, nhìn một lần liền có thể đem các loại quan khiếu tất cả đều lĩnh ngộ, cũng dung hội quan thông, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, trên trận lâm vào yên tĩnh. Trần. Cù ạ toài gió lạnh thổi được núi Nga Mi đỉnh một mảnh túc sát. Trên đài một chút cái phái Nga Mi đệ tử cùng các trưởng lão nhìn xem Chu Ất, như là nhìn xem hồng thủy manh thú, từng cái kinh hồn táng đảm. Trên đời này khi nào xuất hiện dạng này một vị cao thủ? Nga Mi song anh song tú, tuy nói khẳng định là không bằng những cái này tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng là thế hệ thanh niên bên trong cao thủ nổi danh, không nghĩ tới, thế mà tại người này trước mặt mấy hiệp đều không có chịu đựng được. Người này rõ ràng nhìn bất quá là cùng Nga Mi bốn kiếm không sai biệt lắm niên kỷ a, thậm chí còn càng thêm tuổi trẻ. Nhưng hắn lại có thể như thế dễ dàng đánh bại mấy người kia. Càng kinh khủng chính là, hắn dùng để đánh bại Trương Anh Phong, Nghiêm Nhân Anh, Mã Tu Chân, Diệp Tú Châu kiếm pháp võ công, vậy mà là phái Nga Mi võ công ba. Đao kiếm song sát 7-7-49 thức trên tay hắn thi triển đi ra, hoàn toàn nghiền ép thi triển giống nhau võ công Nga Mi bốn kiếm, cơ hồ tái hiện Nga Mi trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc đáng sợ.
Cái này, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Tại sao sẽ ta phái Nga Mi võ công? Ngươi đến ta Nga Mi, đến cùng có cái gì mục đích?
Phái Nga Mi mấy vị trưởng lão, giờ phút này sợ hãi đan sen thoát ra.
Chu Ất nhạt tiếng nói, ta tên Chu Ất, một kiếm khách mà thôi, còn như ta tại sao lại phái Nga Mi võ công, tự nhiên là bốn người này vừa rồi tự mình giao cho ta.
Lời vừa nói ra, phái Nga Mi trong lòng người ầm vang chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Ất.
Bọn hắn cảm thấy mình vừa rồi nhất định là nghe được trên đời này buồn cười nhất sự tình. Thế nào có thể sẽ có người chỉ nhìn một lần, liền có thể đem người khác võ công học được.
Huống chi, thì triển ra uy lực, càng là muốn hơn xa Nga Mi bốn kiếm, cơ hồ tái hiện Nga Mi trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc thực lực.
Thế nào khả năng, ta tuyệt đối không tin, nhất định là ngươi không biết từ chỗ nào trộm đi sư phụ ta võ công, ngươi này đến Nga Mi đến tuột cùng có cái gì quỷ kế.
Nằm dưới đất Diệp Tú Châu giờ phút này sắc mặt đỏ lên, Chu Ất dùng Nga Mi võ công đánh bại bọn hắn, mang cho nàng đả kích, để nàng cơ hồ hoàn toàn đánh mất lý trí.
Nàng thét lên gào thét, đồ vô sỉ, trộm lấy ta Nga Mi võ công.
Ngươi nghĩ tại ta Nga Mi làm cái gì, vô sỉ bại hoại.
Chu Ất sắc mặt bình tĩnh, mắt nhìn trên đất như điên cuồng đồng dạng Diệp Tú Châu, rồi mới chậm rãi đi lên bậc thang, hướng phía phái Nga Mi mấy vị kia trưởng lao trước mặt đi đến.
Ta này đến Nga Mi hai cái mục đích, thứ nhất, vì kiến thức Nga Mi đao kiếm song sát 7749 thức, môn võ công này ta đã thấy được, lúc đầu, nể tình các ngươi đem môn võ công này thi triển cho ta nhìn phân thượng, ta là không muốn giết người, nhưng...
Hắn nói được nhưng cái chữ này bên trên, cũng đúng lúc đi qua Nga Mi bốn kiếm một trong Diệp Tú Châu bên cạnh.
Đồng nhiên, một cố lăng lệ mũi kiếm chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người.
Tơ máu tiêu sạ.
Một viên khuôn mặt mỹ lệ nữ tính đầu lâu lăn xuống trên mặt đất.
Hắn tiếp tục đi tới.
Diệp Tú Châu viên kia đầu người liền hướng phía Chu Ất bên chân lăn xuống.
Con mắt của nàng trừng lớn, đến chết cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại chết.
Người này vậy mà, nói giết người liền giết người.
Nhưng mà nàng, đã chết.
Cùng lúc đó,
Chu Ất thanh âm, tiếp lấy phía trên câu kia chưa nói xong.
Ta dù không muốn giết người, nhưng, một người nếu là trăm phương ngàn kế muốn tìm cái chết, vậy ta rất tình nguyện thỏa mãn nàng.
Hắn người tiếp tục hướng phía những trưởng lão kia đi đến.
Này đến Nga Mi, ta cái mục đích thứ nhất đã đạt tới.
Hắn tiếp tục đi tới, lời nói từ trong miệng thốt ra.
Nga Mi mọi người mới từ vừa rồi kia thê diễm đầu người lăn xuống một màn bên trong kịp phản ứng.
Sư muội A.
Tú Châu.
Còn lại Nga Mi ba kiếm bi thương giống to, rồi mới hận ý vô cùng nhìn về phía Chu Ất.
Ta cùng ngươi bước.
Nghiêm nhân anh lấy kiếm trụ khởi thân thể, rồi mới giống giận xông về trên bậc thang đi tới Chu Ất.
Đối với nghiêm nhân anh từ phía sau đánh tới cử động, Chu Ất không hề quay đầu lại một chút, cổ phát vỏ kiếm hời hợt hướng sau hất lên.
Đông nhiên nghe, phanh một tiếng, tựa như một cái vải rách cái túi trùng điệp nện xuống đất.
Nghiêm nhân anh mắt tối sầm lại, hoa phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi tại chỗ.
Nghiêm nhân anh cử động, không có ảnh hưởng chút nào Chu Ất bộ pháp tiếp tục hướng phía trước đi.
Ba cái hô hấp sau.
Chu Ất đi tới những cái này các trưởng lao trước mặt.
Hắn tiếp tục nói.
Mục đích thứ hai, ta muốn nhìn qua Độc Cô Nhất Hạc thi thể.
Hy vọng các ngươi có thể đáp ứng.
Thời khắc này Nga Mi đám người nhìn Chu Ất ánh mắt, đã như là nhìn một cái võ lâm ma đầu, từng cái bắp chân run lên, hoảng sợ lùi lại.
Chương 12, trên thi thể một kiếm kia.
Hy vọng các ngươi có thể đáp ứng.
Nghe được một câu nói kia.
Phái Nga Mi những người này đều là sắc mặt khó coi.
Một vị trưởng lão trong lòng khẩn trương, hỏi dò, cái này, đã chết trưởng môn thi thể.
Dù sao người chết vì lớn.
Xin thứ cho phái Nga Mi không thể.
Hắn vẫn chưa nói xong, một cái khác lấy đạo bảo mặt chữ điền Nga Mi trưởng lão, sắc mặt trầm xuống, nếu như chúng ta không đáp ứng đâu.
Chu Ất bình tĩnh nói, ta là đề nghị các ngươi vẫn là đáp ứng tốt, không phải, chính ta tìm, chỉ sợ phái Nga Mi mấy trăm năm truyền thừa, liền muốn đến hôm nay mà thôi.
Bình tĩnh lời nói, lại lộ ra khó nói lên lời lãnh túc sắc ý.
Cái kia vị diện sắc gâm trầm mặt chữa điển trưởng lão lập tức trong lòng nhảy một cái, vậy mà không dám nhìn thẳng Chu Ất ánh mắt.
Đều nói người càng già càng sợ chết, cũng không phải là không có đạo lý.
Người trẻ tuổi triều khí phồn thịnh, một bầu nhiệt huyết, ngẽ con mới đẻ không sợ cọp.
Cho người trẻ tuổi một thanh kiếm, liền xem như đương thời đỉnh tiêm kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết hoặc là Diệp Cô Thành, cũng là có không ít người trẻ tuổi dám đi khiêu chiến.
Người tuổi trẻ thế giới là lấy mình làm trung tâm, bọn hắn cũng còn không có hình thành cay độc thành thục thế giới quan.
Cái này giang hồ chính là từng bước nhiệt huyết vô tri người trẻ tuổi tạo thành, không có loại người này, giang hồ cũng sẽ không có giang hồ tinh thần phân chấn.
Nga Mi thất kiếm tam anh tứ tú chính là như thế, bọn hắn lần đầu xuống núi thời điểm, liền không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, liền xem như Tô Thiếu Anh khiêu chiến Tây Môn Suy Tuyết, chết bởi Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm, cũng không có để bọn hắn chướng bao nhiêu chi nhớ, mới có hôm nay Diệp Tú Châu cái chết. Nhưng, những này phái Nga Mi các trưởng lão lại đã sớm qua loại kia tuổi nhỏ không biết trời cao đất rộng niên kỷ. Từ vừa rồi Chu Ất mấy chiêu đánh bại Nga Mi bốn kiếm đến xem, người thanh niên này thực lực đã đưa thân đương thời tuyệt đỉnh cao thủ liệt kê. Bọn hắn đều biết rõ mình cùng người trẻ tuổi này ở giữa chênh lệch. Bọn hắn tất cả mọi người cộng lại chỉ sợ đều đánh không lại người trẻ tuổi này. Trong lòng bọn họ đều là phức tạp sợ hãi khó tả, trên giang hồ đến cùng thời điểm nào xuất hiện như thế một vị đã tuổi trẻ, lại đáng sợ kiếm khách rồi. Nhìn hắn mới vừa nói giết liền giết Diệp Tú Châu tâm tính. Nếu là không đáp ứng, chỉ sợ thật đúng là sẽ như trong miệng hắn nói tới. Phái Nga Mi, với hôm nay, diệt môn. Tuyệt đối không thể đáp ứng hắn, ta phái Nga Mi ha có thể thụ này vô cùng nhục nhã, tôn sư đã nhập thổ vi an, há có thể lần nữa bị người quan sát, đây là ta Nga Mi vô cùng nhục nhã a. Trương Anh Phong giờ phút này khàn giọng giận dữ hét. Nhưng hắn gầm thét, nhưng không có đưa đến mảy may tác dụng. Bởi vì, mấy vị kia Nga Mi các trưởng lão, tất cả đều trầm mặc không nói gì. Chu Ất thấy thế, nói, dẫn đường đi. Đăng nhập HT. Bọn hắn tựa hồ dùng ý mắng trầm mặc biểu thị ra thần phục. Mấy vị trưởng lão cúi đầu không nói lời nào phía trước dẫn đường. Chu Ất đi theo bọn hắn phía sau. Tùy hành những cái kia Nga Mi đệ tử từng cái sắc mặt đỏ lên, nổi giận khó tả, nhưng không có một cái dám nói một câu. Đã chết mất Diệp Tú Châu, bị đánh đến trọng thương Nghiêm Nhân Anh, là tốt nhất cảnh cáo. Mặc dù bọn hắn đều tức giận không thôi, lại không một người dám nói chuyện, dám ra tay. Đây quả thật là một cái giết người không chớp mắt ngon nhân. Bọn hắn không dám nếm thử. Bọn hắn không muốn chết. Một vị trưởng lão xấu hổ sau khi thoáng nhìn bậc thang hạ Trương Anh Phong cùng Mã Tú Chân hận giận đan xen ánh mắt, trong lòng hổ thẹn, nhưng cũng không khỏi thở dài một hơi. Dù sao vẫn là tuổi trẻ. Chỉ cần Nga Mi có người, kia lần này khuất nhục chúng quy là có cơ hội rửa sạch, nếu không thể nhẫn nhất thời chi nhục, để người này đại khai sát giới, Nga Mi thật sự diệt tuyệt, còn nói thế nào báo thủ. Nói, mấy cái trưởng lão e ngại với Chu Ất thực lực đáng sợ, liền mang theo Chu Ất tiến về phái Nga Mi rừng địa. Một chút Nga Mi đệ tử, thì là đem kia trọng thương Nga Mi ba kiếm dịu dắt, đưa về phòng chữa thương. Chu Ất một đường khuôn mặt bình tĩnh, đối với lần này Nga Mi chuyến đi, giết Diệp Tú Châu một chuyện, trong lòng không có chút nào ba động. Hán, xuất thân với Huyền Đạo Tông. Tuy nói hắn 8 năm qua chưa hề tham dự trong tông bất luận cái gì tranh đấu, từ đầu đến cuối bị ân sư Lý Thiên Cương che chở tại Tiểu Huyền trên đỉnh. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn chính là một cái ấm lương cung kiệm hạng người. Tại Huyền Đạo Tông cái kia thùng nhuộm bên trong, không có mấy người là chân chính lương thiện. Chu Ất 8 năm qua, không biết gặp bao nhiêu Huyền Đạo Tông đệ tử tự giết lẫn nhau âm mưu quỷ kế, thủ đoạn tàn nhẫn, mưa dầm thấm đất, đã sớm không phải cái gì người hiền lành. Sát phạt quả đoán, đây cơ hồ là mỗi một cái Huyền Đạo Tông đệ tử thiết yếu tâm tính. Trung trả thời gian, Chu Ất đã đi theo những này Nga Mi các trưởng lao đi tới Nga Mi sau núi rừng địa. Đám người này cũng không dám đùa cái gì mánh khỏe. Có lúc, biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, mới thật sự là thông minh. Nga Mi rừng địa. Nơi đây, dâm mát điều hưu, có cỗ xâm nhiên cảm giác. Mai táng đã chết người địa phương, tự nhiên tránh không được yên tĩnh hoang vu. Gió lạnh yếu ớt. Những cái này các trưởng lao trước mặt chính là phái Nga Mi lịch đại trưởng môn phân mộ. Trông thấy những cái này mộ địa, phảng phất như những cái này liệt tổ liệt tông đang ở nơi đó nhìn chăm chú lên bọn hắn. Để bọn hắn trong lòng càng thêm hổ thẹn xấu hổ. Chỉ bất quá, vì bảo mệnh cùng bảo toàn Nga Mi cơ nghiệp, bọn hắn cũng không thể không như thế. Lập tức, tại một trưởng lão mệnh lệnh dưới, mấy cái Nga Mi đệ tử dùng xẻng đem độc cô nhất hạc phần mộ đào lên. Không bao lâu, xuất hiện trước mặt một cái hố đất, trưng bày một bộ gỗ trinh nam quan tài. Chu Ất mắt sáng lên, đi ra phía trước. Trong lòng bàn tay dùng sức đẩy, quan tài cái nắp liền bị đẩy ra đến một bên. Một cỗ thi mục nát mùi thối nháy mắt xông ra. Nga Mi trưởng lão cùng các đệ tử đều là che miệng mũi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Ất. Bọn hắn đến bây giờ còn không biết, người này, rốt cuộc muốn thấy tiền trưởng môn độc cô nhất hạc thi thể làm cái gì. Thi thể mùi hôi thối gây mũi, nghe ngóng muốn nôn. Chu Ất lại vẹn vẹn nhíu nhíu mày, ánh mắt như cũ bình tĩnh. Lập tức, hắn một kiếm đâm ra đẩy ra độc cô nhất hạc thi thể bên trên quần áo, lộ ra xuống mặt hư thối xương sườn. Tại kia xương sườn một chỗ, có một đạo vết kiếm. Chu Ất cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Kiếm còn dừng lại đang chọn quần áo động tác kia bên trên. Nga Mi tất cả mọi người là sợ hãi không rõ ràng cho lắm. Người này đến tột cùng muốn làm cái gì? Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Chu Ất bóng lưng. Nếu như bọn hắn nhìn thấy Chu Ất ngay mặt, liền sẽ phát hiện Chu Ất thời khắc này trong hai mắt, bắn ra lấy giống như sao trời óng ánh thần huy. Trong mắt quang huy điểm điểm, tựa hồ có một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh phản chiếu tại Chu Ất trong mắt. Người kia chính là Tây Môn Suy Tuyết. Khi nhìn đến Độc Cô Nhất Hạc cái kia đạo chí mạng kiếm thương về sau, Chu Ất linh lung đạo tâm liền thật nhanh vận chuyển. Xem vừa rơi xuống lá mà biết thu, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Tại linh lung đạo tâm đặc dị thiên phú phía dưới, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy Độc Cô Nhất Hạc kiếm thương, Chu Ất trong lòng liền phảng phất tái hiện ngày đó Tây Môn Suy Tuyết giết chết Độc Cô Nhất Hạc một màn kia. Tại linh lung đạo tâm thôi diễn hạ, Chu Ất trước mắt phảng phất như xuất hiện một bộ áo trắng Tây Môn Suy Tuyết, một kiếm hướng mình đâm tới chẳng cảnh. Một kiếm kia biến hoa phong phú, xảo đến hào điên. Một kiếm kia đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cái này trên giang hồ, võ công có thể trèo núi người không ít, nhưng có thể tạo cực người chỉ có Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành cùng tiểu lão đầu ba người mà thôi. Ba người này bên trong, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kiếm đã siêu việt thế gian đỉnh phong, đạt đến một loại cực hạn. Chu Ất ngay tại Độc Cô Nhất Hạc thi thể bên trên nhìn thấy loại này cực hạn. Chương 13, thanh danh vang dội. Chu Ất cứ như vậy đứng bình tĩnh tại Độc Cô Nhất Hạc quan tài trước mặt, nhìn xem cái kia đạo vết kiếm. Những cái kia phái Nga Mi người cũng là do dự không chừng nhìn xem Chu Ất, nhưng không có một người dám xuất hiện một tia dị động. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ bọn hắn trước mặt mọi người hiện ra. Kia là một đạo kỳ diệu tới đỉnh cao, xảo đoạt hết thể biến hóa cực hạn một kiếm. Tất cả mọi người ở đây đều bị một kiếm này rung động kinh diễm không dám chớp mắt. Chỉ thấy một kiếm kia đâm vào Độc Cô Nhất Hạc thi thể phía trên, lưu lại một đạo vết kiếm. Những cái kia phái Nga Mi người giờ phút này hoảng sợ, sau khi có mấy cái trưởng lão cả gan tiến lên nhìn một chút, rồi sau đó nghẹn ngào ra, cái này chỉ gặp cái kia đạo hư thối thi thể phía trên lại còn là Tây Môn Suy Tuyết kia một đạo vết kiếm. Rõ ràng cái này đáng sợ thanh niên vừa rồi cũng ra một kiếm, bọn hắn chính mắt thấy hắn một kiếm này đâm vào Độc Cô Nhất Hạc thi thể bên trên, nhưng vì sao nơi đó lại còn là chỉ có một đạo vết kiếm? Lập tức có một cái mặt trắng râu dài lão giả thất thanh nói, một kiếm này cùng Tây Môn Suy Tuyết một kiếm kia góc độ, lực lượng, sâu cạn, từng cái phương diện lại đều không sai chút nào. Chu Ất vừa rồi một kiếm kia hoàn toàn tái hiện Tây Môn Suy Tuyết lúc ấy giết chết Độc Cô Nhất Hạc một kiếm kia, cho nên vết thương vẫn là kia một chỗ. Nghe được vị trưởng lão kia lời nói, phái Nga Mi người tất cả tiến lên mấy bước, rung động chi cực nhìn xem vết thương kia. Bọn hắn có người thậm chí không cần thiết kia thi thể phía trên hôi thối, túi người tiến đến trước mặt, đi xem kia một đạo vết kiếm. Những người này tuy nói không đạt được tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới, nhưng cũng là trong võ lâm này số một đại phái bên trong người, thế nào khả năng nhìn không ra mánh khỏe. Hoàn toàn chính xác, liền cùng vị trưởng lão kia nói tới đồng dạng. Góc độ, lực lượng, sâu cạn, tất cả đều không sai chút nào. Giờ khắc này, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía Chu Ất, như là nhìn một cái quái vật. Bọn hắn, cuối cùng tin tưởng Chu Ất tại sơn môn khẩu trên bậc thang nói tới câu nói kia. Đao kiếm song sát 7-7-49 thức, là Nga Mi bốn kiếm dạy cho hắn. Nguyên lai, trên thế giới này thật sự có loại này yêu nghiệt cấp bậc người. Chỉ nhìn một lần liền có thể học được người khác võ công, thậm chí, chỉ nhìn một lần thi thể phía trên vết kiếm, liền có thể hoàn toàn tái hiện đương kim trên đời đỉnh tiêm kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết một kiếm kia. Chu Ất. Bọn hắn ở trong lòng vĩnh viễn nhớ kỹ cái tên này, rồi mới, đầy bụng đắng chắt cùng hãi nhiên. Dạng này một cái yêu nghiệt người, phái Nga Mi, sao có thể còn có rửa sạch khuất nhục một ngày. Tây Môn Suy Tuyết 7 tuổi học kiếm, 7 năm có thành tựu, 14 tuổi liền xông sáo giang hồ, kiếm hiệp chưa từng thua trận. Người trong giang hồ vốn cho rằng đây đã là bất thế gia kiếm đạo thiên tài. Lại không nghĩ, phái Nga Mi người tại hôm nay, hoàn toàn bị một cái gọi Chu Ất thanh niên, lật đổ Tây Môn Suy Tuyết lập nên kinh diễm ghi chép. T-E-Z-U-I-E-N V-N Chu Ất nhìn thoáng qua ánh mắt của những người này, sắc mặt như cũ bình tĩnh, nói, đa tạ, cáo tử. Dứt lời, hắn thu kiếm vào vỏ, đột nhiên rời đi. Chỉ để lại một đám phái Nga Mi trưởng lão các đệ tử ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Ất rời đi bóng lưng. Chu Ất người này trước đây trên giang hồ chưa từng nghe nói qua, nhưng trải qua từ hôm nay, hắn tất nhiên sẽ như đồng nhất chói mắt một ngôi sao, bay lên bầu trời. Nga Mi các trưởng lão trên mặt nhao nhao xuất hiện đắng chắc cười. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, phái Nga Mi không phải tất cả mọi người môn phái đều là cùng bọn hắn đồng tâm đồng khí, sự tình hôm nay, tuyệt đối sẽ truyền đến trên giang hồ đi. Bọn hắn đã có thể tiên đoán được mấy ngày sau giang hồ truyền văn là như thế nào. Một mình một kiếm. Thiêu phiên bắt đầu võ lâm cấp bậc đại tông phái Nga Mi, bức bách Nga Mi trưởng lão lệnh mở ra tiền trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc quan tài, với núi Nga Mi lĩnh hội đao kiếm song sát 7-7-49 thức cùng Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp sau, đột nhiên rời đi. Quả nhiên, tin tức này truyền ra tốc độ so với bọn hắn dự liệu nhanh hơn. Không đủ 3 ngày, liền đã truyền khắp các đại môn phái, trải qua trên phố Tam giáo cửu lưu truyền miệng, trong lúc nhất thời, Chu Ất danh tự vậy mà ngắn ngủi lấn át Thêu Hoa đạo tặc tên tuổi. Đây cũng không phải là bình thường khuyết tán, mà là người hưu tâm ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Trong đó, tự nhiên không thể thiếu trên núi Nga Mi môn phái khác, từ khi Độc Cô Nhất Hạc sau khi chết, Huyền Chân Quan liền không có một cái có thể uy hiếp núi Nga Mi rất nhiều môn phái người, là lấy, những môn phái kia tự nhiên không còn chịu phục Huyền Chân Quan lãnh tụ phái Nga Mi. Tại ra Chu Ất chuyện này về sau, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này một cái cơ hội tốt. Huyền Chân Quan thân là phái Nga Mi lãnh tụ, lại bị một thanh niên một người một kiếm thiêu phiền, Huyền Chân Quan xuất sắc nhất Nga Mi bốn kiếm không đủ mấy hiệp, liền thảm bại thủ hạ, rơi vào một chết ba thương hạ trạng. Mà châm chọc là, dùng để đánh bại Nga Mi bốn kiếm vẫn là phái Nga Mi cao thâm nhất đao kiếm song sát 7749 thức, càng quan trọng hơn, những cái kia phái Nga Mi các trưởng lão, vậy mà nhát như chuột, bị Chu Ất bức hiếp lấy mở ra trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc quan tài, đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã. Mang cho phái Nga Mi như thế khuất nhục Huyền Chân Quan, còn có tư cách gì lại lãnh tụ Nga Mi, là lấy, bọn hắn những này núi Nga Mi môn phái khác, tự nhiên mượn nhờ cơ hội này thừa cơ nổi lên. Không nói đến phái Nga Mi chuyện bên này. Bây giờ trên giang hồ Chu Ất danh tự đã danh tiếng vô lượng, nhất là trải qua nghe nhầm đồn bậy về sau ma huyễn lời đồn, cơ hồ đều nhanh muốn đem hắn cùng Thêu Hoa đạo tặc xem như một người. Nhất là kia tái hiện Nga Mi đáng sợ nhất kiếm pháp cùng Tây Môn Suy Tuyết một kiếm sự tích, càng là dẫn tới người trong giang hồ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kính ngưỡng bội phục, gọi thẳng yêu nghiệt. Tại trong mắt của những người này, Chu Ất tựa hồ đã có được có thể cùng Tây Môn Suy Tuyết đánh đồng thực lực. Một người nếu như có thể nhìn một chút liền đem kiếm pháp của người khác toàn bộ học được lời nói, như vậy, võ công của đối phương sơ hở, hắn chẳng phải là tất cả đều lòng đã hiểu biết, như vậy, còn có cái gì người là đối thủ của hắn. Nhưng, chỉ có chính Chu Ất biết, hắn còn xa xa không thể quyết chiến Tây Môn Suy Tuyết. Hắn một kiếm kia tuy nói hoàn mỹ tái hiện Tây Môn Suy Tuyết một kiếm. Nhưng là, đây chẳng qua là Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến Độc Cô Nhất Hạc thời điểm đỉnh phong một kiếm. Tại kia về sau, Tây Môn Suy Tuyết tất nhiên đã tiến hơn một bước. Đây chính là Tây Môn Suy Tuyết. Đây cũng là tại sao hắn có thể được xưng là kiếm thần nguyên nhân. Kiếm đạo của hắn thiên phú là thế giới này kinh khủng nhất, theo thời gian cùng kinh nghiệm chiến đấu gia tăng, kiếm đạo của hắn lĩnh ngộ lại không ngừng hiện ra bao nhiêu thức tăng nhiều dài nhảy vọt. Cho nên, Chu Ất lúc trước liền minh bạch, Độc Cô Nhất Hạc trên người một kiếm, chỉ là tiếp cận nhất hiện nay Tây Môn Suy Tuyết cảnh giới một kiếm. Chỉ là tiếp cận, cũng không phải là bằng nhau. Trên lệch một tuyến, chính là lệch trời cấp bậc trên lệch. Cho nên, Newton muốn dùng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành bản thân kiếm pháp đánh bại bọn hắn, là căn bản không thể nào, bởi vì, hai người kia mãi mãi cũng tại tiến bộ. Học ta người sinh, giống như ta người chết. Câu nói này, chính là trực tiếp nhất trình bày. Nếu muốn ở kiếm đạo bên trên đánh bại hai người này, hắn chỉ có sáng chế một môn thuộc về mình, siêu việt hai người kia hoàn mỹ chi kiếm kiếm pháp, mới có thể làm được. Hiện tại hắn đã được đến Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp cùng phái Nga Mi Độc Cô Nhất Hạc môn kia cương nhu tịnh tể đao kiếm song sát 7749 thức. Chỉ cần Tư Không Trích Tinh lại đem Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên trộm được, hắn liền có thể dùng cái này ba môn đương thời đỉnh cao nhất kiếm pháp làm cơ sở, tiến thêm một bước, thôi diễn ra một bộ thuộc về hắn hoàn mỹ cực hạn chi kiếm. Mà cùng lúc đó, trong lòng cung của hắn xuất hiện bốn chữ: Thanh danh vang dội. Là vương lệnh thanh âm. Nó cuối cùng khôi phục. Chu Ất trên mặt lộ ra mỉm cười. Nga Mi chuyến này không giả. Chương 14, bạn tốt của ngươi phải chết. Thanh danh vang dội. Chu Ất đi trên đường, trong lòng xuất hiện bốn chữ này. Hắn nói, ngươi khôi phục rồi. Chư Thiên Vương lệnh thanh âm từ nội tâm hiện hiện, không sai, ngươi đã trên thế giới này sinh ra lực ảnh hưởng nhất định, chiếm cứ nhất định thế giới khí vận, đạt đến thanh danh vang dội cấp độ, có những này khí vận, ta tự nhiên khôi phục ý thức. Chu Ất cười nhạt, quả nhiên, lần này Nga Mi chi hành thu hoạch không ít. Không chỉ có thu được hai môn tuyệt thế kiếm pháp, còn trời đất xui khiến để hắn trên thế giới này nổi danh. Một người một kiếm thiêu phiên Nga Mi kiếm phái, để hắn ở cái thế giới này danh vọng đạt đến thanh danh vang dội tình trạng, khoảng cách có thể rời đi thế giới này truyền thuyết cấp ảnh hưởng chậm rãi tới gần. Đơn thân độc mã, một lần nữa quay lại. Mấy ngày về sau, Chu Ất về tới hắn lần thứ nhất xuất hiện ở cái thế giới này cái gian phòng kia trong khách sạn. Tiệm kia bên trong hỏa kế lần đầu tiên liền nhận ra Chu Ất, giờ phút này một mặt lúng túng. Sợ vị gia này là tìm đến phiền phức. Ngày ấy, ngọc bội là từ trên tay của hắn bị người đánh cắp đi. Nếu là vị gia này cuối cùng nhất không có thể từ tên ăn trộm kia trên thân đuổi trở về đồ vật, như vậy hắn cái tiểu điếm này thế nhưng là không chịu nổi loại này giang hồ nhân sĩ nổi lên. Cùng ngay sự tình, hắn đều nhìn ở trong mắt, một kiếm đánh bay một cái bàn lớn, còn có kiếp như là thiểm điện mị ảnh thân pháp, hắn cùng trưởng quỹ đều biết vị gian này là trên giang hồ cái chủng loại kia đi tới đi lui cao thủ. Cho nên, giờ phút này Chu Ất lần nữa tới đến khách sạn về sau, trưởng quỹ cùng hỏa kế đều là trong lòng lo sợ. Chu Ất đến gần quầy hàng. Làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Chu Ất một câu cũng không có nhắc lên cùng ngày ngọc bội sự tình, ngược lại ném ra một viên ngân khối, nói, cùng ngay tiền cơm cùng quần áo tiền tại cái này, sổ sách cho ngươi thanh toán, ta muốn hỏi ngươi, tại ta rời đi khách sạn cái này hơn nửa tháng bên trong, lại không có người tới tìm ta. Hắn cho Lục Tiểu Phụng cung cấp cái này khách sạn vị trí, muốn hắn suy tính một chút, phải chăng muốn dùng linh tê nhất chỉ đem đổi lấy thêu hoa đạo tặc thân phận, đã suy nghĩ kỹ, liền đến nơi này tìm hắn. Trưởng quỹ kinh ngạc nhìn trên bàn bạc, theo sau, nghe được Chu Ất nửa sau câu tra hỏi, một cái giật mình, tranh thủ thời gian hồi đáp. Không có người tới tìm đại gia ngài a. Chu Ất ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt thất vọng. Lục Tiểu Phụng không hổ là Lục Tiểu Phụng, xem ra hắn là không hy vọng mượn nhờ người khác trợ giúp, nhất là có điều kiện trao đổi trợ giúp. Hắn hẳn là nhận định mình tuyệt đối có thể đem sự tình điều tra tra ra manh mối. Chu Ất theo sau bàn giao một câu, có người muốn tới tìm ta lời nói, liền đi khách trạm phía ngoài đại huệ thụ bên trên buộc một cây vải đỏ đầu, cái này 100 lượng bạc, xem như cho các ngươi vất vả phí. Nói, hắn cho trên quầy ném ra một khối lớn nén bạc, quay người rời đi. Rời đi khách sạn về sau, Chu Ất ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, Lục Tiểu Phụng a Lục Tiểu Phụng, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi dựa vào bản thân lực lượng một người tuyệt đối có thể điều tra ra thêu hoa đạo tặc thân phận, dù sao, trong võ lâm này có thể giấu giếm được Lục Tiểu Phụng sự tình xưa nay không nhiều. Chỉ bất quá, cái này tra án trong quá trình ngươi biết ngươi lại bởi vậy mất đi cái gì sao? Chu Ất trong lòng cười nhạt một tiếng. Đã ngươi không chịu cùng ta làm một cái công bằng giao dịch, vậy cũng đừng trách ta thay cái phương pháp. Cái này, cũng coi như ta giúp ngươi một chuyện đi. Bóng đêm u ám, trên đường cái đã là đèn đuốc điểm điểm. Chu Ất một người chậm rãi dung nhập vào bóng đêm ở trong. Lục Tiểu Phụng ngồi ở trên xe ngựa mặt, dựa lưng vào mềm mại tấm thảm, chậm rãi uống rượu, suy tư thêu hoa đạo tặc bản án manh mối. Hắn hiện tại chỉ có một người. Hắn mơ hồ đã phát giác ra được, vụ án này phía sau nghi ngờ trùng điệp, nguy cơ từ phía, cho nên, tuyệt đối không nguyện ý để hắn yêu thích cái kia cọp cái tham dự trong đó. Cho nên, Tiết Băng liền bị hắn phó thác cho hắn một cái hảo bằng hữu, Nghĩa Bạc Vân Thiên Kinh thành Hắc Đạo Lao Đại Xà Vương. Có vị kia hảo huynh đệ chiếu khán Tiết Băng, hắn liền không có sao chú ý chi lo, có thể chuyên tâm tra vụ án này. Bóng đêm u ám. Xe ngựa đằng trước treo một chiếc đèn lồng. Theo xe ngựa sóc này, một sáng một tối, tỏa ra Lục Tiểu Phụng trong con mắt, cũng có ánh lửa toán loạn. Lúc này, theo kia đèn đuốc chập chờn, suy nghĩ của hắn bắt đầu chậm rãi phát tán, bắt đầu từ đại phương hướng suy nghĩ thêu hoa đạo tặc bản án manh mối. Hắn hiện tại lấy được một chút manh mối, đã có 7-8 phần nắm chắc, đem thêu hoa đạo tặc thân phận chỉ hướng Hồng Hải tổ chức. Cái này thần bí tổ chức, trên giang hồ không có bao nhiêu người rõ ràng nó nội bộ là như thế nào cấu tạo, liền cùng lúc trước thần bí Thanh Y Lâu giống nhau như lúc. Lúc này, hắn trong lúc vô tình nghĩ đến một người. Chu Ất. Người này hai ngày này giống như sao chổi chói sáng xẹt qua bầu trời. Trên giang hồ đều là liên quan với truyền thuyết của hắn. Một người thiêu phiên phái Nga Mi, chỉ là nhìn xem Nga Mi bốn kiếm sử một lần đao kiếm song sát 7-7-49 thức, liền có thể đem thi triển đi ra, lại uy lực không tại môn võ công này người sáng lập Độc Cô Nhất Hạc phía dưới, còn có tái hiện Tây Môn Suy Tuyết giết chết Độc Cô Nhất Hạc một kiếm. Đây hết thể tin tức, liền xem như kiến thức rộng rãi Lục Tiểu Phụng giờ khắc này ở nội tâm phân biệt rõ, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn mặc dù đã từng chỉ nhìn qua một lần, liền học được Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên, nhưng hắn chỉ bất quá có thể sử dụng trong đó 2-3 thành uy lực mà thôi. Người kia, vậy mà hoàn toàn tái hiện Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp 10 thành uy lực. Trên giang hồ vậy mà xuất hiện như thế một vị yêu nghiệt kỳ tài. Hắn liên tưởng tới người này lần thứ nhất cùng mình lúc gặp mặt, để cho mình đã suy nghĩ kỹ về sau, dùng linh tê nhất chỉ đổi thêu hoa đạo tặc thân phận. Mình từ đầu đến cuối không có đi cái kia khách sạn. Đây là bởi vì Lục Tiểu Phụng nội tâm đang nghi ngờ. Hắn thật biết thêu hoa đạo tặc thân phận sao? Hay là nói, bản thân hắn chính là? Lục Tiểu Phụng không khỏi như thế nghĩ đến, trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Xe ngựa một đường hướng một chỗ mà đi. Nơi này là Xuân Hương Lâu, là trong kinh thành lớn nhất tiêu ổ vàng. Bình thường loại địa phương này rất dễ dàng để Lục Tiểu Phụng tìm tới một chút trọng yếu manh mối. Mà liền tại hắn cưỡi ngựa xe mới đi đến nơi này thời điểm, một cái con túi hòa thượng một mặt cấp sắc, Lục Tiểu Phụng, ngươi quả nhiên sẽ đến nơi này. Hòa thượng này đầu vương thai to, một mặt chất phác bộ dáng, giờ phút này cũng là gấp không thôi. Lao thực hòa thượng, thế nào rồi? Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên nói thả người xuống xe ngựa. Lao thực hòa thượng thở dài nói, ngươi kia hảo bằng hữu sắp phải chết. Lục Tiểu Phụng nội tâm hơi hồi hộp một chút, vội vàng hỏi, cái nào? Không phải liền là vị kia xuất quỷ nhập thần trộm vương? Tư Không Trích Tinh. Hắn thế nào rồi? Lục Tiểu Phụng một mặt do dự, nghe nói là Tư Không Trích Tinh về sau, ngược lại là không có như vậy sốt ruột, dù sao, hắn mới tại tiểu tử này trên thân thua thiệt qua, bị hắn lừa qua. Lao Thực Hòa Thượng ảm nhiên nói, hắn cùng một người đánh một cái cược, đi trộm Diệp Cô Thành kiếm pháp, rồi mới, chú Diệp Cô Thành một kiếm. Lục Tiểu Phụng sắc mặt tái nhợt tái đi. Nháy mắt, trên mặt hắn nổi lên vội vàng, Tư Không Trích Tinh cũng dám đi trộm Diệp Cô Thành kiếm pháp, còn bị Diệp Cô Thành đâm trúng một kiếm. Chú Diệp Cô Thành một kiếm, khó trách, Lao Thực Hòa Thượng nói hắn sắp phải chết. Lục Tiểu Phụng biết, lần này Tư Không Trích Tinh tuyệt đối không phải là lừa hắn. Nếu có người trúng Diệp Cô Thành một kiếm, tự nhiên là muốn chết. Lao Thực Hòa Thượng cũng xưa nay không nói dối. Hắn hiện tại ở đâu đây? Lục Tiểu Phụng cất tiếng đau buồn hỏi. Chương 15, tâm tình thống khổ Lục Tiểu Phụng. Tư Không Trích Tinh dám đi trộm Diệp Cô Thành kiếm pháp, Lục Tiểu Phụng không nghĩ tới hắn thế mà lại lớn mật như thế. Diệp Cô Thành kiếm pháp, thấy qua người đều chết. Cho nên, Tư Không Trích Tinh cũng sắp phải chết. Lao Thực Hòa Thượng túi đầu thở dài một hơi, nói, đi theo ta. Hắn tại phía trước dẫn đường, mang theo Lục Tiểu Phụng xe ngựa xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, đi tới một cái vắng vẻ trong sân nhỏ. Ta gặp được hắn thời điểm, hắn đã là trọng thương sắp chết, Hòa Thượng biết quan hệ của các ngươi tốt, cho nên muốn để ngươi tới gặp hắn cuối cùng nhất một mặt. Lao Thực Hòa Thượng xốc lên màn cửa, chỉ vào nằm ở bên trong trên giường Tư Không Trích Tinh, nói với Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng giờ phút này tâm tình nặng nề. Đa tạ ngươi. Hắn chân chính cùng chi thổ lộ tâm tình bằng hữu không nhiều, Tư Không Trích Tinh tuyệt đối tính được là một cái. Nhưng bây giờ, bằng hữu của hắn liền phải chết. Lao Thực Hòa Thượng có thể lý giải Lục Tiểu Phụng tâm tình vào giờ khắc này. Lục Tiểu Phụng đi vào, Lao Thực Hòa Thượng ở bên ngoài một trương bàn đá trước mặt ngồi, trong tay chàng hạt nhấp nô, đọc lấy một chút chú ngữ. Thanh âm của hắn rất nhỏ, chỉ có chính hắn có thể nghe được, bởi vì hắn biết Lục Tiểu Phụng nhất định sẽ không thích hắn như thế suối quậy cử động. Nhưng đây là hắn có thể duy nhất vì Tư Không Trích Tinh làm sự tình. Trong phòng rất là sạch sẽ. Giường đệm chăn cũng đều là mới. Tư Không Trích Tinh liền nằm ở trên giường, trên mặt của hắn một tia huyết sắc đều không có, bờ môi tái nhợt, hô hấp yếu ớt. Lục Tiểu Phụng nện bước chân nặng nề đến gần bên giường. Lúc này, Tư Không Trích Tinh mở mắt, ánh mắt yếu ớt, quang mang tăng dã, nhìn thấy Lục Tiểu Phụng về sau, hơi thở mong manh mà nói, ngươi đã đến. Lục Tiểu Phụng ngồi ở bên giường, khoác lên Tư Không Trích Tinh cánh tay. Trong lòng càng là một trận chua xót. Quả nhiên, lần này không phải gạt hắn. Tư Không Trích Tinh mạch đập không thể làm giả, kia từ đệm chăn cạnh góc chỗ lộ ra tới vải trắng cùng vết máu, chính là chứng minh điểm này. Ngươi, đến tột cùng là ai cho ngươi đi trộm Diệp Cô Thành kiếm pháp? Lục Tiểu Phụng siết chặt nắm đấm. Nếu không phải người kia, Tư Không Trích Tinh thế nào có thể sẽ mình nghĩ đến làm như thế một kiện chuyện tìm chết tình. Tư Không Trích Tinh há to miệng, cười khổ một tiếng. Hắn muốn ta đi trộm Diệp Cô Thành kiếm pháp, ta vốn là không đáp ứng, dù sao, ta không muốn chết tại Diệp Cô Thành dưới kiếm. Thế nhưng là, hắn cùng ta đánh cược. Hắn nói hắn có thể đi trộm Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp. Ngươi biết, ta thích nhất cùng người đánh cược. Hắn nói mình có thể trộm được Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp, vậy ta tại sao trộm không đến Diệp Cô Thành kiếm pháp? Ta tự nhiên không có lý do không đáp ứng hắn, dù sao, ta là trộm vương A. Tư Không Trích Tinh nói đến đây, ho khan một tiếng. Khỏe miệng ho ra đến một mảnh vết máu. Lục Tiểu Phụng trong lòng chua xót, lại là càng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi thế nào biết hắn không phải gạt ngươi, chính là vì lừa ngươi đi chịu chết. Tư Không Trích Tinh con mắt nhìn chằm chằm nóc nhà sà ngang, ánh mắt trống rỗng, cười khổ nói, hắn không có gạt ta, bởi vì, hắn xác thực đã trộm được. Lục Tiểu Phụng là bực nào người thông minh. Một máy mắt, hắn nghĩ tới hai ngày này trên giang hồ nổi danh nhất người kia. Với độc cô nhất hạc thi thể đi học sẽ Tây Môn Suy Tuyết chi kiếm pháp. Chu Ất. Là Chu Ất, là người kia đánh cược với ngươi. Lục Tiểu Phụng trong lòng nặng nề, có chút tức giận đạo. Tư Không Trích Tinh không nói gì, nhưng cũng tương đương với chấp nhận, hắn đông nhiên cười thảm một tiếng, nói. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, ta Tư Không Trích Tinh thế mà lại đang trộm thuật phía trên bại bởi người khác, còn đem mệnh đều truyền vào. Lục Tiểu Kê, ta thật không cam lòng. Hắn như thế nhìn xem Lục Tiểu Phụng, trong ánh mắt đều là không cam lòng cùng tiếc nuối. Ngươi Lục Tiểu Phụng tâm tình bi thống nói. Tư Không Trích Tinh hai mắt thất thần nhìn xem cây kia sả ngang, ta, không có cam lòng a. Lục Tiểu Phụng trong lòng khó chịu không thôi, thống khổ mà nói, ngươi thật là ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết, Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên, ta cũng biết sao. Tư Không Trích Tinh nghe được một câu nói kia, đột nhiên thân thể chấn động, rồi mới, kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng không đành lòng lại nhìn người bạn này, nói, Diệp Cô Thành đã từng đi tìm ta. Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh. Tất cả mọi người nói, cái này trên giang hồ liền không có Lục Tiểu Phụng hai cây đầu ngón tay kẹp không ngừng binh khí, lại thêm, hắn cùng Tây Môn Suy Tuyết là bạn tốt, trên giang hồ cũng là không ai không biết. Cho nên, Diệp Cô Thành tại mấy năm trước, vì thế đã từng đi tìm Lục Tiểu Phụng một lần, mục đích, chính là vì nghiệm chứng Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ phải chăng có thể kẹp ở hắn thiên ngoại phi tiên, lại thêm hỏi thăm cùng hắn nổi danh Tây Môn Suy Tuyết tình trạng. Lúc ấy, một kiếm kia, Lục Tiểu Phụng hoàn toàn chính xác kẹp lấy. Nhưng, hắn lại không có thể kẹp chặt. Cuối cùng nhất, là Diệp Cô Thành thu kiếm, mới không có để Lục Tiểu Phụng chết tại thiên ngoại phi tiên phía dưới. Một lần kia, Lục Tiểu Phụng thấy được trong truyền thuyết Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành danh xương tinh khiết vô ngần hoàn mỹ một kiếm, thiên ngoại phi tiên. Hắn không ít thấy nhận ra, còn đem kiếm pháp học xong. Chỉ bất quá, hắn vẹn vẹn chỉ có thể thi triển đi ra 2-3 thành thực lực mà thôi. Từ Không Trích Tinh giờ phút này được nghe Lục Tiểu Phụng đem mấy năm trước sự tình kể ra ra, giờ phút này trên mặt dâng lên đường hồng, kích động dễ rủa đứng dậy, ngươi! Ngươi sẽ thiên ngoại phi tiên, ngươi thế mà lại thiên ngoại phi tiên, ha 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 ha! Hắn lớn tiếng bật cười, rồi mới lại ho kịch liệt vài tiếng. Nhưng hắn vẫn là cười to không thôi. Hắn cười vô cùng vui vẻ. Ta không có thua a, ta không có thua. Lục Tiểu Phụng nội tâm thống khổ không thôi, nếu như hắn sớm đem chuyện này nói cho Tư Không Trích Tinh, như vậy Tư Không Trích Tinh liền không cần phải đi tìm Diệp Cô Thành, hắn cũng sẽ không bởi vậy mất đi người bạn này. Lục Tiểu Kê, người muốn giúp ta. Tư Không Trích Tinh chăm chú bắt lấy Lục Tiểu Phụng ống tay áo, con mắt sáng tỏ, ta trộm vương, là tuyệt đối sẽ không thua ở trộm thuật phía trên. Lục Tiểu Phụng mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng không đành lòng. Ta đáp ứng ngươi. Ta cùng ước định của hắn, ngay tại 3 ngày về sau, kia Am Ni Cô bên ngoài trong rừng. Ngươi đến lúc đó chỉ cần đem thiên ngoại phi tiên biểu hiện ra cho hắn nhìn là được rồi, chứng minh ta Tư Không Trích Tinh, không có thua. Tư Không Trích Tinh con mắt chậm rãi phai nhạt xuống. Lục Tiểu Phụng giờ phút này đứng dậy, dứt khoát mà nói, ngươi hảo hảo ở tại cái này nghỉ ngơi, ta đi tìm người cứu ngươi. Tư Không Trích Tinh nghe vậy mí mắt run rẩy một chút, nhưng động tác rất nhỏ bé, Lục Tiểu Phụng cũng không có thể phát hiện. Lục Tiểu Phụng không muốn lại chậm trễ công phu, lập tức đoạt thân ra trong phòng, hắn tuyệt đối không thể mất đi người bạn này. Cái này trên giang hồ danh y như thế nhiều, không tin bọn hắn cứu không được Tư Không Trích Tinh. Nhất định có thể cứu. Bên ngoài viện lão thực hòa thượng còn tại niệm kinh, đống nhiên đã nhìn thấy một đạo nhẹ nhàng thân ảnh điện xạ lên con ngựa kia, theo sau chặt đứt cùng xe ngựa cái yên, thúc ngựa liền ra viện tử, chính là nóng vội đi cho Tư Không Trích Tinh tìm y Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng. Lão thực hòa thượng thở dài một hơi, rồi mới đứng dậy, đi tới cửa, vén rèm lên. Nhưng mà, vén rèm lên về sau một màn, lại làm cho hắn hai mắt trừng lớn. Tư Không Trích Tinh. Chỉ thấy vốn nên trên giường Tư Không Trích Tinh, giờ phút này ngay tại cầm bút viết cái gì. Cái này không trọng yếu là, hắn thế mà xuống giường. Như thế trọng thương, Tư Không Trích Tinh vốn nên là động cũng không thể động. Tư Không Trích Tinh nhìn thấy cổng lão thực hòa thượng, nhanh bút viết xong tờ kia đồ vật, đặt lên bàn sau, miệng bên trong nhanh chóng mà nói. Đi nhanh lên, nơi này không thể ở nữa, Lục Tiểu Kê nếu là thật đem bác sĩ gọi tới. Liền để lộ. Lao thực hòa thượng. Chương 16, nữ nhân chân. Lao thực hòa thượng không dám tin nhìn xem tại trước mặt đi tới, trong miệng thúc giục mình mau mau rời đi Tư Không Trích Tinh. Ngươi. Hắn liên tiếp phun ra 3 cái ngươi chữ, đủ để cho thấy hắn giờ phút này tâm tình khó mà bình tĩnh. Rõ ràng là sắp chết người đâu, thế nào có thể sẽ là như bây giờ trạng thái. Chỉ có một cái khả năng. Lao thực hòa thượng thở dài nói, trên người ngươi bên trong một kiếm kia là giả. Tư Không Trích Tinh nháy mắt, nói, giả có thể lừa qua cái kia tinh minh ra hòa sao. Kia lão thực hòa thượng là thật không nghĩ ra được. Tư Không Trích Tinh che ngực thương thế, nhịn không được tê thở ra một hơi, nói, thương thế tự nhiên là thật, lại không phải Diệp Cô Thành tạo thành, cho nên tự nhiên cũng là sẽ không chết. Thương thế kia đích thật là thật, ta lại dùng độc môn bế hơi thở pháp che giấu một chút, quả nhiên để Lục Tiểu Phụng trung kế. Tư Không Trích Tinh giờ phút này dương dương đắc ý, tựa hồ có thể lừa gạt đến Lục Tiểu Phụng. Để hắn rất là vui vẻ. Lao thực hòa thượng nói như vậy, ngươi cũng không có gặp phải Diệp Cô Thành. Tư Không Trích Tinh nói, ta xác thực đi qua Bạch Vân Thành, nhưng khi ta xa xa nhìn thấy Diệp Cô Thành thời điểm, ta liền biết, không dùng được cái gì biện pháp, ta đều là trộm không đến hắn thiên ngoại phi tiên. Ta lúc đầu đều muốn từ bỏ, lại trong lúc vô tình từ Diệp Cô Thành cho hắn kia thế tử đồ đệ truyền thụ kiếm pháp thời điểm, nghe thấy được Lục Tiểu Phụng cũng sẽ thiên ngoại phi tiên sự tình. Nguyên lai Lục Tiểu Kê liền sẽ thiên ngoại phi tiên. Cái này tự nhiên là đơn giản nhiều. Nguyên lai, hắn đã sớm biết Lục Tiểu Phụng sẽ thiên ngoại phi tiên sự tình. Lao thực hòa thượng giờ phút này tất cả đều minh bạch. Tư Không Trích Tinh biết Lục Tiểu Phụng sẽ thiên ngoại phi tiên về sau, liền chế định hạ kế sách này, hạ quyết tâm cho mình tới một kiếm. Hắn biết, đối phó Lục Tiểu Phụng căn bản cũng không có thể tới cứng, chỉ có đến mềm mới được, thế nhưng là hắn tháng trước mới lừa qua Lục Tiểu Phụng một lần, lại nghĩ lập lại chiêu cũ, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Cho nên, chỉ có thể đem chi phí cho đủ. Hắn sinh sinh thọc mình một kiếm kia, khoảng cách trái tim liền chênh lệch một tấc khoảng cách. Ngay cả lão Thực Hòa Thượng giờ phút này nghe được Tư Không Trích Tinh đem sự tình ngọn nguồn đều nói đến sau, cũng không khỏi vì cái này trộm vương đại phách lực cùng lòng dạ ác độc mà tắt lưới. Không phải liền là cùng người khác đánh một cái cờ sao? Còn như làm như thế sao? Tư Không Trích Tinh lại cười không nói, một ít sự tình, đối với một ít người đến nói, là người khác không thể lý giải truy cầu cùng chấp nhiệm. Hắn tự xưng là trộm vương, thế nào khả năng đang trộm thuật phía trên bại bởi người khác đâu? Đồng nhiên, lão Thực Hòa Thượng phảng phất thụ thiên đại hãm hại, khuôn mặt sầu khổ, tựa như Tư Không Trích Tinh đối với hắn làm cái gì người người oán trách sự tình. À, đại sư, ta thọc mình một kiếm, ngươi còn như thế thương cảm sao, người xuất gia quả nhiên vẫn là từ bi à. Tư Không Trích Tinh không khỏi vì hòa thượng này thiện lương mà động cho. Lão Thực Hòa Thượng lại ưu oán mà nói, thí chủ, ngươi cũng đã biết, Lão Thực Hòa Thượng xưa nay không nói dối. Tư Không Trích Tinh. Hắn cười ha ha, nói, đại sư à, cái này sao có thể tính làm ngươi nói láo đâu, là ta lừa Lục Tiểu Phụng, cùng ngươi có cái gì quan hệ, ngươi nói cho Lục Tiểu Phong thời điểm, cũng không có dự định lừa hắn đúng hay không. Lão Thực Hòa Thượng nghĩ một hồi, nói, thí chủ lời ấy có lý. Bất quá, hắn lập tức liền nhìn xem Tư Không Trích Tinh, thí chủ như thế nào sẽ coi là Lục Tiểu Phụng trở về sau, sẽ không sinh nghi. Tư Không Trích Tinh dương lên trong tay tờ giấy kia, mang theo vài phần giảo hoạt mà nói, không phải sao, có tờ giấy này thông báo một chút là được rồi. Lão Thực Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nói, đây là thí chủ viết đồ vật, chỉ sợ sơ hở càng lớn đi. Cho nên, ta dùng chính là ngươi bút tích. Tư Không Trích Tinh thuận miệng nói. Lão Thực Hòa Thượng lại biến thành bộ kia sầu khổ sắc mặt, thí chủ. Tư Không Trích Tinh nói, không cần như thế một bộ biểu lộ nha, ta nói, đây là ta lừa gạt Lục Tiểu Phụng, cùng đại sư ngươi cũng không có quan hệ. Lão Thực Hòa Thượng đàng hoàng lắc đầu, không được, không thể để cho ngươi mượn Hòa Thượng danh nghĩa. Hòa Thượng nếu biết đây hết thảy, tự nhiên là sẽ không giúp cho ngươi. Hắn ngụ ý, hiển nhiên là muốn đem đây hết thảy đều nói cho Lục Tiểu Phụng. Thế nhưng là Tư Không Trích Tinh lại là đã tính trước, trong mắt lóe lên giảo hoạt, nói, đại sư, ngươi tốt nhất vẫn là đáp ứng tốt, tại sao ta tới tìm ngươi giúp ta tìm Lục Tiểu Phụng, tự nhiên là ta biết đại sư một việc. Trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra một câu. Lão Thực Hòa Thượng nháy mắt mặt đỏ tới mang hai, ấy không nói gì, không tốt nói thêm câu nào. Lại nói chú ớt bên này. Hắn trải qua nghe ngóng, cuối cùng tìm tới chính mình muốn một chỗ vị trí. Tại lúc nửa đêm, hắn đi tới trong một cái viện. Nơi này, có thể nói là trong kinh thành thần bí nhất một chỗ một trong. Bởi vì, nơi này là trong kinh thành không nhìn được nhất ánh sáng một đám người nơi ở. Nơi này, chính là trong kinh thành Hắc Đạo Lão Đại đứng đầu Xà Vương nơi ở. Nơi này, cũng là Lục Tiểu Phụng đem hắn nữ nhân yêu mến Tiết Băng phó thác địa phương. Chu ớt mấy cái lấp lóe, trong sân tìm kiếm, rất nhanh, đã tìm được một căn phòng. Hắn không có hai lời, trực tiếp đẩy cửa liền tiến. Cũng liền tại hắn đẩy cửa một khắc này. Sát na. Một tia sáng, nên mục mà đến, mang theo sát cơ. Chu ớt mặt không biểu tình, duỗi ra hai cái đầu ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy. Cái kia đạo ánh sáng dễ dàng liền bị hắn giáp tại giữa hai ngón tay. Hắn đây không phải linh tê nhất chỉ, tự nhiên không có linh tê nhất chỉ như vậy thần kỳ. Đây chỉ là tốc độ, lực lượng, tinh chuẩn kết hợp phổ thông hai ngón tay mà thôi. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng thực lực, sớm đã đưa thân giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ nhóm đứng đầu. Nhẹ nhàng kẹp lấy, mặc dù còn lâu mới có thể như linh tê nhất chỉ như vậy thần kỳ, nhưng cũng không có mấy món binh khí là hắn kẹp không ngừng. Chỉ là, hắn mặc dù kẹp lấy một kiếm này, kia dùng kiếm người, nhưng không có bị chấn nhiếp, mà là cấp tốc biến chiêu, hiện ra đầy đủ cùng người giao thủ kinh nghiệm, từ chỗ hắc ám, một chân liền đá hướng về phía Chu Ất hạ thể. Một chiêu này thật sự là lại hung ác lại độc. Cái này, cũng có thể từ khía cạnh nói rõ, đây là nữ nhân. Chỉ có nữ nhân mới thích dùng một chiêu này. Một chiêu này thích hợp nhất dùng để đối phó nam nhân, nhất là nửa đêm làm loạn tiến người khác gian phòng nam nhân. Chỉ tiếc, Chu Ất không phải đơn giản nam nhân. Hắn hai ngón tay ở giữa dùng sức, cấp tốc đem kiếm kia túm tới, vứt bỏ ở phía xa. Lúc này, hắn lại tiếp tục dùng cái này kẹp lấy kiếm tay, chụp tới đá tới một cước kia. Theo lý mà nói, hắn chiêu này kinh lịch đoạt kiếm, quăng kiếm về sau, hẳn là thế nào cũng không kịp lại đi bắt lấy cái này đá tới một cước. Nhưng là, hắn vẫn là bắt lấy. Chính là như thế thần kỳ. Giờ phút này, Chu Ất cái tay này nắm chặt chính là một con oánh oánh như ngọc chân, không có mặc giày, cũng không có mặc bít tất. Đây là một con sạch sẽ, trắng nón, mềm mại nữ nhân chân. Nàng nghe được ngoài cửa thanh âm, lập tức liền cầm lấy bảo kiếm đâm về phía cổng, tự nhiên là không có thời gian mang giày. Chân bóng chân ngọc bị người ta tóm lấy. Chủ nhân của nó nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, nổi giận quát một tiếng, đồ vô sỉ, mau bung ra. Chương 17, nhìn ngươi không vừa mắt. Trong phòng này nữ nhân, dĩ nhiên chính là Tiết Băng. Chu Ất giờ phút này nắm chặt Tiết Băng trắng non chân, xúc tu chân mềm, yếu đuối như không có xương. Cái chân này, là có thể để cho tất cả nam nhân đều muốn điên cuồng cực đẹp đồ chơi. Tiết Băng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nổi giận quát một tiếng, mau buông ta ra. Chu Ất giờ phút này cười nhạt một tiếng, đích thật là một đôi tốt chân, nếu là lại phối hợp một đôi đỏ dày, liền càng đẹp mắt, Tiết cô nương nghĩ có đúng không? Giờ phút này, chân trời mây đen đem trong sáng minh nguyệt từ trói buộc bên trong phóng thích ra ngoài. Trong trẻo ánh trăng, đánh vào bệ cửa sổ, đem Chu Ất cùng Tiết Băng mặt, đều chiếu rọi nhất thanh nhị sở. Tiết Băng nhìn thấy Chu Ất khuôn mặt, được nghe lại Chu Ất một câu nói kia, toàn vẹn không có nổi giận, mà là trong lòng cuồng loạn, lạnh lùng nhìn xem Chu Ất, ngươi nói cái gì? Chu Ất không có lưu luyến đem Tiết Băng chân ném, nói, ta nói cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Tiết Băng giờ phút này tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một tia khó coi, người này, thế mà thật biết thân phận của nàng. Nàng vốn cho rằng ngày đó cùng người này lúc gặp mặt, hắn bất quá là vô ý tiến hành, không nghĩ tới, hôm nay lại là quang minh chính đại chỉ ra nàng chính là Hồng Hài tổ chức một viên sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, lại nói cái gì đều không có gì hay. Thiết Băng lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Chu Ất hơi suy nghĩ về sau, ung dung phun ra một câu, cứu ngươi, thuận tiện bắt cóc ngươi. Tiết Băng không nghĩ tới người này thế mà thật đem mục đích của mình hoàn toàn thổ lộ ra. Dạng này trực tiếp, lại càng làm cho Tiết Băng trong lòng phát lạnh. Vừa rồi giao thủ một cái, nàng liền biết nàng tuyệt đối không phải người này đối thủ. Nàng tâm tư nhanh chóng chớp động, tự hỏi đến tột cùng muốn thế nào thoát thân. Nhưng trong lúc nhất thời lại là căn bản khó mà nghĩ ra được biện pháp, lấy người này vừa rồi triển lộ thực lực, tuyệt đối có thể trong nháy mắt liền chế phục mình, mà nhìn hắn có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây, coi như gọi xà vương đến giúp đỡ. Chỉ sợ cũng là khó mà lưu lại. Nàng cuối cùng vẫn là khó có thể đào thoát bị người này bắt đi vận mệnh. Cái này cũng nên là đối phương tự tin như vậy, cũng không có ngay lập tức đem mình đánh bất tỉnh, còn có tâm tư cùng mình đàm tiếu nguyên nhân chỗ đi. Đã trong thời gian ngắn khó mà nghĩ đến biện pháp thoát thân, vậy cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, nhìn xem có thể chờ hay không đến một cơ hội. Chỉ thấy Tiết Băng mặt không chút thay đổi nói ngươi bắt cóc ta, nhưng lại nói phải cứu ta, là tự ngươi nói sai, vẫn là ta nghe lầm. Ta không có nói sai, ngươi cũng không có nghe lầm. Nói xong mấy câu nói đó. Chu Ất như thiểm điện xuất thủ. Tiết Băng trong lòng sát na giật mình, sắc mặt bá biến bạch, theo bản năng liền muốn chống cự. Nhưng mà, đạt được hai đại tuyệt thế kiếm pháp Chu Ất thực lực tiến cảnh đã khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, coi như nàng hữu tâm chống cự, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Một cách này, tựa như so thiểm điện còn nhanh hơn. Tại Tiết Băng muốn chống cự, lại vẫn không có thể kịp phản ứng ngay mắt. Chu Ất tay liền đã khoác lên nàng cái cổ. Một cái tay rơi vào Tiết Băng cái cổ, nhẹ nhàng bóp, lập tức Tiết Băng liền ư một tiếng, toàn thân run lên, cảm giác tựa như đã mất đi khống chế đối với thân thể. Một chiêu này, mặc dù không phải thế giới võ hiệp bên trong điểm huyệt, lại cùng điểm huyệt công phu không kém quá nhiều, đều là thông qua hết hạn nhân thể khí huyết vận hành, để đạt tới để thân thể người không thể hành động mục đích. Chỉ bất quá, Chu Ất môn công phu này, lại là muốn so điểm huyệt còn muốn bá đạo cùng thần kỳ. Đây là chủ thế giới tu sĩ trải qua mấy ngàn năm với thân thể người lĩnh ngộ cùng thăm dò, phát minh ra tới kình lực pháp môn. Hình tăng cảnh giới, vốn là đối với thân thể từng cái bộ vị tôi luyện, cái phạm vi này tự nhiên là bao gồm nhân thể khí huyết cùng cơ bắp các chỗ. Chu Ất chiêu này nắm vào Tiết Băng cái cổ, vị trí chọn cực xảo diệu, trong chốc lát liền để Tiết Băng thân thể khí huyết tắc ở. Cho nên nàng toàn thân run lên, ý thức không thể tại khống chế thân thể của mình. Nhưng nàng, vẫn là thanh tỉnh. Tình huống nàng bây giờ đánh cái đơn giản so sánh, tựa như là một người ngồi lâu hai chân run lên, mất đi chi giác không sai biệt lắm. Tiết Băng hiện tại chính là toàn thân run lên, mặc dù đã mất đi chi giác, lại còn có ý thức. Con mắt của nàng rất xinh đẹp, nhất là phối hợp hiện tại hoảng sợ ánh mắt, liền càng thêm làm cho người ta sinh yêu. Chu Ất lại là bất vi sở động, cười nhạt một tiếng, đi thôi. Nói, hắn tiến lên một bước, nắm ở Tiết Băng eo nhỏ, một tay ôm trong ngực nữ nhân này, liền rời đi phòng này. Hắn mặc dù rời đi cái phòng này, nhưng không có rời đi cái viện này. Bởi vì, Tiết Băng chỉ là hắn lại tới đây mục đích một trong. Tiết Băng bị Chu Ất một tay ôm ở bên cạnh thân, cảm giác cái tay kia thật giống như vòng sắt đồng dạng đem eo thân của mình ôm chăm chú địa, đừng nói nàng hiện tại toàn thân run lên không thể động tác, coi như nàng có thể động, chỉ sợ cũng khó có thể tránh thoát cái này vòng sắt đồng dạng tay. Tuy theo, nàng liền trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng cho rằng Chu Ất đắc thủ về sau, liền muốn rời khỏi nơi này, không nghĩ tới Chu Ất không chỉ có không đi, còn nhanh chóng vọt vào một cái khác phòng ở ở trong. Cái kia phòng ở, chính là chủ nhân nơi này, Xà Vương nơi ở. Người này đến tột cùng muốn làm cái gì? Thiết Băng trong lòng phức tạp khiếp sợ không tên. Chu Ất lách mình liền đi vào Xà Vương trong phòng. Tại hắn tiến vào trong gian phòng đó sau, đối diện lại là một tia sáng. Quả nhiên là kinh thành hắc đạo lão đại. Cái này Xà Vương giống như Thiết Băng, cũng là nháy mắt liền từ trên giường bỏ lên, đâm về cổng Chu Ất. Nhưng mà, Chu Ất chỉ là lăng không một cước. Ẩm. Xà Vương hai tay ở giữa hai đùi đâm vẫn không có thể tới gần Chu Ất thân thể. Bụng của hắn liền đã bị một cước đá trúng. Một cước này lực lượng, giống như một đầu voi va chạm tới. Để Xà Vương bay ra cách xa mấy mét, cùng thổ máu tươi, một mặt kinh hãi cùng sợ hãi. Người? Cái gì người? Chu Ất ôm ấp Thiết Băng, nói, ta là cái gì người cũng không trọng yếu, ngươi chỉ biết là, ta có thể tùy tiện giết chết ngươi là được rồi. Ngươi là cựu nhân của ta. Xà Vương che ngực lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, đã từ từ bình tĩnh lại. Nhưng không ngờ, Chu Ất lắc đầu. Ta và ngươi không cựu không oán. Xà Vương nghe vậy giận dữ, đã không cựu không oán, vì sao muốn ban đêm xông vào ta đình viện? Chu Ất thản nhiên nói, nhìn ngươi không vừa mắt. Nghe được câu này, Xà Vương phản ứng đầu tiên, chính là mình nghe lầm, nhưng mà, nhìn trước mặt người này vẫn như cũ là như vậy một bộ đạm mạc khuôn mặt, hắn liền rõ ràng chính mình không có nghe lầm. Giờ phút này, hắn giận quá thành cười, ha ha, nhìn ta không vừa mắt, ta Xà Vương tự hỏi đời này làm người làm việc đều là không thẹn với người. Xin hỏi ngươi có cái gì địa phương nhìn ta không vừa mắt? Lúc này, chỉ thấy Chu Ất khỏe miệng hơi câu, cười lạnh nói, phản bội bằng hữu, như hại bằng hữu nữ nhân, đủ sao? Xà Vương nghe được câu này, nháy mắt sắc mặt cứng ngắc, rồi mới tựa như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Hắn theo bản năng nhìn về phía Chu Ất. Rồi mới, hắn cuối cùng thấy rõ Chu Ất ôm vào mang bên cạnh nữ nhân kia diện mục, là Thiết Băng. Giờ khắc này, cái này gầy như là tê dại cán đồng dạng Xà Vương. Tựa như nhận lấy trước nay chưa từng có đả kích. Một cố khó nói lên lời thống khổ cùng xấu hổ cảm giác nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ nội tâm. Hắn liền tựa như phạm vào chứng động kinh, tại nguyên chỗ thống khổ run rẩy. Ngươi! Muốn hỏi ta thế nào biết đến? Chu Ất cười lạnh nói. Chương 18, Cuồng Phong, Kinh Lôi, Kiếm. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chu Ất nhìn chằm chằm kia cây gậy trúc gầy Xà Vương, ung dung phun ra một câu nói kia. Mà bị Chu Ất ôm ấp tại một bên Thiết Băng, giờ phút này lại là khó có thể lý giải được, đến tột cùng người này nói tới những lời kia, là ý gì? Mặc dù nàng ban đầu ở cùng Lục Tiểu Phụng nhìn thấy Xà Vương lần đầu tiên thời điểm, cũng là cho rằng như thế một cái hình dung sợ hèn mọn, gậy như que tuổi người, dù sao không phải cái gì người tốt. Thế nhưng là Lục Tiểu Phụng lại là đối với hắn tín nhiệm có thừa, nói thẳng khen, cái này trên giang hồ nếu như muốn nói ai có thể nên được bên trên hào khí vượt mây, nghĩa bạc vân thiên mấy chữ này. Như vậy liền không phải hắn người bạn này hy vọng xa vời không còn ai. Hắn đối với mình dưới trướng hắc đạo các huynh đệ, thật có thể nói là nhân nghĩa tới cực điểm. Khi đó, Thiết Băng cho rằng trên thế giới này quả nhiên là không nên trông mặt mà bắt hình dong, cái này Xà Vương tướng mạo mặc dù không nhìn, nhưng cũng là một cái thật hào kiệt. Nhưng giờ phút này, Thiết Băng nhìn xem trên mặt đất thống khổ co giật Xà Vương, nội tâm lại là nói không rõ nghi hoặc. Đến tột cùng cái này Xà Vương để cho mình bên người tên ngốc này. Bắt lấy cái gì tay cầm. Xà Vương giờ phút này hai mắt vô thần, tựa hồ đã từ kia làm hắn nổi điên thống khổ tự trách ở trong ngắn ngủi thoát ly ra, nói, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Chu Ất biết Xà Vương trong miệng hắn chỉ là ai, thản nhiên nói, thế hoa đạo tặc sao? Ta cùng hắn không hề quan hệ, bất quá, hắn tất nhiên muốn trở thành ta vong hồn dưới kiếm, vì ta tại cái này trên giang hồ dưng danh, làm ra một phần có lợi công hiến. Xà Vương trong mắt con người co rụt lại. Chu Ất nhìn về phía Thiết Băng, nói, ngươi không phải không hiểu ta nói tới cứu ngươi là ý gì sao, ngươi bây giờ hỏi một chút hắn là được rồi. Thiết Băng hai mắt kinh ngạc nhìn Xà Vương. Xà Vương giờ phút này nhìn thấy Thiết Băng ánh mắt, hắn tựa như nhìn thấy một cây có thể ôm tiến trái tim của hắn châm, để hắn lần nữa thống khổ không thôi. Chu Ất thản nhiên nói, không có mặt mũi nói ra sao. Vậy liền để ta đến nói đi. Không, Xà Vương thống khổ tê thanh nói. Chu Ất cười lạnh nói. Ngươi thật sự là không thẹn nhân nghĩa chi danh, Lục Tiểu Phụng nói ngươi là nghĩa bạc vân thiên người, hắn cũng coi như không có nói sai, chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, ngươi nghĩa bạc vân thiên bên trong cũng không có hắn Lục Tiểu Phụng. Thiết Băng hai mắt mê mang, vẫn là không có lý giải. Chu Ất nói, Lục Tiểu Phụng coi trọng ngươi nghĩa khí, nhận định ngươi nhất định sẽ đem hắn nữ nhân bảo vệ tốt, hắn cũng rất tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi đây, ngươi lại muốn đem nữ nhân của hắn cho mê choáng, rồi mới đưa cho hắn hiện tại đang muốn truy tra người kia, thêu hoa đạo tặc. Nghe được Chu Ất dùng bình tĩnh ngữ khí phun ra những lời này, Xà Vương đông nhiên hai mắt đỏ bừng, như là một con dã thú đồng dạng thấp giọng gầm thét lên, ngươi giết ta đi, ta van cầu ngươi, ngươi mau giết ta đi. Hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Thiết Băng giờ phút này thì là hoàn toàn thất thần. Cái gì? Nàng mới cuối cùng minh bạch Chu Ất ngay từ đầu nói phản bội huynh đệ, như hại huynh đệ nữ nhân người là ý gì, bởi vì nói nữ nhân kia chính là nàng. Nàng vốn nên thế nào cũng sẽ không tin tưởng chuyện này, thế nhưng là, nhìn hiện tại Xà Vương biểu hiện. Nàng, còn thế nào có thể không tin? Giờ khắc này, nàng cảm giác tựa hồ như rơi xuống vực sâu. Người này, lại muốn mê choáng mình, rồi mới đem mình đưa cho thêu hoa đạo tặc. Tiết Băng trong mắt lửa giận nháy mắt hiện hiện, nàng rất muốn mở miệng, muốn chất vấn Xà Vương tại sao muốn như thế làm. Nếu như nàng bây giờ có thể động thủ, như vậy, nàng nhất định sẽ thỏa mãn Xà Vương muốn chết yêu cầu. Van cầu ngươi, giết ta. Xà Vương đã hoàn toàn quỳ túi trên mặt đất, hữu khí vô lực rên thống khổ. Chu Ất ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Lục Tiểu Phụng cuối cùng tìm tới trên giang hồ nổi danh nhất danh y rỉa. Hắn chỉ dùng một ngày rưỡi công phu. Hắn giờ phút này đã đầy mặt phong trần, mọi mệnh cùng lo lắng chiếm cứ nội tâm của hắn toàn bộ. Nhưng mà, khi hắn đẩy ra cửa sân về sau, nhìn thấy lại là không có một hai giường, cái này khiến hắn nháy mắt thất sắc. Theo sau, nhìn thấy trên bàn một trang giấy bên trên nội dung về sau, toàn thân hắn đã lạnh thấu, vô lực tuyệt vọng. Hắn chăm chú nắm lấy tờ giấy kia. Trên giấy là lão Thực Hòa Thượng bút tích, nói là Tư Không Trích Tinh đã với hắn rời đi sau một canh giờ chết rồi. Hắn ứng Tư Không Trích Tinh cuối cùng nhất thỉnh cầu, muốn đem hắn thi thể đưa về Giang Chiết quê quán an táng. Lục Tiểu Phụng rất muốn lập tức liền đuổi theo. Nhưng là, trong lòng một cái ý nghĩ, để hắn như hai chân rót chỉ khó mà động tác. Hắn sẽ không quên Tư Không Trích Tinh cuối cùng nhất muốn hắn làm sự tình. Lúc ấy nói ba ngày về sau, hiện tại chính là một ngày rưỡi về sau. Cũng chính là xế chiều ngày mai. Tư Không Trích Tinh để Lục Tiểu Phụng giúp hắn thắng được cái kia đồ ước. Chứng minh hắn trộm vương chi danh cũng không phải là giả. Đây là một cái hắn đã chết đi hảo bằng hữu cuối cùng nhất không cam lòng. Hắn có cái gì lý do, không đi giúp trợ hắn hoàn thành cái này nguyện vọng. Tư Không, ngươi yên tâm, Lục Tiểu Phụng nhất định khiến thanh danh của ngươi có thể bảo toàn. Lục Tiểu Phụng siết chặt trên bàn tấm kia giấy viết thư, giờ phút này hai mắt kiên nghị. Đã nhanh muốn tới hạ thu chi giao. Nắng gắt cuối thu cực kỳ lợi hại, cả ngày đều là nóng bức bầu không khí, trong rừng côn trùng cũng tựa hồ bị cái này nóng bức thời tiết chèn ép khó mà phát ra tiếng. Đông nhiên một trận gió. Mây đen áp đỉnh. Am Ni cô nơi này gió núi đập vào mặt. Gió thổi báo dông bão sắp đến. Đã rời đi Giang Khinh Hà Am Ni cô, không người lại quản lý, trước bao tác cuồng phong đem am tử bên trong môn hộ đập phát ra cuồng loạn đánh ra âm thanh. Tốt một trận gió lớn. Trong gió. Trong rừng. Một người ôm kiếm trở. Hắn nội y thuần trắng, trường bào đen nhánh, trong ngực chi kiếm là ưu ám cổ phát nhan sắc. Người là Chu Ất. Cũng liền tại trận này trong cuồng phong. Chu Ất đâm đầu đi tới một người. Một cái bốn đầu lông mày nam nhân. Lục Tiểu Phụng. Chu Ất khẽ nhíu mày, Tư Không Trích Tinh đâu. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói, hắn chết. Chu Ất có chút ngây người, trầm mặc một hồi, nói, xem ra hắn thua. Lục Tiểu Phụng nói, không, hắn không có thua. Chu Ất lông mày phong vẩy một cái, nhìn về phía Lục Tiểu Phụng trong tay một thanh kiếm. Lục Tiểu Phụng xưa nay không dùng kiếm, hắn căn bản không cần dùng kiếm. Bởi vì ngón tay của hắn liền đã bù đắp được trên đời này bất luận cái gì binh khí. Nhìn thấy Lục Tiểu Phụng kiếm trong tay, Chu Ất trong lòng hơi động, Tư Không Trích Tinh thật đã chết rồi. Lục Tiểu Phụng mặt không thay đổi nói, hắn chết. Ta đến thay hắn hoàn thành đồ ước, ngươi muốn hắn trộm đồ vật, bây giờ liền đang trên người ta. Chu Ất cười nói, tốt lắm. Lục Tiểu Phụng nói, xuất kiếm đi. Sang sảng một tiếng. Chu Ất lạnh nhạt rút kiếm ra khỏi vỏ, nói, không biết ngươi đã được đến thiên ngoại phi tiên nhiều ít hỏa hầu. Lục Tiểu Phụng nội tâm trầm mặc. Kiếm pháp không phải diễn luyện, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kiếm đều là giết người. Cho nên, bọn hắn hiện tại cần dùng riêng phần mình kiếm pháp giết người, mới có thể chứng minh cái này kiếm pháp chân thực. Ầm ầm, một tiếng sấm vang. Cuồng phong điều dưỡng, lôi đình phích lịch rung khắp bầu trời. Một đạo chân trời ngân xà bốn lượn đánh xuống, đem bầu trời tẩy trắng. Tại đạo này lôi điện quang mang đem hai người mặt đều chiếu rọi tỏa sáng thời khắc. Hai người Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Hai cái này đương thời đỉnh tiêm kiếm khách kiếm pháp, cuối cùng muốn thay thế hai người bọn họ, đầu tiên tiến hành một lần giao phong. Chương 19, Thêu hoa đạo tặc đến cùng là ai? Phong đỉnh. Mưa to như chút xuống. Mưa rào vội vã. Lại có kiếm. So cái này đầy trời nước mưa nhanh hơn. Trong rừng, hai bóng người đã hoàn toàn đã mất đi thân hình, tựa như hóa thành hai đoàn chói sáng bạch mang, ở trong rừng lăn qua lăn lại. Kia bạch mang, là Miên Miên Mật Mật kiếm. Tây Môn Suy Tuyết kiếm. Diệp Cô Thành kiếm. Hai người này kiếm pháp, ở trong rừng điên cuồng va chạm. Cuối hè mưa, như là tiểu hài đi tiểu, mưa rơi gấp, nhưng cũng ngắn. Mấy phút trước vẫn là mưa rào xối xả, giờ phút này, đã thấy mây trên trời tầng bên trong, dáng chiều lộ ra ánh sáng nhạt. Cũng liền tại mưa cạnh, mây cạnh thời khắc. Kiếm quang giao tiếp, cũng ngừng. Lục Tiểu Phụng thất thần nhìn xem trong tay chuôi kiếm này. Sau một khắc, lộng soạn, lộng soạn. Lưỡi kiếm từ chuôi chỗ, gãy thành từng khối mảnh vỡ, rơi vào bị nước mưa ướt nhẹp vũng bùn trên mặt đất, tóe lên bùn đất điểm điểm. Lục Tiểu Phụng thua. Cùng Chu Ất giao thủ về sau, Lục Tiểu Phụng mới chính thức tin tưởng, người này hoàn toàn tái hiện Tây Môn Suy Tuyết giết chết Độc Cô Nhất Hạc thời điểm kia đỉnh phong một kiếm. Khi đó, hắn là tận mắt chứng kiến người. Lần này trong lúc giao thủ, hắn cơ hồ cảm giác đối diện cái kia cầm kiếm người, chính là Tây Môn Suy Tuyết bản nhân. Nếu như nói dưới gầm trời này có ai đối Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp không thể quen thuộc hơn được, kia dĩ nhiên thủ đẩy Tây Môn Suy Tuyết bằng hữu duy nhất Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng thấy tận mắt mấy ngày nay giang hồ truyền ngôn, cũng nghiệm chứng, truyền ngôn không phải hư. Thiên hạ, thật sự có như thế kẻ đáng sợ. Vẹn vẹn từ một người thi thể bên trên, liền hoàn toàn học xong đương thời cao cấp nhất kiếm khách kiếm pháp. Giờ phút này, Chu Ất nhắm mắt, cảm thụ được vừa rồi cùng Lục Tiểu Phụng giao thủ những cái kia quá trình. Lục Tiểu Phụng mặc dù chỉ có thể phát huy Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên 2-3 thành thực lực. Nhưng, Chu Ất mạnh liền mạnh tại, có thể dòm đốm mà được toàn bộ sự vật. Giờ khắc này, Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên, cũng đã bị hắn hoàn toàn thôi diễn hoàn chỉnh, cũng dục với tâm. Chỉ bất quá, Lục Tiểu Phụng trên người thiên ngoại phi tiên, cùng hắn lấy được Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp, đều cũng không phải là hai cái vị này đỉnh tiêm kiếm khách hiện nay kiếm cảnh. Lục Tiểu Phụng thiên ngoại phi tiên, là mấy năm trước Diệp Cô Thành thi triển qua. Hiện tại, Diệp Cô Thành đã sớm không phải cái này kiếm cảnh. Hai người này là cho nên được tôn sùng là truyền thuyết cấp kiếm khách, cũng là bởi vì bọn hắn có thể càng không ngừng đánh vỡ tự thân kiếm đạo cực hạn, càng đạt đến thượng cảnh. Chu Ất mở to mắt, hiện tại, hắn đã được đến Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kiếm pháp, mặc dù cũng không phải là hai người này hiện tại kiếm cảnh, nhưng nếu lại thêm môn kia cương nhu tịnh tể đao kiếm song sát 7-7-49 thức, nhưng cũng đầy đủ hắn có thể thôi diễn ra một môn thuộc về hắn hoàn mỹ không một tì vết kiếm pháp. Thôi diễn kiếm pháp của mình, cần một cái quá trình. Sáng tạo vĩnh viễn so vẽ càng khó khăn, cũng không phải là nháy mắt hoàn thành. Là lấy, giờ phút này Chu Ất thu kiếm về sau, không có vội vã đi làm kiếm pháp thôi diễn, mà là nhìn xem ảm đạm thất thần Lục Tiểu Phụng, đột nhiên hỏi. Tư Không Trích tinh thật đã chết rồi. Đây đã là hắn lần thứ ba hỏi cái này vấn đề. Lục Tiểu Phụng nội tâm giận dữ, lạnh lùng nhìn xem Chu Ất, nói, hắn đi trộm Diệp Cô Thành kiếm pháp, ngươi cho là hắn có thể sống sót sao? Chu Ất lại là cười nhạt, nói, nếu như Tư Không Trích tinh thật đã chết rồi, như vậy hắn, chẳng lẽ là quỷ sao? Lời nói xong, Chu Ất hơi nhung chân, đá lên một cái hòn đá, lộ ra hùng hậu kinh lực, lăng lệ hướng về một phương hướng vào tới. Chỉ nghe phanh một tiếng bạo hưởng. Hơn 50 mét bên ngoài một cây đại thụ bị hòn đá đánh trúng, thân cây trúng hòn đá một kích, lập tức thật giống như bị lợn rừng ủi động, kịch liệt lay động, cơ hồ phải ngã hạ. Trên cây hạt mưa cùng lá cây, trải qua một kích này, lập tức nhao nhao tung xuống. Mà tại mưa kia điểm, lá cây vẩy xuống đồng thời. Một cái chật vật không thôi gầy gò thanh niên quát to một tiếng, từ trên cây nhảy xuống tới. Lục Tiểu Phụng khắp nơi nguyên địa nhìn xem người kia, đông nhiên tựa như gặp quỷ. Quả thật là quỷ. Quỷ chính là Tư Không Trích tinh. Hắn tự nhiên không có khả năng không đến thăm trận này thuộc về chính hắn đồ ước. Lục Tiểu Phụng chỉ là nháy mắt, liền phản ứng lại, bộ mặt tức giận, ngươi. Hắn lại bị lừa. Chu Ất cười nhạt cười, nhìn xem một màn này, không nói gì. Hắn để Tư Không Trích tinh đi trộm Diệp Cô Thành kiếm pháp, dĩ nhiên không phải muốn cái này tặc vương đi Diệp Cô Thành bản nhân nơi đó đi trộm. Lục Tiểu Phụng sẽ thiên ngoại phi tiên sự tình, hắn thế nào có thể sẽ không biết. Cho nên, lúc trước hắn mới có thể nói nếu như Tư Không Trích tinh thông minh, thiên ngoại phi tiên rất dễ dàng liền có thể cầm tới. Bởi vì, bằng hữu tốt nhất của hắn liền sẽ thiên ngoại phi tiên. Sự thật chứng minh, Tư Không Trích tinh đích thật là một người thông minh. Tại vừa rồi nghe được Lục Tiểu Phụng nói Tư Không Trích tinh chết thời điểm, Chu Ất cũng đúng là một nháy mắt tin. Bất quá, khi hắn thấy được Lục Tiểu Phụng như hắn sở liệu lại tới đây về sau, hắn liền không thế nào tin. Lục Tiểu Phụng có thể lại tới đây, nói rõ Tư Không Trích Tinh tất nhiên là biết Lục Tiểu Phụng sẽ thiên ngoại phi tiên sự tình. Như vậy, liền không khó suy đoán đây là một cái Tư Không Trích Tinh lại một lần nữa chơi lừa gạt, thông qua giả chết tính toán Lục Tiểu Phụng giúp hắn hoàn thành đổ ước kế sách. Chuyện trên đời cho tới bây giờ chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nếu như Tư Không Trích Tinh không phải Lục Tiểu Phụng bằng hữu tốt nhất, như vậy lấy giang hồ tuyệt đỉnh thông minh bốn đầu lông mày, tự nhiên là có thể tùy tiện phát hiện Tư Không Trích Tinh kế sách lỗ thủng. Đáng tiếc, người này là bằng hữu tốt nhất của hắn, hơn nữa, còn là hàng thật giá thật thọc mình một kiếm. Chu Ất suy đoán, Tư Không Trích Tinh có tám thành còn sống. Hắn còn sống, liền nhất định sẽ tới nơi này. Chu Ất lưu tâm về sau, liền phát hiện hắn. Thời khắc này Lục Tiểu Phụng nén giận ném ra kia đã không có lưỡi kiếm chua kiếm, ngươi như là đã chết rồi, liền nên hảo hảo đợi ở phía dưới. Tư Không Trích Tinh một mặt chật vật né tránh kiếm kia chua, tránh thoát về sau, che lấy lồng ngực hì hì cười nói, đây cũng là có chút bất đắc dĩ sao. Ta biết trực tiếp để ngươi đến, ngươi khẳng định là sẽ không đáp ứng, cho nên, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Lục Tiểu Phụng cả giận nói, ngươi không biết ta bây giờ tại bận bịu một kiện chuyện quan trọng sao. Hắn nói tự nhiên là thêu hoa đạo tặc bản án. Hiện tại bởi vì Tư Không Trích Tinh, trọn vẹn chậm trễ hắn 3 ngày thời gian. Tư Không Trích Tinh không dám tới gần, sợ Lục Tiểu Phụng tẩn hắn một trận, có chút ngượng ngùng nói, lần này thật là có lỗi với ngươi, không bằng đổi lấy ngươi nhìn ta đảo 680 đầu con run như thế nào, không, 1,360 đầu. Gấp đôi. Lục Tiểu Phụng vô lực che mặt, mình đây là tạo cái gì nghiệt, tại sao sẽ có như thế một người bạn. Lúc này, Chu Ất nhìn xem Lục Tiểu Phụng, nói, kỳ thật. Lục Đại Hiệp cũng không cần quá mức sốt ruột. Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Chu Ất, tại biết Tư Không Trích Tinh tuyệt không chết đi. Giờ phút này, hắn đối với Chu Ất thái độ cũng hòa hoãn không ít, lại thêm vừa rồi cùng Chu Ất giao thủ, hắn tự nhiên mà vậy liền đối như thế một cái luyện võ kỳ tài sinh ra khâm phục. Chu Minh, lời ấy ý gì? Chu Ất ngẩng đầu, nhìn về phía tây trời. Nơi đó, là sáng lạn ngời ngời kim hoàng sắc giáng chiều. Mây đen mưa to về sau, lộ ra càng bên ngoài chói mắt, làm cho tâm thần người mỹ hảo. Bởi vì, 7 ngày về sau, ta liền muốn để hắn chết tại dưới kiếm của ta. Lời vừa nói ra, Lục Tiểu Phụng lập tức chấn động trong lòng, không khỏi nháy mắt nhớ tới Chu Ất ngày đó nói qua. Hắn biết Thêu Hoa đạo tặc chân chính thân phận. Thêu Hoa đạo tặc đến cùng là ai? Lục Tiểu Phụng lập tức thốt ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, võ công bản chất. Lục Tiểu Phụng thốt ra liền hỏi. Hắn truy tra thật lâu Thêu Hoa đạo tặc đến tột cùng là cái gì người. Hắn tra vụ án này đã nhanh gần 2 tháng, theo đạt được manh mối càng ngày càng nhiều, liền càng đem hiểm nghi chỉ hướng trong giang hồ người nữ nhân thần bí kia tổ chức đỏ dày. Thế nhưng là, nội tâm của hắn bản năng lại cảm thấy, sự tình tựa hồ không phải như vậy đơn giản. Chu Ất cười nói, 2 tháng đều tra xuống tới, còn sợ đợi thêm 7 ngày. Tại sao muốn chờ 7 ngày? Lục Tiểu Phụng trầm mặc về sau, hỏi. Chu Ất cười không nói. Hắn muốn suy diễn kiếm pháp, thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít cần 7 ngày thời gian, bất quá, cái này không cần thiết cho Lục Tiểu Phụng nói. Lục Tiểu Phụng rõ ràng hỏi lại đối phương cũng sẽ không lại nói ra cái gì, bất quá, khách quan với đối phương lần thứ nhất gặp mặt liền đưa ra muốn bắt Thêu Hoa đạo tặc thân phận, đổi lấy mình linh tê nhất chỉ, bây giờ người này biểu hiện, để hắn yên tâm nhiều. Nhưng, hắn không biết, Chu Ất từ đầu đến cuối cũng không hề từ bỏ đối với hắn linh tê nhất chỉ ngấp nghé, chỉ bất quá, đổi một loại khác phương thức mà thôi. Lục Tiểu Phụng ăn mềm không ăn cứng, điểm này, Tư Không Trích Tinh nhất có tâm đắc. Cho nên, Chu Ất cũng dự định tới một cái mềm. Đi cứu Tiết Băng, chính là đối với Lục Tiểu Phụng đầu tư. Đã không thể mạnh mẽ bắt lấy đến ngươi đồ vật, kia không ngại đến điểm mềm, cứu được nữ nhân của ngươi, ngươi dù sao cũng nên đền bù ta một điểm cái gì đi. Chỉ bất quá, Chu Ất bây giờ còn chưa có dự định đem Tiết Băng sự tình nói ra. Hết thảy, cũng còn phải chờ tới 7 ngày về sau. Khi đó, kiếm pháp của hắn sẽ thôi diễn ra. Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ cũng có thể cầm tới, lại giết Thêu Hoa đạo tặc, ở cái thế giới này danh vọng, cũng sẽ tiến thêm một bước. Đã như vậy, vậy ta trước hết cáo tử. Lục Tiểu Phụng đối Chu Ất ủi chắc tay. Hắn hiện tại đối với Chu Ất ấn tượng, đã cũng không có nhiều hỏng, tối thiểu từ Chu Ất cái này hơn một tháng qua sở tác sở vi, cũng không có để Lục Tiểu Phụng nghe được có cái gì tới đối địch ý nghĩ. Cổ Long thế giới người, dù sao cùng Kim Dung khác biệt. Lục Tiểu Phụng cùng Cổ Long thế giới đại đa số nhân vật chính đồng dạng, mặc dù là đại hiệp, lại cũng không là loại kia cứng nhắc cổ xưa sơ cứng nhân vật, Kim Dung nhân vật chính, phần lớn đều là, đen chính là đen trắng chính là bạch. Cổ Long viết thế giới càng thêm hiện thực, bởi vì thế giới này vốn cũng không có hắc bạch phân minh sự tình. Thế giới đều là màu xám, người tự nhiên cũng là màu xám, người tốt sẽ làm chuyện xấu, người xấu cũng sẽ làm việc tốt. Lục Tiểu Phụng trước khi đi nhìn thoáng qua Tư Không Trích Tinh. Nhưng Tư Không Trích Tinh lại cười ha ha, nói, ngươi đi trước đi, ta còn có việc cùng vị này Chu Huynh nói. Hắn không dám ở nơi này cái ngăn miệng cùng Lục Tiểu Phụng tại đi tại một khối, tối thiểu cũng phải chờ Lục Tiểu Phụng nộ khí tiêu tan mới được. Lục Tiểu Phụng cũng không để ý đến cái này hố hàng bằng hữu, cũng không quay đầu lại rời đi. Chu Ất nhìn xem Tư Không Trích Tinh, cười nhạt nói, không hổ là trộm vương, danh bất hư truyền. Tư Không Trích Tinh ôm quyền cười hát hát nói, đã nhường, ngươi cũng không kém. Nói đến đây, hắn khuôn mặt bình tĩnh lại, nói, bất quá, ta vẫn là bị ngươi tính kế. Chu Ất cười nói thế nào tính toán, trộm vương chẳng lẽ không phải cũng vui vẻ ở trong đó sao? Tư Không Trích Tinh mắt sáng lên, cười hát hát nói, đây cũng là. Từ hôm nay sau này, hắn Tư Không Trích Tinh trộm cắp lý lịch phía trên lại sẽ tăng thêm bên trên một trang nổi bật. Hôm nay vụ cá cược này, nhất định ít ngày nữa liền danh truyền giang hồ, chấn kinh quần hùng. Trộm Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kiếm pháp, ai có thể nghĩ đến, còn có thể có dạng này trộm thuật. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn còn thành công. Chu Ất giờ phút này nhìn xem Tư Không Trích Tinh, nói, hiện tại là nên thực hiện ngươi ta lời hứa thời điểm. Tư Không Trích Tinh trong lòng hơi động. Lúc trước lập xuống đổ ước thời điểm nói xong, bất kể là ai trộm được đồ vật, đều muốn đáp ứng cho đối phương một kiện đồ vật. Chu Ất muốn Tư Không Trích Tinh thân pháp khinh công, cũng đáp ứng giúp Tư Không Trích Tinh làm một chuyện. Tư Không Trích Tinh tự nhiên không phải loại kia tùy tiện hủy nặc người, điểm này, từ hắn kiên trì đổ ước chuyện này liền có thể đã nhìn ra. Thế là, hắn gọn gàng từ trong lồng ngực lấy ra một quyển thư tịch. Đây chính là ghi lại hắn thân pháp khinh công đồ vật. Chu Ất tái hiện Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp một sự kiện, đã sớm tại vài ngày trước truyền khắp giang hồ, là lấy khi đó Tư Không Trích Tinh liền biết mình muốn đem thân pháp bại bởi Chu Ất, lần này đến đây, tự nhiên chuẩn bị xong. Chu Ất nhận thư tịch, rồi mới nhìn xem Tư Không Trích Tinh hỏi, ngươi đây, có chuyện gì muốn ta giúp ngươi làm, cứ mở miệng. Hắn có cái này lực lượng nói lời như vậy, lấy hắn thực lực hôm nay, 7 ngày về sau thôi diễn xuất kiếm pháp, thực lực càng hơn di vãng, phóng nhãn giang hồ, chỉ sợ còn không có mấy chuyện là hắn làm không được. Tư Không Trích Tinh giờ phút này do dự một chút, suy tư một lát, ta đích xác muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Chu Ất nói, mời nói thẳng. Tư Không Trích Tinh nhìn xem Chu Ất, con mắt sáng tỏ, ngươi thật biết thêu hoa đạo tặc là ai. Chu Ất mắt sáng lên, lập tức đoán được Tư Không Trích Tinh yêu cầu, hắn hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm sự tình, cùng hắn có quan hệ. Tư Không Trích Tinh sắc mặt phức tạp, nói, không sai, nếu như ngươi thật không có nói láo, như vậy, liền mời ngươi nhất thiết phải tại 7 ngày về sau, giết hắn. Chu Ất cười nhạt hỏi, ngươi không muốn lại thụ hắn uy hiếp. Tư Không Trích Tinh hai mắt trừng lớn, ngươi, thế nào biết? Chu Ất nói, sai xử ngươi trộm khối kia bằng lụa chính là thêu hoa đạo tặc bản nhân đi, đáng thương Lục Tiểu Phụng nhiều phiên truy tra manh mối, lại sẽ không nghĩ đến, căn bản nhất manh mối, liền ở trên thân thể ngươi. Thêu hoa đạo tặc là ai, ngươi so ta càng rõ ràng hơn, Lục Tiểu Phụng nếu như có thể nghĩ biện pháp từ trong miệng ngươi hỏi lên lời nói, vụ án này đã sớm phá. Nếu như Lục Tiểu Phụng có thể biết Tư Không Trích Tinh chính là lớn nhất đầu mối lời nói, vậy hắn mặc kệ thế nào đều nhất định sẽ cậy mở Tư Không Trích Tinh miệng. Tư Không Trích Tinh cười khổ nói, ta thực sự rất xin lỗi hắn, ngươi, liền giúp ta làm chuyện này đi. Chu Ất cười nói, bản này chính là ta chuẩn bị làm sự tình, thật giống như ta chiếm ngươi tiện nghi. Tư Không Trích Tinh khoát tay áo, không nói gì thêm, theo sau xách thân nhảy lên, mấy cái lấp lóe sau liền rời đi cái này rừng. Chu Ất nhìn xem Tư Không Trích Tinh bóng lưng, thời gian dần qua biến mất tại trước mắt.